Chương 653, cùng Mạn Hoàng giao dịch, 1, chương 653, cùng Mạn Hoàng giao dịch, 1, mà lúc này, nghe được cái kia thần bí nam nhân lời nói, thiếu nữ kiến chúa phồng lên nàng có chút trẻ con mặt, sau đó giòn tan nói, chúng ta khôi lỗi nghĩ nhất tộc, tồn tại một chủng tộc nhóm cộng sinh cùng kết nối năng lực thần kỳ. Mỗi cái bộ lạc tất cả khôi lỗi nghĩ chỉ cần huyết mạch tương liên, liền sẽ sinh ra một loại đặc biệt cảm ứng, cũng thành lập một loại thần kỳ tinh thần mạng lưới. Loại cảm ứng này cùng tinh thần mạng lưới không chỉ có thể để cho chúng ta truyền lại đơn giản tin tức, còn có thể để chúng ta thực lực tập thể phát triển. Cho nên, chúng ta số lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Mà 10 vạn là một cái ngưỡng cửa. Một khi đạt tới 10 vạn, ta có thể đạt tới tam giai đỉnh phong. Tất cả binh sĩ không chỉ có thể tấn thăng đến nhất giai trung kỳ, mà lại trong đó còn biết sinh ra nhất giai đỉnh phong tinh nguyện. Mà thế tư liền mạnh hơn. Bọn nó thực lực không chỉ sẽ phổ biến đề cao đến tam giai, mà lại trong đó còn biết sinh ra tam giai đỉnh phong trung cấp thế tư cùng tứ giai sơ kỳ cao cấp thế tư. Đừng nhìn đều chỉ là đề cao nhất giai, nhưng kỳ thật lại là một loại chất biến, có thể để cho thực lực của chúng ta tăng cường 7-8 lần. Nói đến đây, thiếu nữ kiến chúa trừng mắt trước thần bí nam nhân, nói, mà lại chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta không cần thiết nghe ngươi. Ngươi xác thực cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cũng hứa hẹn muốn báo đáp ngươi. Cái này không có nghĩa là ta liền muốn hy sinh con dân của ta, sau đó tới hoàn thành mục đích của ngươi. Nghe được thiếu nữ kiến chúa kiêu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, thần bí nam nhân sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía trước mắt vị này thiếu nữ kiến chúa. Không thể không nói, thiếu nữ kiến chúa lớn lên rất xinh đẹp. Khả năng bởi vì là tân sinh thai biến sinh linh, nàng làn da như là lỗ sắt trứng gà, trắng trắng mềm mềm. Nửa người trên là hình người, có chút đơn bạc thân thể, mảnh khảnh vòng eo, cùng đơn giản bộ ngực quy mô, để nàng lộ ra linh lung có hứng thú. Mà xuống nửa người, nàng tác cùng nhân loại bình thường bất động. Mặc dù nàng cũng có hai đầu dài nhỏ hai chân, nhưng là phía sau cái mông lại suýt lấy một cái to lớn bụng túi, để thân thể của nàng lộ ra có chút không quá cân đối, nhưng lại nhiều một loại nào đó dị tộc phong tình. Lại thêm đỉnh đầu nàng lấy hai cây xúc giác, xem ra lại có điểm quái dị manh cảm giác. Chỉ là, đáng tiếc, thần bí nam nhân lúc này căn bản cũng không có thưởng thức cái này thiếu nữ kiến chúa ý nghĩ. Ánh mắt của hắn âm tàn nhìn trước mắt thiếu nữ kiến chúa, sau đó không chút khách khí a xích, ngươi muốn đối con dân của ngươi phụ trách, không thể để cho bọn hắn không công chịu chết. Kiến chúa, ngươi cũng đừng quên, nếu như không có ta vì ngươi cung cấp những cái kia tài nguyên, ngươi vẫn là tại mẫu thân ngươi trong bộ lạc bình thường nhất một tên thư kiến. Mà liền lấy thiên phú của ngươi, ngươi xác suất lớn sẽ cạnh tranh thất bại, sau đó bị tỷ tỷ của ngươi nhóm ăn hết. Nghe được thần bí nam nhân lời nói, thiếu nữ kiến chúa trên mặt biểu lộ không khỏi chỉ trệ. Kết quả, cái này vẫn chưa xong. Thần bí nam nhân uy hiếp xong thiếu nữ kiến chúa, khí thế trên người có chút phát ra, giống như là đang trấn hiếp, lại giống là đang uy hiếp. Hắn mặt âm trầm, sau đó nói, mà lại ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi không để ngươi các con dân đi chết, kia chết liền sẽ là ngươi. Nói đến đây, thần bí trên thân nam nhân khí thế như tầng tầng sóng biển giống nhau ép hướng thiếu nữ kiến chúa lựa chọn đi. Là để ngươi các con dân đi chết, vẫn là ngươi chết về sau, lại để cho bọn hắn cùng đi với ngươi chết. Nương theo lấy thần bí nam nhân lời nói, thiếu nữ kiến chúa sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc đó, trong phòng, ngoài phòng ngụy người nhóm, thân hình cũng đột nhiên một trận, sau đó đều nhịp thay đổi đầu, nhìn về phía thần bí nam nhân. Dạng như vậy vô cùng kỳ dị, đáng sợ. Nhưng là, kết hợp lấy bọn hắn chỉ có nhất giai thực lực, tại trước mặt nam nhân lại có vẻ có chút buồn cười. Hắn đảo mắt hiện trường, sau đó cười lạnh một tiếng, các ngươi nhóm này chưa thấy qua việc đời xuất sinh. Thật chẳng lẽ lấy số lượng lượng có thể đền bù thực lực trên lại sao? Đừng nhìn các ngươi đã hy sinh đến nhân loại trên thân, nhưng là ta muốn bóp chết các ngươi, vẫn là như là kiến hôi đơn giản. Nói đến đây, hắn lại sâu sắc nhìn thiếu nữ kiến chúa liếc mắt một cái, sau đó liền chuẩn bị ra tay. Đến vừa ra giết gà dọa khỉ, lần nữa bức thiếu nữ kiến chúa làm ra lựa chọn. Kết quả đúng lúc này, không đợi hắn động thủ, thiếu nữ kiến chúa lại là chính mình không kiên trì nổi. Nàng cắn chính mình đôi môi đỏ thắm, sắc mặt không ngừng biến ảo. Một lát, nàng đưa tay chặn lại nói, thủ hạ đại nhân chờ một chút. Nghe được thiếu nữ kiến chúa lời nói, đều đã nâng lên tay thủ hạ ngừng tay thượng động tác, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ kiến chúa trên mặt gạt ra một cái vô cùng nụ cười miễn cưỡng, sau đó nói, ta đáp ứng. Ta ngày mai liền để ta con dân bắt đầu xung kích thứ 8 khu. Thấy thiếu nữ kiến chúa đáp ứng xuống, thủ hạ trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ kiến chúa bả vai, sau đó nói, như vậy mới đúng chứ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kiến chúa, về sau ngươi sẽ không hối hận đáp án này. Dù sao, thế giới này vốn chính là cái người ăn người thế giới. Nói xong, hắn cười khẽ hai tiếng, sau đó lui về sau một bước, thân hình chậm rãi biến mềm, liền như thế như là một bãi bùn nhau giống nhau chậm rãi mềm trên mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ kiến chúa kia trắng nõn như ngọc trên mặt lộ ra một tia hiểm ác biểu lộ. Sau đó nàng kéo lấy chính mình phía sau cái mông đại đại bụng túi, mặt không biểu tình ngồi xuống đặc chế cỏ tranh ghế sofa chỗ. Bị khôi lỗi nghĩ cải tạo căn cứ khắp nơi đều tràn ngập xã hội nguyên thủy khí tức. Trong phòng lúc đầu hiện đại thiết bị đã sớm bị chồng chất tại góc tường, thuần bạch sắc vách tường chẳng biết lúc nào bị trùm lên thật dày màu vàng xám bùn đất. Cứ như vậy, lặng lặng ngồi một hồi về sau, nàng hướng phía bên ngoài a a i i gọi vài tiếng. Một lát, một đội ngụy người từ bên ngoài đi vào, sau đó quỳ một chân trên đất. Thiếu nữ kiến chúa cơ cánh tay của mình, lần nữa a a i i gọi vài tiếng, kia đội ngụy người vội vàng xoay người lĩnh mệnh. Sau đó lại lui về, rời khỏi phòng. Ngày thứ hai, ngụy người đại quân bắt đầu tập kết, cũng hướng phía thứ 8 khu mà đi. Bị khôi lỗi trùng khống chế ngụy người từ bên ngoài nhìn, là nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, chỉ có cực kỳ tỉ mỉ người, hoặc là cao giai thai biến sinh linh mới có thể nhìn thấy ngụy người đáy mắt cất giấu một môi đỏ thẫm. Điều này cũng làm cho ngụy người có thể phi thường dễ dàng tiềm ẩn ở trong đám người, sau đó yên lặng phát dụng. Nhưng là một khi bọn hắn bắt đầu bộc phát chính mình lực lượng chân chính, thể hiện ra bọn hắn nhất giai thai biến thực lực, bọn họ sẽ xuất hiện dị hóa đặc thù. Trong đó thường thấy nhất chính là ngụy người đỉnh đầu sẽ duỗi ra hai cây con kiến xúc giác, để người liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn có vấn đề. Cho nên, làm thiếu nữ kiến chúa kết thúc cần nút, yêu cầu tất cả khôi lỗi nghĩ đại quân xuất động. Trong lúc nhất thời, hai biến khu 7-8 cái thành thị đường đi, trên đường cái cũng bắt đầu xuất hiện mọc ra xúc giác ngụy người. Biến hóa như thế, doa đến hai biến khu phản chính phủ võ trang, cực đoan giáo phái ngày một cái. Bọn họ phản xạ có điều kiện muốn khu trục, hoặc là giết chết những cái kia ngụy người. Nhưng là kết quả một phát vào tay, bọn họ mới phát hiện những này ngụy người từng cái lực lớn vô cùng, động tác nhạy cảm, quả thực như là siêu nhân. Mà, quan trọng hơn chính là, những này ngụy người dường như còn không e ngại đau đớn, rõ ràng điên cuồng dùng súng máy bắn phá, nhưng là trừ phi đánh nổ đầu, bằng không bọn hắn căn bản là không thèm để ý thân thể thương thế, tiếp tục hướng phía kẻ địch tiến hành công kích. Mà lại, càng quan trọng hơn chính là, ngụy người thực tế nhiều lắm. Thiếu nữ kiến chúa vì thực hiện cho thụ hạ hứa hẹn, vẫn luôn là tại tới gần địa châu mấy tòa thành thị yên lặng phát dục. Cho nên, 5-6 tòa thành thị một điểm, mỗi tòa thành thành phố đều có 1-2 vạn cái ngụy người. Như vậy số lượng đã cực kỳ khủng bố, lại thêm kia nhất giai thai biến thực lực cùng chủng tộc thiên phú, phản chính phủ võ trang cùng cực đoan giáo phái căn bản không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Chương 653, cùng mạn hoàng giao dịch 2, chương 653, cùng mạn hoàng giao dịch 2, kết quả, để bọn hắn không nghĩ tới là những cái kia tụ tập ngụy người vậy mà không có thừa thắng xông lên, mà là nhao nhao rời đi thành thị. Biến hóa như thế, để phản chính phủ võ trang cùng cực đoan giáo phái đều có chút không hiểu rõ. Thế là, bọn họ cũng nhao nhao phái ra thám tử, đến chi này hai biến sinh linh đại quân phụ cận dò xét, muốn nhìn một chút ngụy người nhóm rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, bọn họ liền thấy ngụy người nhóm mục tiêu thứ nhất, địa châu biên cảnh thành thị, Thiên Hoa thành. Làm ngụy người nhóm trùng trùng điệp điệp đi vào Thiên Hoa thành về sau, thiếu nữ kiến chúa trực tiếp an bài một cái tế tư tiến lên kêu cửa. Kết quả, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bên trong thành căn bản là không có người trả lời, tựa như là chết giống nhau. Biến cố như vậy là vượt qua khôi lỗi nghĩ nhóm dự kiến. Cho nên, lúc ấy toàn bộ Thiên Hoa thành phía trên đều tràn ngập khôi lỗi nghĩ nhóm kịch liệt giao lưu tinh thần. Bọn chúng yên lặng nhau nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là ở hậu phương thiếu nữ kiến chúa giải quyết dứt khoát. Leo tường. Thế là, nương theo lấy thiếu nữ kiến chúa giải quyết dứt khoát, tất cả ngụy người bắt đầu giống như thạch sùng bình thường, hướng phía trên tường thành bỏ đi. Bởi vì không có quân coi giữ ở trên thành lầu đóng giữ cùng phòng ngự, ngụy người nhóm tốc độ rất nhanh. Cho nên không bao lâu, từng cái ngụy người liền dùng bọn hắn tấm kia răng múa chảo tư thế bỏ lên trên Thiên Hoa thành thành lâu, sau đó lại trở xuống sủi cảo tư thế, rơi vào trong thành. Rất nhanh, liền có rơi vào ngụy người chủ động mở ra đóng chặt cửa thành, sau đó nghênh đón đại quân. Có nội ứng về sau, thiếu nữ kiến chúa mang theo trùng trùng điệp điệp ngụy người đại quân thành công đi vào trong thành. Đi vào Thiên Hoa thành về sau, thiếu nữ kiến chúa nhạy cảm phát hiện dị thường, cả tòa thành không có một ai. Tất cả cư dân tựa như là bị người bỗng dưng bắt đi bình thường, không biết tung tích. Nhìn thấy tràng cảnh này, thiếu nữ kiến chúa sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nàng hét lớn một tiếng, "TTA!" Lập tức, tất cả ngụy người trừ một đội bảo hộ nàng bên ngoài, cái khác tất cả đều tứ tán đến thành thị các ngóc ngách, muốn nhìn một chút có hay không sống người. Rất nhanh, thiếu nữ kiến chúa liền đạt được các tiểu đội trả lời, không có người. Cả tòa Thiên Hoa thành quả thực như là quỷ vực bình thường, không có bất kỳ người nào tồn tại. Là có người trước thời gian phát giác không thích hợp, cho nên rời đi tất cả dân chúng sao? Nghĩ như vậy, thiếu nữ kiến chúa trong lòng trầm xuống. Nói thật, nàng không muốn tiếp nhận loại khả năng này. Dù sao, điều này đại biểu có một người thật sớm coi như tốt rồi hết thảy, không chỉ sớm đã biết bọn chúng tồn tại, hơn nữa còn đoán được bọn chúng sắp sửa xâm lấn thứ 8 khu. Nhưng là hiện tại xác thực không có cái khác giải thích, cũng không thể là có cái nào đó biến thái thần linh vừa lúc chạy đến Thiên Hoa thành sau đó đem tất cả nhân loại đều ăn đi. Kia, ít nhất cũng phải có dấu vết để lại, chẳng hạn như nhỏ xuống huyết dịch a. Nghĩ như vậy, thiếu nữ kiến chúa không khỏi tâm tình càng thêm nặng nề. Nàng lần nữa hướng phía con dân của mình a vài câu, sau đó tiện tay vung lên. Lập tức ngụy người đại quân một bên đánh lệnh, một bên hướng phía tòa thành thị tiếp theo tiến đến. 10 vạn loại này cấp bậc binh sĩ, trừ phi toàn bộ nơi ẩn nút độc viên, dùng xe vận binh đến vận, bằng không chỉ có thể đi bộ đi. Mà hai biến khu phản chính phủ võ trang, đương nhiên không có xe vận binh. Cho nên cái này đại giảm chậm ngụy người nhóm tốc độ tiến lên. Dù cho hiện tại ngụy người tất cả đều là nhất giai, tốc độ tiến lên nhanh vô cùng. Nhưng là, lại nhanh, cũng là nhân lực. Cho nên toàn bộ khôi lỗi nghĩ đại quân trọn vẹn đi lại đã hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới đổi tới tòa thành thị tiếp theo. Bởi vì không phải biên cảnh thành thị, cho nên tòa thành thị này không có tường thành, hết thảy bốn phương thông suốt, liền đường cái đều có thể trực tiếp thông đến trong thành. Cho nên, khôi lỗi nghĩ đại quân một đường thông suốt đi vào trong thành phố. Chờ đợi bọn chúng, đương nhiên vẫn là thành không một tòa. Thiếu nữ kiến chúa khí nắm lên một cái ngụy người sau đó đột nhiên ném tới con đường một bên cửa hàng pha lê lên. Soạt. Một tiếng vang dọn, ngụy người nện vào pha lê bên trên, pha lê ứng thanh mà nát. Đứng lặng tại đầy đất pha lê cặn bã trước mặt là, hiệu may nửa vời là tiệp người mẫu. Kia người mẫu là hình người, vừa vặn đối thiếu nữ kiến chúa. Chỉ là khả năng làm có chút thô ráp, cho nên nụ cười lộ ra có điểm quái dị. Thiếu nữ kiến chúa thấy thế, khí đơn giản bộ ngực quy mô kịch liệt chập trùng hai lần. Sau đó nàng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, a. Lần nữa dẫn đầu hướng phía tòa thành thị tiếp theo xuất phát. Mà cùng lúc đó, ngụy người đại quân tại kia tiến lên thời điểm,
Khâu Đồ lại là ngay tại thành phố Đông Thành cùng Mạn Hoàng hai người rơi xuống cờ Cazo. Một bên bày một cái hắc tử, Khâu Đồ một bên nhìn chằm chằm bàn cờ, thản nhiên nói, nhân loại chúng ta binh pháp có nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Dùng không gian đổi thời gian, kéo dài kẻ địch chiến tuyến, đem binh lính của nàng làm mọi bệnh, mãi mãi cũng là dễ dàng nhất thành lập ưu thế phương pháp. Lần này cùng Khâu Đồ tiếp xúc, Mạn Hoàng cảm xúc giống như muốn bình thản rất nhiều. Bất quá bình thản chỉ là đại biểu cho nàng sẽ không giống lần trước như thế cái lộn, mà không có nghĩa là nàng liền sẽ phối hợp Khâu Đồ. Cho nên, nàng ngồi tại Khâu Đồ đối diện, sau đó hai tay vòng quanh nàng phân lượng kia mười phần, mềm mại ngực lớn, một mặt lãnh đạm nhìn xem bàn cờ, lại là ngay cả động cũng bất động. Nàng bất động, Khâu Đồ cũng không thèm để ý hắn túi đầu nhìn xem bàn cờ, sau đó lại chính mình bảy cái bạch tử, sau đó tiếp tục nói, mặt khác, các chủ ngươi quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Căn cứ tình báo của chúng ta, khôi lỗi trùng lần này xâm lấn, tất cả đều là từ tiểu thúc của ngươi tử thụ hạ thúc đẩy, mà hắn thúc đẩy mục đích thì là vì nghĩ cách cứu viện ngươi. Nói đến đây, Khâu Đồ ngẩng đầu, nhìn về phía Mạn Hoàng, vừa cười vừa nói, các chủ mị lực thật đúng là đại đâu. Ngay cả mình vong phu đệ đệ đều đối ngươi nhớ mãi không quên. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng sắc mặt biến đổi, lúc đỏ lúc trắng. Hiển nhiên đối với nàng loại này đạo đức cảm giác lệch mạnh một điểm người, bị chính mình tiểu thúc tử nhớ thương, cũng là một kiện cực kỳ xấu hổ chuyện. Cho nên, nàng há to miệng, có tâm muốn giải thích một chút, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, sau đó không nói gì. Thấy thế, Khâu Đồ cũng không có buộc nàng, mà là tiếp tục một bên chính mình hạ cờ Cazo, vừa mở miệng nói, bất quá, ta không thích tiểu thúc của ngươi tử. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng kia song cứng cỏi ánh mắt rơi xuống Khâu Đồ trên thân, nửa ngày mới phun ra ba chữ, vì cái gì? Khâu Đồ một bên hạ hắc kỳ, một bên không thèm để ý nói, bởi vì hắn đang cùng ta đoạt nữ nhân a. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ sẽ nói như vậy, Mạn Hoàng giống như là ăn phải con rồi giống nhau khó chịu, sau đó tay khẽ chống cái bàn, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng. Bất quá nàng khả năng không biết mình dáng người tốt bao nhiêu. Nàng ngồi không có việc gì, khởi thân, kia chịu nặng mềm mại quả thực tựa như là nhảy nhót tương bừng con thỏ, để mắt người nghĩ rời đi đều rời không ra mà nàng đi đường thời điểm, kia mềm mại cũng là có tiết tấu trên dưới nhảy lên. Lại thêm nàng kia xinh đẹp hình dạng, quả thực làm cho người ta muốn phạm tội. Dù cho Khâu Đồ như vậy chưa từng gần sắc đẹp chính nhân quân tử, thấy đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cho nên, nhìn xem nhảy nhót Mạn cũng không quay đầu lại hướng phía trong phòng đi đến, Khâu Đồ vẫn là gọi ở nàng. Ta dự định giết thủ hạ. Quả nhiên, nghe được Khâu Đồ lời nói, nhảy nhót Mạn lập tức dừng lại. Nàng quay người, nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng. Hai người bốn mắt tương đối, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Liền trong không khí dường như đều tràn ngập hỏa hoa hương vị. Một lát, Mạn Hoàng cắn môi son, hai tay nắm chặt, sau đó nói, tha hắn một lần. Khâu Đồ trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú, giống như là đang dòm ngó lấy cái này mỹ thiếu phụ bí ẩn. Nhưng, hắn lần này đúng là hiểu sai. Mạn Hoàng đang cầu xong Khâu Đồ về sau, đội vàng lại bồi thêm một câu, ta cùng hắn thật không có cái gì quan hệ. Chỉ là, thu tổ đại nhân đối ta không tệ lão công ta tại trước khi chết, cũng xin nhờ ta chiếu cố một chút hắn đệ đệ. Cho nên, ta làm không được thờ ơ. Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ cười yếu ớt lấy nhẹ gật đầu, đồng ý, được, ta sẽ thả hắn một lần. Thấy Khâu Đồ đáp ứng xuống, Mạn Hoàng giống như là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng vừa chuẩn bị nói lời cảm tạ. Kết quả Khâu Đồ liền mở miệng nói ra, bất quá, phu nhân, như vậy, ngươi cũng nợ ta một món nợ ân tình. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng khẽ cau mày, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Nàng cũng không phải loại kia không rõ đồng giá trao đổi người. Chỉ là, Khâu Đồ nổi tiếng bên ngoài, nàng là thật sợ hai Khâu Đồ thừa cơ hội để một chút đặc thù yêu cầu. Chẳng hạn như ăn vào trong ngực của nàng đi, chẳng hạn như liếm chân của nàng, lại chẳng hạn như trực tiếp cùng nàng thành lập bưng đến quả nhiên quan hệ. Kia nàng làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Kết quả, ngay tại Mạn Hoàng tại kia đoán mò thời điểm, Khâu Đồ kia trầm thấp, từ tính âm thanh ở bên tai của nàng vang lên. Mạn Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ lại là chỉ chính mình, vừa chỉ Mạn Hoàng, sau đó nói, "Phu nhân, ngươi bao lớn, ta bao lớn? Ngươi đều đã kết hôn, mà ta vẫn là cái hoa cúc đại sử nam. Ngươi nghĩ những cái kia kỳ quái quái đồ vật, rốt cuộc là ta chiếm tiện nghi của ngươi, vẫn là ngươi chiếm ta tiện nghi à? Cho nên, đừng nghĩ, không thể nào là những cái kia." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng đầu tiên là sững sờ một sát na, ngay sau đó cắn môi, một mặt xấu hổ, mặt đều hồng. Mặc dù nàng cũng không muốn cùng Khâu Đồ phát sinh chút gì, nhưng Khâu Đồ chủ động cự tuyệt, hơn nữa còn là như vậy ghét bỏ cự tuyệt, vẫn là để nàng không hiểu cảm giác phi thường khó chịu. Nàng lớn tuổi, làm sao rồi? Tuổi tác đối với thần linh đến nói vốn là không quan trọng, mà lại, nàng đã kết hôn lại thế nào rồi? Nàng đã kết hôn, cũng chỉ cùng chồng mình phát sinh qua cái gì? Mà Khâu Đồ lại là mặc dù không có đã kết hôn, nhưng lại không biết cùng bao nhiêu nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Còn Sử Nam, ai mà tin đâu? Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ nhàn nhạt bồi thêm một câu, thân thể của ta mỗi ngày thiết lập lại một lần, cho nên mỗi ngày đều là mới. Mạn Hoàng, nghe kia kỳ quái quái trả lời, Mạn Hoàng trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Một lát, nàng càng thêm xấu hổ, ai hỏi ngươi a? Biến thái. Mạn Hoàng rốt cuộc phát hiện chính mình cùng Khâu Đồ chủ đề càng ngày càng kỳ quái, cho nên nàng cũng không dám lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới, trực tiếp tăng tốc bộ pháp, trở lại trong phòng, trực tiếp đùng một tiếng, đóng lại cửa phòng. Nhìn xem Mạn Hoàng kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, Khâu Đồ trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 93, thích hợp nhan sắc chủ đề có thể thăm dò cùng đẩy tới ngươi cùng nữ nhân quan hệ. xã hội hiện đại, nếu như ngươi một mực rất đứng đắn cùng một cái muội tử nói chuyện phiếm, như vậy hai người quan hệ liền sẽ một mực trở nên vô cùng đứng đắn. Tham dò trò chuyện một chút quá tuyến chủ đề, đến hiểu rõ muội tử đối với ngươi tiêu chuẩn, cũng có thể một lần nữa định vị quan hệ của hai người, từ bằng hữu bình thường, đồng sự, biến thành mập mờ đối tượng đương nhiên, đầu này nhất định phải chú ý tiêu chuẩn cùng thời cơ. Cẩn thận cưa gái tử chọc giận, hoặc là xa chết. Sau đó mấy ngày thời gian, Khôi Lỗi Nghĩ Đại Quân dọc theo Địa Châu đại lộ, một đường hướng phía Thiên Châu đẩy tới. Bởi vì dọc theo đường đều không có người, cho nên Khôi Lỗi Nghĩ Đại Quân một mực không có được bổ sung cùng gia tăng. Đến nay vẫn là hơn 9 vạn người. Mà bởi vì lâu như vậy, đều không có gặp được kẻ địch, cho nên ngụy người nhóm cũng đều có chút sĩ khí sa sút. Thiếu nữ Kiến Chúa biết rõ tiếp tục như vậy không được, cho nên chuyên môn liên hệ một chút tụ hạ, muốn điều chỉnh một chút kế hoạch. Nhưng tụ hạ hiện tại một trái tim đều tại đoạn hồi mạn hoàng trong chuyện này, cho nên căn bản là không nghe thiếu nữ Kiến Chúa giải thích. Thiếu nữ Kiến Chúa không có cách, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chấp hành kế hoạch. Cứ như vậy, đi qua 4 ngày lặn lội đường xa, Khôi Lỗi Nghĩ Đại Quân rốt cuộc vượt qua toàn bộ Địa Châu đi vào Thiên Châu biên cảnh. Xa xa, có thể nhìn thấy Thiên Châu biên cảnh trên tường thành đứng binh lính tuần tra. Trong nháy mắt đó, ngụy người nhóm cùng thiếu nữ Kiến Chúa thậm chí đều có chút lệ nóng doanh trọng. Nhiều ngày như vậy, bọn nó rốt cuộc nhìn thấy kẻ địch. Mà cùng lúc đó, tại Thiên Châu châu phủ, Khâu Đồ nhìn về phía trước mắt Quan Tiêu, sau đó dò hỏi: "Thế nào? Năng lực có hiệu lực sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu ngẩng đầu, tràn đầy ý cười nói: "Trưởng quan, vượt qua một nửa." Chương 654, Khâu Đồ hiện ra thần tích. Một, chương 654, Khâu Đồ hiện ra thần tích. Một, nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười. Quý biết, mấy ngày nay hắn trở có bao nhiêu sốt ruột. Mỗi ngày nghe Khôi Lỗi Nghĩ hôm nay công chiếm thành phố này, ngày mai công chiếm cái thành phố kia, nhưng lại cái gì cũng không thể làm, quả thực nín chết hắn. May mắn là, hắn trước đó vừa mới tấn cấp bát giai, có không ít cần phải đi hiểu rõ, đi làm chuyện. Hơn nữa còn có Mạn Hoàng ở bên người đùa giỡn, còn có thể đi theo chiếu cơ học tập. Cho nên, mấy ngày nay, Khâu Đồ cũng đem bắt giai chuyện sau đó, đại khái trải bước rõ ràng. Dựa theo chiếu cơ lão sư thuyết pháp, bắt giai là địa trích cảnh giới cuối cùng, lại về sau, hai biến sinh linh liền đem thu hoạch được tiên phong trở thành chân chính tiên thần. Cho nên, bắt giai làm chuyển tiếp cảnh giới, vô cùng mấu chốt. Đầu tiên, tại bắt giai sơ kỳ đến đỉnh phong thời điểm, địa trích khống chế khu vực diện tích đem lại một lần nữa đạt được tăng lên. Khâu Đồ cùng chiếu cơ, hiện tại làm bắt giai sơ kỳ, khống chế địa bàn hết thảy có 81 khối khu vực. Mà lại, những này khu vực mức năng lượng tất cả đều đạt tới cấp 2. Mà muốn tấn thăng đến bát giai đỉnh phong, Khâu Đồ thì là cần đem khống chế của mình khu vực mở rộng đến 365 khối, cũng chính là lại muốn mở rộng 4 lần. Cái này diện tích cơ hồ tương đương với tam đại nơi ẩn nút, tăng thêm nơi ẩn nút chung quanh tất cả hai biệt khu, cũng chính là không sai biệt lắm toàn bộ Tây Bắc địa khu. Bất quá, may mắn là đến bát giai về sau, thần linh nhóm khu vực rốt cuộc không còn hoàn toàn bại ngoại. Làm bát giai thần linh nhóm khống chế khu vực mức năng lượng đạt tới cấp 2 về sau, thần linh nhóm có thể đem khống chế khu vực cho phân đất phong hầu ra ngoài, để thất giai, thậm chí lục giai hai biến người dung hợp. Cái này giống như là Tây Chi Quốc độ bên trong, Tây Thần Vương đem toàn bộ Tây Chi Quốc độ phân đất phong hầu cho hơn 10 vị bát giai đỉnh phong cùng bát giai hậu kỳ thần linh. Mà những cái kia bát giai đỉnh phong cùng bát giai hậu kỳ thần linh lại đem chính mình khống chế khu vực tiếp tục phân đất phong hầu xuống dưới giống nhau. Cái này hữu hiệu gia tăng bát giai thần linh tấn thăng hiệu suất. Bất quá, cái này cũng mang đến một vấn đề, đó chính là giai cấp cố hóa. Cũng chính bởi vì tăng lên tới bát giai về sau, Khâu Đồ mới rốt cục rõ ràng vì cái gì vụ ẩn hội trưởng Thiên Khải có thể dễ dàng như vậy nắm Thanh Lam. Thậm chí, cũng bởi vì Thanh Lam không phải hắn dòng chính, cho nên có thể đem có chiếu cơ chín suốt ngày phú Thanh Lam cho ấn gắt gao. Cũng rõ ràng, vì cái gì thứ nhìn nơi ẩn nút có Tây Thần Vương ủng hộ, liền có thể tùy tiện rời đi vụ ẩn hội. Mà ngang ngược càn rỡ, mắt cao hơn đầu Thiên Khải lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể ở sau lưng bố trí, trào phúng một chút Tây Thần Vương. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Lãnh Chúa nắm giữ lấy khu vực phân phối tuyệt đối quyền lực. Chính là bởi vì toàn bộ Tây Chi Quốc độ đều là Tây Thần Vương khống chế khu vực, hắn có quyền khống chế tuyệt đối. Cho nên hắn muốn đem khu vực chia cho ai, liền có thể đem khu vực chia cho ai. Mà Thiên Khải cũng đồng ý, hắn có được vụ ẩn hội khu vực kia thứ cấp quyền khống chế, cho nên hắn muốn đem khu vực cho Kim Nghê liền cho Kim Nghê, muốn đem khu vực cho Thanh Lam liền cho Thanh Lam. Phải biết, lục giai trở lên thai biến người được xưng là địa trích, cho nên bọn hắn thực lực cùng khống chế khu vực nhiều ít, mức năng lượng trực tiếp móc nối. Cái này cũng liền tương đương với Tây Thần Vương Thiên Khải như vậy tầng cao nhất khống chế thủ hạ tất cả tấn thăng đường tắt. Bọn hắn muốn để ai thăng liền để ai thăng, muốn để ai hàng, ai liền hàng. Từ cái này cũng liền có thể lý giải Thanh Lam vì cái gì tại gặp gỡ chen ép về sau, không thể trốn chạy, mà là lựa chọn làm việc tiêu cực. Bởi vì nàng có thể tấn thăng bát giai khu vực, tuyệt đại bộ phận đều là lập công về sau, từ vụ ẩn hội nơi đó đạt được. Nàng chạy, nàng khu vực liền sẽ bị thu hồi, kia cảnh giới của nàng liền sẽ rơi xuống, thực lực đại giảm. Trừ phi tìm tới còn thừa khu vực, mà lại nguyện ý tiếp nhận thế lực của nàng, bằng không nàng đời này cũng có thể vô pháp tấn thăng nữa bát giai. Nhưng là muốn tìm được như vậy thế lực, thực tế quá khó. Dù sao, nhiều năm như vậy, khu vực hạch tâm sớm sinh ra một nhóm thực lực cường đại, chiến công chói lọi, mà lại nhìn chằm chằm muốn tấn thăng thất giai đỉnh phong cao thủ. Đại bộ phận thế lực, chính mình bên trong đều không đủ phân, lại càng không cần phải nói cho người ngoài. Đây cũng là, lần này Thiên Thần thí luyện sẽ có nhiều như vậy bát giai cao thủ bị sở thuộc thế lực phái ra sinh tử chiến nguyên nhân. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, bát giai tại khu vực hạch tâm mặc dù trọng yếu, nhưng lại chẳng phải trọng yếu. Bọn hắn cũng không có không thể thay thế tính. Như vậy có hay không biện pháp thay đổi loại cục diện này? Có. Đây là Thanh Lam vì cái gì cuối cùng sẽ đầu nhập Khâu Đầu nguyên nhân, cũng là khu vực hạch tâm thế lực khắp nơi một mực chờ đợi đợi thời cơ. Đó chính là khu vực biên giới. Tất cả khu vực biên giới đều là bị Vô Ngân Tâm Hải bắt được thế giới vật chất, mà vì thẩm thấu những này thế giới vật chất, Vô Ngân Tâm Hải sẽ dựa vào hấp thu thế giới vật chất sinh linh lực lượng tinh thần, sau đó chế tạo ra mới khu vực. Những này khu vực đều là vô chủ. Một khi có thể luyện hóa những này khu vực, cũng lại ra đi những này khu vực, như vậy những này khu vực là thuộc về thai biến người tư nhân, mà chỉ cần bọn hắn lấy được đủ nhiều. Chẳng hạn như Thanh Lam tại khu vực biên giới thu hoạch được 81 khối khu vực, như vậy nàng đem rốt cuộc không cần nhìn vụ ẩn hội sắc mặt, nghĩ trở mặt liền trở mặt, muốn chạy liền chạy. Giống Thiên Khải vì cái gì dám không thèm để ý Tây Thần Vương, chính là bởi vì hắn thực lực mạnh, ra đời, tham dự qua rất nhiều lần thế giới dung hợp, đã sớm tích lũy đủ 365 khối tư nhân khu vực. Tây Thần Vương coi như tức đoạt vụ ẩn hội địa bàn, đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Cái này có thể nói là tất cả thần linh muốn thoát khỏi thượng tầng khống chế biện pháp duy nhất. Đương nhiên, mặc dù tức đoạt khu vực đối Thiên Khải ảnh hưởng nhỏ, nhưng đối vụ ẩn hội thực lực tổng hợp, đối vụ ẩn hội cái khác bắt giai cao thủ ảnh hưởng lại rất lớn. Lại thêm, Thiên Khải sát thực hoàn toàn không phải Tây Thần Vương đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng mắng Tây Thần Vương. Cũng chính là bởi vì khu vực trọng yếu, cho nên mỗi một lần thế giới dung hợp đối với bắt giai cao thủ đến nói, đều là một lần thí nghiệm. Đây cũng là thế lực khắp nơi nhao nhao phái dòng chính tiến vào chiếm giữ khu vực biên giới sớm đi tiền trạm nguyên nhân. Nói thật, nếu như không phải thứ ba nơi ẩn nút một lần nữa nghiên cứu ra được vũ khí hạt nhân, cùng thứ nhì nơi ẩn nút ở sau lưng sân ga, nhân loại có lẽ sớm đã bị Tây Chi quốc độ cùng Bắc Chi quốc độ thế lực khắp nơi cho chia cắt hầu như không còn. Mà tại từ chiếu cơ nơi đó biết Vô Ngân Tâm Hải khu vực tầm quan trọng về sau, Khâu Đồ cũng lập tức phát hiện hai người một cái khốn cảnh, khu vực không đủ phân. Toàn bộ Tây Bắc địa khu nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một vị bát giai đỉnh phong cao thủ. Mà bây giờ Khâu Đồ cùng chiếu cơ đều là từ Tây Bắc địa khu tấn cấp, điều này đại biểu Tây Bắc địa khu đã không có cách nào nuôi ra một cái bát giai đỉnh phong cao thủ. Cho nên, hai người chỉ có một lựa chọn, hướng ra phía ngoài phát triển, đi cướp đoạt cái khắc thần linh địa bàn. Mà chứ nhất định phải khống chế 365 khối khu vực bên ngoài, muốn trở thành tiên thần còn cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là có được tiên thần bị cách, thứ hai là xác định chính mình thai biến đường tắt cũng tìm tới tiên thần quản hạt lĩnh vực. Đầu thứ nhất tiên thần bị cách cũng không cần nói rồi. Khâu Đồ cùng chiếu cơ bây giờ đang ở mưu đồ. Đến nỗi đầu thứ hai, Khâu Đồ ban đầu từ chiếu cơ nơi đó nghe được về sau, kỳ thật cũng có chút không hiểu. Cái gì gọi là xác định thai biến đường tắt? Cái gì gọi là tìm tới tiên thần quản hạt lĩnh vực? Về sau, chiếu cơ kỹ càng hướng Khâu Đồ giải thích một chút đầu thứ hai. Dựa theo chiếu cơ giải thích, kỳ thật tại cửu giai trước đó, toàn bộ sinh linh thai biến đường tắt cũng có thể biến. Có rất nhiều giống trước đó không lâu Quan Tiêu như thế, chủ động đi điều khiển tinh vi chính mình thai biến đường tắt có rất nhiều bởi vì đột gặp đại biến, sau đó bị động thay đổi chính mình thai biến đường tắt. Chương 654, Khâu Đồ hiện ra thần tích. 2, chương 654, Khâu Đồ hiện ra thần tích. 2, còn có chính là bị cao giai thần linh dẫn dụ hoặc là sa đoạn, từ đó thay đổi thai biến đường tắt. Mà lại, có rất nhiều giống Quan Tiêu như vậy điều khiển tinh vi chính mình thai biến đường tắt còn có, là trực tiếp vượt qua đại đường tắt. Chẳng hạn như từ sinh mệnh trực tiếp sa đoạn đến bất hủ, hoặc là từ trật tự biến thành hỗn loạn. Mà một khi tấn thăng cửu giai, trở thành thiên thần về sau, hai biến đường tắt liền triệt để cố định xuống dưới, cũng không còn cách nào sửa đổi. Mà lại, một khi sửa đổi, dù cho chỉ là điều khiển tinh vi, đều có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, hoặc là vẫn lạc. Đây là bởi vì, một khi tấn thăng thiên thần, hai biến sinh linh cùng thế giới bản nguyên meo điểm liền từ khu vực biến thành lĩnh vực. Hai biến sinh linh nhất định phải tìm tới một cái trống chỗ, mình có thể quản hạt lĩnh vực muốn kéo dài chính mình quyền hành. Bình thường đến nói, cái này lĩnh vực xác suất lớn đều là các sinh linh chính mình chi nhánh đường tắt. Chẳng hạn như Khâu Đồ muốn tấn thăng thiên thần, xác suất lớn trưởng quản chính là thế giới này chính trị lĩnh vực. Mà Lạp Nhật La muốn tấn thăng thiên thần, xác suất lớn trưởng quản chính là sinh sôi lĩnh vực. Đương nhiên, loại tình huống này khẳng định sẽ có lĩnh vực bị cái khác thiên thần chiếm cứ tình huống. Như vậy, cũng chỉ có 3 loại phương pháp, tại tấn cấp trước đó đổi thành khác chi nhánh đường tắt xử lý tên kia thiên thần, hoặc là xác định tên kia thiên thần phải chăng 100 khống chế lĩnh vực số định mức. Nếu như không có 100 khống chế, cái kia cũng có thể cưỡng ép tấn thăng. Chỉ là, tấn thăng về sau cùng một cái lĩnh vực song thiên thần, như vậy quan hệ của song phương chỉ có thể không chết không thôi mà làm rõ ràng tấn thăng thiên thần điều kiện về sau. Mấy ngày nay, Khâu Đồ một mực cùng chiếu cơ đang nghiên cứu tấn thăng thiên thần tương quan chuyện. Hai người sơ bộ đạt thành một cái chung nhận thức, Tây Bắc địa khu còn lại khu vực tạm thời đều lưu cho chiếu cơ. Dù sao, chỉ có đem có hạn tài nguyên lưu cho chiếu cơ, trước đem chiếu cơ thực lực tăng lên, mới có thể cam đoan Tây Bắc nơi ẩn nút có đỉnh tiêm chiến lực. Từ đó lại càng dễ cầm tới thiên thần bị cách. Mà tại chiếu cơ để cao mình thực lực thời điểm, Khâu Đồ cũng muốn bắt đầu đối ngoại chinh chiến, tìm kiếm nghị cách đi đoạt được càng nhiều khu vực, tăng lên chính mình. Bất quá, trong thời gian này Khâu Đồ cũng không cần áp lực quá lớn, bởi vì chỉ cần chiếu cơ thu hoạch được tiên thần bị cách có kinh nghiệm kiếp trước nàng, thuận lý thành trương liền sẽ tấn thăng tiên thần. Đến lúc đó, chiếu cơ tự nhiên sẽ cam đoan Khâu Đồ lợi ích, giúp hắn đoạt được 365 khối Vô Ngân Tâm Hải khu vực tấn thăng bát giai đỉnh phong. Hồi ức xong hai ngày này cùng chiếu cơ thương nghị kế hoạch, Khâu Đồ cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Tiêu đầu, sau đó thản nhiên nói, như là đã có thể có hiệu lực. Vậy chúng ta liền đi một chuyến tiền tuyến, làm cho tất cả mọi người chứng kiến ngươi ra sân. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu trên mặt lập tức lộ ra một cái vũ mị biểu lộ. Nàng hướng phía Khâu Đồ liếc mắt đưa tình, sau đó nói, trưởng quan người ta lần này cố gắng như vậy, chờ kết thúc về sau, có cái gì ban thưởng à? Khâu Đồ nơi nào không biết Quan Tiêu đây là tại cố ý nũng nịu, lấy lòng. Cho nên hắn vừa cười vừa nói, yên tâm, người trong lòng có ta, ta đều biết. Chờ lần này chiến tranh kết thúc, ta ban thưởng ngươi mấy ức. Mặc dù Khâu Đồ đánh lén, nhưng Quan Tiêu lại là không thèm để ý chút nào, nàng làm nũng nói, mấy ức có thể không đủ a, người ta tương đối lòng tham muốn càng nhiều. Khâu Đồ nghe vậy, cũng cười. Hắn tiến đến cái này vưu vật bên hai, sau đó nhẹ nói, đi, chỉ cần ngươi hảo hảo xử lý chuyện này, ta đến lúc đó cũng nhất định hảo hảo xử lý. Nương theo lấy Khâu Đồ lời nói, Khâu Đồ rõ ràng cảm giác Quan Tiêu đáy lòng nhọn đều đứng lên. Hắn không khỏi nhẹ nhàng gầy gầy. Quan Tiêu đương một tiếng, Vũ Mị hai mắt lập tức bị kín một tầng hơi nước. Nàng hờn dỗi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó khẽ cắn môi son, nhỏ giọng nói, trưởng quan, ta chính là mang thù nha. Ta sẽ để cho ngươi trả nợ. Nói xong, nàng chủ động đứng dậy, sau đó kiều mị trên mặt tràn ngập nghiêm túc, bất quá, vì qua hai ngày ăn thoải mái, ta vẫn còn muốn đi trước đem trưởng quan bố trí nhiệm vụ trước cho làm. Khâu Đồ nghe vậy, gật đầu cười. Hắn đạo, thế lực khắp nơi hiện tại hẳn là đều chú ý tới trận đại chiến này. Cho nên, đi thỏa thích biểu diễn đi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu ánh mắt tràn đầy tự tin và phấn khởi. Khâu Đồ bên người mấy nữ nhân, tính cách khác nhau. Có rõ ràng thích vô cùng cùng Khâu Đồ ở cùng một chỗ, nhưng lại tổng làm bộ bận điệu, sau đó vụng trộm tưởng niệm. Cũng có Quan Tiêu như vậy, rõ ràng sự nghiệp tâm rất nặng, nhưng lại nhất định phải làm bộ tham luyến Khâu Đồ bất quá, cũng chính bởi vì khác nhau tính cách, này mới khiến các nàng mỗi người cũng khác nhau, mới có thể để Khâu Đồ bình đẳng thích các nàng mỗi người. Mà cùng lúc đó, ngay tại Quan Tiêu chạy tới tiền tuyến chiến trường thời điểm, tựa như Khâu Đồ nói như vậy, Thiên Thần thí luyện 22 phương thế lực, lúc này cũng đều bắt đầu chú ý tới Tây Bắc khu vực trận đại chiến này. Từ Thiên Thần thí luyện bắt đầu, đến bây giờ đã hơn 20 ngày. Khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi cũng cơ hồ đều biết Khôi Lỗi Nghị nhất tộc xâm lấn chuyện. Tin tức tốt là Vô Ngân Tâm Hải lại đem nhiều ra hai khối lớn khu vực, cũng chính là có thể tái tạo liền hai cái bát giai đỉnh phong cao thủ. Mà tin tức xấu thì là Khôi Lỗi Nghị nhất tộc quả thật có chút đồ vật. Loại này dựa vào chủng tộc số lượng, đến chủng tộc tập thể tấn thăng phương thức, đúng là các thế lực lớn chưa bao giờ thấy qua. Mà lại, mấu chốt nhất chính là thế lực khắp nơi phát hiện Khôi Lỗi Nghị phát hiện quá muộn. Các loại phương phát hiện thời điểm, Khôi Lỗi Nghị đã có thành tựu, bắt đầu rất khó xử lý. Mà lại, căn cứ Khôi Lỗi Nghị hiện tại mọc lên như nấm thiết ấu, thế lực khắp nơi đã hoài nghi. Khôi Lỗi Nghị rất có thể đã tiến hóa 2-3 lần. Bây giờ tại bên ngoài phân tán, đều là thứ nhì thay mặt, thậm chí thứ ba thay mặt. Bọn hắn hoài nghi, tại Đông Bắc khu vực cùng Đông Nam khu vực rất có thể ẩn giấu đi một cái Khôi Lỗi Nghị chân chính nữ hoàng. Mà bây giờ ngoại vi những này Khôi Lỗi Nghị sau đều là nàng đời sau. Nếu như suy đoán này một khi thành thật, như vậy liền sẽ sinh ra một cái rất đáng sợ phỏng đoán, 10 vạn con Khôi Lỗi Nghị liền có thể đem kiến chúa đẩy lên tam giai đỉnh phong. Như vậy, khống chế ngàn vạn cái Khôi Lỗi Nghị thậm chí ức chỉ Khôi Lỗi Nghị kiến tộc nữ hoàng, thực lực đạt tới một cái cỡ nào kinh khủng tình trạng. Mà bên người nàng tế tư, hoặc là nói đại chủ giáo nhóm, thực lực lại sẽ tới trình độ nào? Chính là bởi vì loại này lo lắng, cho nên thế lực khắp nơi mặc kệ là tiến hai đại khu vực bên trong điều tra, vẫn là lẫn nhau nội đấu đều khá cẩn thận. Cho nên, lần này Khôi Lỗi Nghị rời đi hai đại khu vực, tiến vào Tây Bắc địa khu cùng Khâu Đồ thế lực phát sinh xung đột, lập tức hấp dẫn không ít thế lực chú ý. Bọn hắn đều muốn thông qua lần này giao phong, kiểm tra Khâu Đồ sâu cạn, cũng biết hạ Khôi Lỗi Nghị tình huống. Tây Nam địa khu, thứ 4 nơi ở nút. Thiên Hải ngồi ngay ngắn ở đại thống lĩnh vị trí bên trên, sau đó nghe Kim Nghê cẩn thận hồi báo Ngụy người đại quân mấy ngày nay tình báo. Đợi nghe được Khâu Đồ vườn không nhà trống, cứ thế mà kéo Ngụy đại quân người sĩ khí xa suốt về sau, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó bình luận, cũng coi là cái tiêu hùng, có một điểm ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Kim Nghê, Thiên Hải tiếng nói nhất chuyện, bất quá tám bạn danh nhất giai hai biến Ngụy người đủ Khâu Đồ bận bịu một trận. Hắn trừ phi không để ý tiêu hao, tự mình ra tay giải quyết, bằng không hắn người phía dưới căn bản là ngăn cản không nổi. Cùng lúc đó, Đông Nam địa khu, một chỗ lóe ra kim quang tiểu tây trong cung điện, một cái bục vệ hói đầu, xem ra có chút dầu mỡ tóc vàng phương tây trung nhân, ngay tại phía bên kia ủng hộ lấy một vị Khôi Lỗi Nghị sau. Một bên hoảng lấy bục lớn nặng ủng hộ, hắn một bên đắc ý nói, nhân loại có câu nói, gọi bắt giặc trước bắt vua, quả nhiên có đạo lý a. Cái này kiến chúa mùi vị chính là không giống. Nương theo lấy hắn, dưới người hắn kiến chúa thê thảm gọi vị tỷ yên. Khả năng cái này gọi âm thanh chọc giận người trung niên này nam nhân, hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành xích hồng sắc, giơ tay lên đột nhiên đánh tới hướng kiến chúa đầu. Chỉ nghe bành bành hai tiếng, trước mắt tên này thực lực không kém Khôi Lỗi Nghị sau đầu liền trực tiếp bị đánh nổ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, mất hứng. Nói xong, hắn bước ra trở ra, phủ thêm bộ y phục, đứng dậy đi ra ngoài. Ra cửa, một cái tóc vàng mắt xanh bát dài nữ tà thần cung kính đứng ở kia. Nhìn thấy nam nhân, nữ tà thần liền đội vàng không người nói, "Các bạn đại nhân, Tây Bắc địa khu Ngụy đại quân người đã cùng phe nhân loại tiếp xúc thượng, hiện tại hai bên ngay tại triển khai giao chiến. Nhân loại lãnh tụ Khâu Đồ đến nay không có xuất hiện trên chiến trường, cho nên cả nhân loại trận doanh liên tục bại lui." Hiển nhiên, nam nhân trước mắt này chính là Thiên Thần thí luyện thực lực xếp hạng thứ nhì cả bạn. Nghe được nữ tà thần lời nói, trung niên nam nhân cười lạnh hai tiếng, "Khôi Lỗi Nghị nào có dễ đối phó như vậy. Đoán chừng hiện tại phe nhân loại cũng đang nhức đầu đâu đi." Cùng lúc đó, Đông Nam, Tây Nam từng cái khu vực, thế lực khắp nơi cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tây Bắc địa khu muốn nhìn một chút trận đại chiến này rốt cuộc sẽ lấy một cái dạng gì phương thức kết thúc. Mà trong đó, Tư Nguyên các người từ lâu lặng lẽ lẻn vào đến Tiên Châu chính một bên quan tâm Ngụy đại quân người tình huống, một bên đang nưu đồ nghĩ cách cứu viện Mạn Hoàng. Mà dẫn đầu chính là Tư Nguyên các hội trưởng con trai của thủ tổ, Mạn Hoàng tiểu thúc tử thủ hạ. Nhìn phía xa kia trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn người chiến trường, thủ hạ trên mặt mang không che giấu được đắc ý, mặc dù để thiếu nữ kiến chúa sinh ra 8 vạn danh binh sĩ hao phí hắn không ít tài nguyên, nhưng nhìn đến có thể cho Khâu Đồ thêm phiền phức, trong lòng của hắn vẫn là không che giấu được thoải mái. Mà lại, khả năng bởi vì giận cá chết đớt, bởi vì Khâu Đồ, hắn hiện tại cũng đem nhân loại đều cho lên. Hắn hiện tại hận không thể để Ngụy người đại quân tại đẩy ngang thành phố này về sau, tứ tán đi tàn sát, ký sinh những nhân loại khác. Đến lúc đó, có lẽ hắn thật có thể dựa vào một cái khôi lỗi nghị sau chứng, trực tiếp xử lý vài ước nhân loại. Hảo hảo thưởng thức một chút, ta đưa ngươi trận này thịnh đại tiệc tối đi. Nghĩ như vậy, thu hạ quen người, sau đó ra lệnh, chúng ta đi thôi. Đi nghĩ cách cứu viện Mạn Hoàng phó các chủ. Lấy thủ hạ uy tín, bình thường đến nói, hắn một chút lệnh, hẳn là lập tức người đi theo tụ tập. Kết quả, hôm nay không biết làm sao. Hắn rõ ràng ra lệnh, nhưng là trước mặt hắn thân tín, tư nguyên các viện binh tất cả đều từng cái ngây người tại kia. Thu hạ trên đầu chậm rãi toát ra cái dấu hỏi, vừa chuẩn bị quát lớn hai câu. Kết quả đúng lúc này, trước mặt hắn thân tín chỉ vào phía sau hắn kia mười mấy vạn chiến trường, một mặt kinh ngạc nói, vậy cái kia là Khâu Đồ sao? Hắn đang làm gì? Khâu Đồ? Đang làm gì? Nghe được thân tín lời nói, thủ hạ nhíu mày, Khâu Đồ đã làm gì sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, sau đó quay đầu đi xem xét. Kết quả xem xét phía dưới, hắn cũng sửng sốt một cái. Bởi vì ngay tại kia mười mấy vạn chiến trường, Khâu Đồ một thân một mình đi đến giữa không trung, sau đó hắn hướng phía trên chiến trường tất cả ngụy người cao giọng hô, tức thấy chân thần, vì sao không bái? Nghe Khâu Đồ kia phách lối lời nói, mặc kệ là thủ hạ hay là thủ hạ thân tín đều ngậm tại kia. Một lát, vẫn là thủ hạ trước hồi quá thần. Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó nói, Khâu Đồ xem ra là điên. Ngụy người đều là từ khôi lỗi nghĩ sau khống chế, mà lại vì chủng tộc phát triển nguyện ý hy sinh hết thảy. Đừng nói chân thần, cho dù là thần vương ở đây, bọn nó nên đánh vẫn là đánh. Nghe được thụ hạ lời nói, hắn mấy tên thân tín cũng không khỏi cười theo. Kết quả, đúng lúc này, phù phù, phù phù, phù phù, nương theo lấy cái thứ nhất ngụy người quỳ xuống, trên chiến trường, cái này đến cái khác ngụy người quỳ giảm xuống đất. Loại này quỳ lại dường như sẽ truyền nhiễm bình thường, rất nhanh, mười mấy vạn người trên chiến trường, kia hơn 8 vạn danh ngụy người tất cả đều quỳ trên mặt đất, thành kính hướng phía Khâu Đồ bái đi. Toàn bộ tràng diện giống như chân thần giáng lâm thần tích. Trong lúc nhất thời, thủ hạ cùng tư nguyên các viện quân đều động, trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chương 655, Khâu Đồ cứ như vậy giải quyết khôi lỗi nghĩ. Câu nguyện phiếu. 1, chương 655, Khâu Đồ cứ như vậy giải quyết khôi lỗi nghĩ. Câu nguyện phiếu. 1, mà lúc này, đừng nói thủ hạ, ngay cả ngay tại kia cùng ngụy người giao chiến nhân loại quân đội đều động ở dù sao, nhà ai đánh lấy đánh lấy, kẻ địch đột nhiên toàn quỳ xuống rồi. Đây rốt cuộc đánh hay là không đánh rồi? Có binh sĩ bởi vì không có kịp phản ứng, thậm chí còn thói quen hướng phía kẻ quỵ dưới đất ngụy người mở mới phát. May mắn ngụy người chỉ có đầu là nhược điểm, địa phương khác đánh lên đi, không có bất luận cái gì chi giác, cho nên những cái kia bị đánh ngụy người chỉ là run rẩy hai lần về sau, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Mà lúc này, Khâu Đồ đứng ở giữa không trung, nhìn xem quỳ xuống một mảnh ngụy người, sau đó một mặt uy nghiêm mở miệng nói ra, rất tốt. Các ngươi mặc dù đã đúc thành sai lầm lớn, nhưng là may mắn lạc đường biết quay lại. Ta nguyện ý khoan thứ tội lỗi của các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải vì tội của mình chịu tội. Đang khi nói chuyện, ầm ầm âm thanh từ chiến trường phía sau truyền đến. Người ở chỗ này, bất luận là nhân loại một phương binh sĩ, vẫn là thế lực khắp nơi thám tử, thậm chí là trốn ở một bên tụ hạ, tất cả đều không khỏi thuận âm thanh nhìn sang. Kết quả, bọn họ liền thấy từng chiếc xe vận binh xếp thành một hàng dài, từ đằng xa trùng trùng điệp điệp lái tới. Mở đến chiến trường chỗ, những cái kia xe vận binh chậm rãi dừng lại. Khâu Đồ thấy thế, đảo mắt một chút y nguyên quỷ giảm trên đất ngụy người nhóm, sau đó ánh mắt lạnh như băng mở miệng nói ra, hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, tất cả đều lên xe, ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, ngụy người nhóm còn không có phản ứng, thủ hạ, các phương thám tử còn có các binh sĩ lại là trước đưa ánh mắt chuyển qua ngụy người trên thân. Bọn hắn kỳ thật cũng tò mò ngụy người nhóm rốt cuộc có thể hay không nghe Khâu Đồ lời nói. Dù sao một vị bát giai thần linh nếu như không để ý tiêu hao, muốn đối phó cái này 7, 8 vạn danh nhất giai thai biến sinh linh có quá nhiều loại biện pháp. Mà như loại này để cái này 7, 8 vạn danh nhất giai thai biến sinh linh quỷ sát phương pháp cũng không ít. Nhưng là quỷ sát cùng nghe lệnh là hoàn toàn hai khái niệm. Cái trước là lấy thế để người, cũng có thể dùng thủ đoạn nào đó đem người áp đảo trên mặt đất tiến hành ngụy trang, mà cái sau thì là cần chủ quan ý nguyện. Cho nên, toàn bộ chiến trường trong ngoài một mảnh lặng ngắt như tờ, đều đang đợi ngụy người nhóm hành động. Một giây, hai giây, ba giây, ngụy người nhóm không có bất kỳ phản ứng nào. Thu hạ cùng các phương thám tử không khỏi thở dài một hơi, mà các binh sĩ lại là sắc mặt lại bắt đầu chậm rãi trở nên nghiêm trọng, cầm thương tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Kết quả, đúng lúc này, một cái tới gần xe vận binh ngụy người trước đứng lên. Khôi lỗi trùng rõ ràng là một loại trí tuệ sinh linh, cho dù là bình thường kiến lính, cũng cùng bình thường người trưởng thành không có khác biệt. Thậm chí, lần này tới tiến công Tây Bắc nơi ẩn nút bọn họ đều là võ trang đầy đủ, không chỉ ăn mặc áo chống đạn, thậm chí còn có một số thông minh cầm súng, hỏa pháo. Chỉ là, cùng lái xe giống nhau, bọn họ thời gian ngắn không có học được, cho nên dùng rất không thuần thục. Nhưng là, lái xe sẽ không, ngồi xe lại là không có vấn đề. Thế là, nương theo lấy cái thứ nhất ngụy người lên xe, càng ngày càng nhiều ngụy người đứng lên, sau đó bỏ lên trên xe. Chỉ chốc lát, từng chiếc xe vận binh liền đều ngồi đầy người, bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, hướng phía thai biến khu mà đi. Trận này tốn thời gian 5-6 ngày náo kịch, cứ như vậy lấy một loại chẳng ai ngờ rằng đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Thấy cảnh này, mặc kệ là thủ hạ, vẫn là các phương thám tử, tất cả đều có chút không hiểu. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì a? Vì cái gì Khâu Đồ chạy đến trên chiến trường, tùy tiện nói hai câu, những cái kia khôi lỗi nghĩ liền bị hắn cầm xuống rồi. Đây là hắn một loại nào đó thai biến năng lực sao? Nghĩ đến cái này, bọn họ không khỏi nhớ tới Khâu Đồ thai biến đường tắt, trật tự chính trị. Bọn hắn đầu không khỏi linh quang lóe lên, trong lòng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ đây là Khâu Đồ thai biến năng lực? Dù sao cái này 7, 8 vạn khôi lỗi nghĩ đều là một cái chủng quần, thuộc về cùng một tổ chức. Tồn tại tổ chức liền tồn tại chính trị, rất có thể vừa vặn phù hợp Khâu Đồ thai biến đường tắt. Càng nghĩ, thu hạ cùng thế lực khắp nơi càng cảm thấy là chuyện như vậy. Thu hạ khí không khỏi sắc mặt tái xanh, hận hận mắng một câu, tính hắn gặp may mắn. Bất quá, sau khi nói xong, sắc mặt hắn nhiều mây chuyển tinh, bất quá. Đối nhiều như vậy thai biến sinh linh, quy mô lớn như vậy sử dụng thai biến năng lực. Có lẽ còn là để hắn tiêu hao không ý ta. Sớm tại vận dụng khôi lỗi nghĩ như vậy thủ đoạn thời điểm, thủ hạ liền biết Khâu Đồ nhất định có thể giải quyết cái phiền phức này. Dù sao, đối với bát giai thần linh đến nói, mấy bạn danh nhất giai thai biến người mặc dù phiền phức điểm, nhưng kỳ thật cũng không để vào mắt. Nhưng hắn lúc đầu muốn chính là phiền phức Khâu Đồ a. Hắn mục đích chính yếu nhất chính là liên lụy Khâu Đồ tinh lực, để Khâu Đồ không có cách nào xuống tay với mạng hoàng. Tiếp theo thì là tiêu hao Khâu Đồ. Đừng bởi vì Khâu Đồ cùng chiếu cơ chém giết kia mấy tên bát giai thần linh, liền quên hiện tại là thiên thần thí luyện. Thiên thần thí luyện bên trong, thất giai trở lên lực lượng, trừ phi dùng vô ngân thần tinh bất kể thành quả bổ sung, bằng không dùng một điểm ít một chút. Trước đó Khâu Đồ cùng chiếu cơ là vừa bận tấn thăng bát giai, từ thế giới bản nguyên nơi đó hấp thụ lượng lớn thai biến chi lực, thời gian ngắn không thiếu. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã ổn định lại về sau, thai biến chi lực dùng một điểm ít một chút, mà thể nội thai biến chi lực biến thiếu, liền đại diện thực lực hạ xuống. Đây mới là thụ hạ dùng khôi lỗi trùng cho Khâu Đồ chế tạo phiền phức nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ nhiều như vậy bát giai cao thủ, thậm chí còn có tiếp cận 10 vị bát giai đỉnh phong đại cao thủ, đều không thể rất tốt khôi lỗi nghị thai biến, không phải liền là bởi vì bọn hắn cũng đều tại tiết kiệm thể nội thai biến chi lực đến ứng đối thiên thần thí luyện nha. Nếu như không phải vì thiên thần thí luyện một cái thế lực, 4 vị bát giai đại tà thần, không chừng đều có thể giết xuyên hiện tại khôi lỗi nghị. Nghĩ như vậy, thụ hạ trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Thế là, hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, muốn nhìn một chút Khâu Đồ tiếp xuống dự định làm cái gì. Sau đó, hắn liền thấy Khâu Đồ lặng lặng đưa mắt nhìn đi khôi lỗi nghị đại quân về sau, quay người nhìn về phía trong chiến hào nhân loại binh sĩ. Một giây sau, Khâu Đồ hô một tiếng, "Phỉ Phỉ, đến một chút." Nghe được Khâu Đồ âm thanh, Đường Phỉ Phỉ từ chiến trường phía sau mặt không biểu tình đạp không mà tới. Hai người bay đến chiến trường một bên, rơi xuống mặt đất, sau đó nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Mắt Trần có thể thấy, Đường Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi thăm vài câu. Nhưng bởi vì hai người trò chuyện âm thanh rất nhỏ, mà lại cũng phi thường chú ý giữ bí mật, cho nên thủ hạ bọn hắn cũng không nghe thấy nói chuyện nội dung. Bọn hắn chỉ biết, làm hai người trò chuyện kết thúc về sau, Đường Phỉ Phỉ lấy ra máy truyền tin, đánh mấy điện thoại. Một lát sau, mười mấy chiếc xe chở lính liền mở đến chiến hào chỗ. Đường Phỉ Phỉ chỉ huy binh sĩ lên xe, sau đó chỉ huy xe vận binh rời đi. Mà bởi vì lần này là công khai mệnh lệnh, cho nên dù cho Đường Phỉ Phỉ cũng không có lớn tiếng tuyên truyền, nhưng là thế lực khắp nơi thám tử vẫn mơ hồ nghe được một chút từ đơn cùng chi tiết. Chẳng hạn như thu phục thai biến khu, chẳng hạn như đi theo ngụy người đại quân đằng sau, chẳng hạn như ngay tại chỗ giết chết chờ chút. Mặc dù bọn hắn cũng không nghe thấy hoàn chỉnh mệnh lệnh, nhưng thông qua những cái kia phá thành mảnh nhỏ câu nói, bọn họ vẫn là đại khái đoán ra một hai. Khâu Đồ, đây là dự định để khôi lỗi nghĩ phản công thai biến khu, sau đó để Tây Bắc nơi ẩn nút theo ở phía sau hái quả đảo. Chẳng lẽ hắn đối khôi lỗi nghĩ hạ chính là mệnh lệnh này? Hắn thai biến năng lực rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể để cho khôi lỗi nghĩ thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Nương theo lấy nghi vấn như vậy, ở đây thế lực, một bên hướng mình phía sau cao tầng truyền lại tình báo, một bên tiếp tục quan sát đến. Kết quả bọn hắn liền phát hiện, Khâu Đồ tựa như là thật dự định đối thai biến khu dùng mình, mà lại rất có thể cũng sớm đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Bởi vì, không biết lúc nào, Thiên Châu quân đội đều sớm đã tập kết lên, sau đó bắt đầu lần lượt chạy đến, tụ hợp. Chương 655, Khâu Đồ cứ như vậy giải quyết khôi lỗi nghĩ. Câu nguyện phiếu. 2, chương 655, Khâu Đồ cứ như vậy giải quyết khôi lỗi nghĩ. Câu nguyện phiếu. 2, về sau, tụ tập 30 vạn đại quân, tại Đường Phỉ Phỉ xuất lĩnh dưới, liền bắt đầu hướng phía thai biến khu xuất phát quá khứ. Một đi ngang qua đi, đại quân cơ hồ không có gặp được bao nhiêu chống cự, địa châu tất cả thành thị liền tất cả đều bị một lần nữa thu phục. Về sau, đại quân cũng không có dừng bước lại, đi theo khôi lỗi nghĩ đại quân đằng sau, tiếp tục hướng phía thai biến khu tiến lên. Khôi lỗi nghĩ nhóm có thể cùng quân chính quy đánh có đến có hồi, đối phản chính phủ võ trang cùng cực đoan giáo phái đó chính là nghiền ép cấp bậc. Lại thêm bọn chúng trừ đầu bên ngoài, không có vết thương chí mạng, hung hãn không sợ chết. Cho nên, làm phản công thai biến khu thời điểm, trực tiếp thế như trẻ tre. Mà Liêu Hùng Nguyên, Lê Đình Đống bọn hắn thì là cũng đi theo khôi lỗi nghĩ cùng Đường Phỉ Phỉ đằng sau, bắt đầu đem địa châu cư dân dọn trở lại, sau đó một lần nữa an bài cùng khôi phục địa châu sinh sản cùng kinh tế. Đến nỗi Khâu Đồ cái này Tây Bắc nơi ẩn nút tổng thống, đương nhiên là trấn giữ thiên địa hai châu, sau đó giúp bọn hắn áp trận. Mà cũng là lúc này, thu hạ cùng thế lực khắp nơi thám tử lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nguyên lai trận đại chiến kia thật cứ như vậy qua loa kết thúc rồi. Đồng thời không có bất luận cái gì đảo ngược. Mặc dù bọn hắn sớm biết khôi lỗi nghị tối lui, Tây Bắc nơi ẩn nút đại quân xuất phát, đại diện cả tràng đại chiến kết thúc. Nhưng bọn họ trong lòng kỳ thật luôn có một tuần lễ trông mong, đó chính là chuyện còn sẽ có đảo ngược. Kết quả cái gì cũng không có. Bất quá, cũng chính là như vậy, bọn họ đối Khâu Đồ đánh giá cũng tăng thêm một bước. Trước đó, đại bộ phận thế lực đều cảm thấy Khâu Đồ có thể xếp hạng thiên thần thí luyện trước 40, là vật khí. lúc trước tại Tây Bắc địa khu tích lũy. Về sau, Khâu Đồ mặc dù tấn thăng bắt giai, sau đó xếp hạng lần nữa tăng lên tới trước 20. Nhưng bởi vì cái này vẫn là nhân loại trận doanh tích lũy công lao, mà lại trong đó cũng có đủ loại vật khí, cho nên thế lực khắp nơi y nguyên cũng không có cơ nào coi trọng. Nhưng là, chuyện lại một, lại hai, không còn ba. Một lần có thể nói là may mắn, hai lần có thể nói là vật khí, ba lần liền nhất định là thực lực. Nhất là, Khâu Đồ chính là tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, một người đơn thương độc mã, quát lui 10 vạn thai biến sinh linh, cái này khiến hắn tại thế lực khắp nơi trong lòng địa vị lập tức trực tiếp tăng lên. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả liên quan tới Khâu Đồ tình báo cũng bắt đầu thuận sóng điện, tại các đại khu vực không ngừng qua lại. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ trở thành lần này tiên thần thí luyện thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý đối tượng thời điểm, Thu Hạ nhìn phía xa chấn giữ Khâu Đồ, lại là đôi mắt chớp chớp. Chờ một chút. Khâu Đồ mặc dù thu phục 7-8 vạn khôi lỗi nghĩ nhưng là, hắn giống như cũng quả thật bị kéo tại nơi này ai như vậy, kia tẩu tẩu chẳng phải tự mình một người. Nghĩ như vậy, Thu Hạ đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cảm thấy mình nghĩ không sai a. Hiện tại Tây Bắc nơi ẩn nút đã biết bắt giai cao thủ, liền Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ hai người. Chiếu Cơ làm Tây Bắc nơi ẩn nút đệ nhất cao thủ, hiện tại sát suất lớn đang cố gắng tăng lên chính mình. Căn bản không có khả năng đi xem quản tẩu tẩu, mà Khâu Đồ hiện tại lại chấn giữ thiên địa hai châu không dứt ra được tới. Cho nên, chính mình chỉ cần tìm được tẩu tẩu, chẳng phải có thể đem nàng cứu ra mà. Thu Hạ càng nghĩ, càng là đạo lý này. Trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng phấn khởi. Hắn tại trong đại não bay nhanh qua một lần kế hoạch, xác định vấn đề không lớn về sau, hắn quay người, thấp giọng đối Tư Nguyên các viện binh nói, hiện tại là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Khâu Đồ đã bị Khôi Lỗi nghĩ kéo tại nơi này, mà Chiếu Cơ sát suất lớn cũng đóng quan. Cho nên, Mạn Hoàng phó các chủ rất có thể không có cao thủ trông coi. Lần này hành động trước đó, ta một mực có phái người vụng trộm đi theo Mạn Hoàng phó các chủ, nàng hiện tại là bị giam giữ tại thành phố Đông Thành một chỗ biệt thự ở trong. Thành phố Đông Thành khoảng cách tiên địa hai châu chỗ giao giới mấy ngàn cây số, vừa đi vừa về muốn hơn một ngày thời gian. Chúng ta chỉ cần đánh một cái chênh lệch thời gian, thừa dịp Khâu Đồ hiện tại còn bị kéo ở đây, sau đó nghĩ cách cứu viện Mạn Hoàng phó các chủ. Hắn coi như thu được thông báo, cũng không có cách nào lại bổ cứu. Nghe được Thụ Hạ lời nói, mấy tên Tương Nguyên các viện binh cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều lộ ra một tia chần chờ. Trong đó một vị viện binh mở miệng nhắc nhở, thiếu các chủ, chuyện thật có thể đơn giản như vậy. Mấy ngày nay, chúng ta một mực đang thu thập Khâu Đồ tình báo, phát hiện hắn luôn luôn lấy bảy mưu nghĩ kế lấy sừng, đi một bước tính ba bước. Ngài đều có thể phát hiện Mạn Hoàng các chủ chỗ sơ hở này, hắn sẽ nghĩ không ra. Cái này có phải hay không là cả bẫy a? Tên kia viện binh kỳ thật nói chính là móc tim mổ lời nói, nhưng là quả thật có chút không quá nghe được. Cho nên Thụ Hạ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn đạo, các ngươi không muốn thần thoại một người. Các ngươi khi ta chưa có xem Khâu Đồ tình báo, lý lịch của hắn xác thực rất truyền kỳ, nhưng là không có nghĩa là hắn là thật tính toán không bỏ sót. Như thế chiến tích, nhất định trừ năng lực của chính hắn bên ngoài, cũng thành phần có vật khí. Cho nên, vì cái gì lần này liền không thể là hắn vận khí sử dụng hết, thất bại bắt đầu đâu. Trước tiên ở Tư Nguyên các viện binh trước mặt cho Khâu Đồ khử khử bị, Thụ Hạ ngay sau đó lại dừng một chút, sau đó hắn nghiêng đầu hướng phía xa xa Khâu Đồ ra hiệu một chút, nói, mà lại đừng quên, lần này Khôi Lỗi Nghị xâm lấn chuyện, là Khâu Đồ tự mình ra tay xử lý. Mấy bạn danh Khôi Lỗi Nghị à, toàn bộ Tây Bắc nơi ẩn nút hẳn là cũng chỉ có hắn có thực lực nhẹ nhàng như vậy giải quyết lần này nguy hiểm. Về phần hắn lưu lại làm việc, xác suất lớn là lâm thời. Dù sao, hắn hết thể giản lược, mà lại liền áo ngoài đều không đổi, rõ ràng là một bộ chuẩn bị đi trạng thái. Ta suy đoán, đúng là hắn cái này lâm thời an bài, lúc này mới trong thời gian ngắn lộ ra như vậy một cái lỗ thủng. Một khi chờ hắn làm xong việc, sau đó bắt đầu trở về đuổi, chúng ta mới là lãng phí cơ hội ngàn năm một thời này. Nghe được Thụ Hạ lời nói, mấy tên tiếp viện cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm giác Thụ Hạ nói có nhất định đạo lý. Khâu Đồ là người, cũng không phải thần, làm sao có thể không rõ chi tiết đem hết thảy đều tính ra tới. Cho nên, có lẽ đây quả thật là Khâu Đồ một cái lỗ thủng. Sẽ có hay không có khác khả năng. Chẳng hạn như hiện tại Khâu Đồ, nhưng thật ra là một cái phân thân. Mà thu phục kia mấy bạn dành Khôi Lỗi Nghị nhưng thật ra là Khâu Đồ dùng bảo cụ, hoặc là để khác thai biến người ra tay, phối hợp diễn một cuộc kịch. Nghĩ như vậy, trong đó một tên tiếp viện đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn nói, thiếu các chủ, ta đột nhiên nhớ tới, ta có một kiện thai biến bảo cụ, có thể xa xa kiểm tra một người là phân thân hay là chân thân. Ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể nghiệm chứng trước một chút Khâu Đồ tình huống, ta chính là nghe nói hắn âm hiểm xảo trá, có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Nghe được tên kia tiếp viện lời nói, Thụ Hạ trước mắt có chút sáng lên, run nạp rồi nói ra, như vậy tốt nhất, như vậy chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Đạt được Thụ Hạ cho phép, tên kia tiếp viện cũng lập tức lấy ra một tấm giống như là sức giặt tỉ kẹt giống nhau trang giấy. Kia trang giấy thượng viết hai cái chữ to, phá vọng phía dưới thì là giống sức giặt tỉ kẹt giống nhau bao trùm cu. Tiếp viện giải thích nói, cái này thay biến bảo cụ, tên là phá vọng giấy, tác dụng là dùng nó khóa chặt một người, sau đó phá mở mở thường đi người kia chân thân sẽ xuất hiện trên giấy. Cho nên, mặc kệ trước mắt cái này Khâu Đồ là phân thân vẫn là cái khác thai biến người giả trang, đều có thể trực tiếp nhìn ra. Nghe được tên kia tiếp viện lời nói, Thụ Hạ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, kia nhanh thử một chút. Tiếp viện nghe vậy, cầm lấy tờ giấy kia, hướng phía xa xa Khâu Đồ hơi rung nhẹ một chút, mắt trần có thể thấy, tờ giấy kia giống như sáng lên quỷ dị sáng kim sắc hoa văn. Thấy thế, Thụ Hạ cũng không khỏi nghiêng người tới chờ đợi mở thưởng. Tên kia tiếp viện lấy rẻ một viên kim loại trừ, sau đó ở phía trên không ngừng phá a phá. Một lát, mở thưởng khu liền bị phá mở, mà Khâu Đồ giống như lúc ảnh chụp liền xuất hiện ở bên trên. Thấy thế, tên kia tiếp viện rõ ràng cũng thở dài một hơi, hắn nhìn về phía thụ hạ cùng cái khác tiếp viện, sau đó mở miệng nói ra, Khâu Đồ đúng là chân thân ở đây. Nghe được tên kia tiếp viện nghiệm chứng, ở đây mấy người tất cả đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, có thể đi vào khu vực biên giới tiếp viện, đại bộ phận đều chỉ là ngũ giai đỉnh phong. Thực lực như vậy đối với người bình thường, hoặc là bình thường thai biến sinh linh mạnh hơn. Nhưng là đối mặt Khâu Đồ liền không đáng chú ý, Khâu Đồ một cái bắt giai thần linh, đối mặt ngũ giai cơ hội là một chiêu một cái. Cho nên có thể bất hòa Khâu Đồ đụng tới, ai cũng không nguyện ý cùng Khâu Đồ đụng tới. Cứ như vậy, xác định không có nguy hiểm về sau, một đoàn người lưu lại một cái giám thị Khâu Đồ bên ngoài, cũng bắt đầu đội vã chạy tới thành phố Đông Thành chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Mạn Hoàng. Lưu lại, đương nhiên chính là cái kia có thể dùng bảo cụ kiểm chắc Khâu Đồ chân thân tiếp viện. Rất nhanh, tương nguyên các cứu binh liền đến thành phố Đông Thành. Lúc này có thể là buổi tối, thành phố Đông Thành hết thảy tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Tại thành phố Đông Thành bên ngoài lặng lặng cảm ứng một hồi, xác định chiếu cơ không còn trong thành về sau, thủ hạ dẫn viện binh, lặng yên không một tiếng động chui vào thành phố Đông Thành. Bọn hắn dọc theo thủ hạ ấn tượng, tìm được Mạn Hoàng giam giữ biệt thự. Nhưng là mấy người chui vào đi vào về sau, mới phát hiện Mạn Hoàng vậy mà thật sớm liền bị rời đi. Cả tòa biệt thự đồ dùng trong nhà mặt ngoài đều có một tầng phụ cho, xem xét chính là vài ngày không người đến. Biến cố như vậy, sớm tại thủ hạ trong dự liệu. Dù sao, tựa như vừa rồi mấy vị nguyên bản nói như vậy, Khâu Đồ vẫn luôn là một cái bảy mưu nghị kế người. Cho dù là thời gian ngắn rời đi, xác suất lớn cũng sẽ hơi bố trí một chút, lưu một chút chuẩn bị ở sau. Đây là hợp tình lý. Nếu như Khâu Đồ không có làm như thế, thủ hạ ngược lại muốn hoài nghi đây hết thảy có phải hay không cái cả bẫy. Mà lại bất kể thế nào rời đi, đều là sẽ lưu lại dấu vết để lại, chỉ cần cùng sớm, lại dùng một chút phụ trợ loại hình thái biến bảo cụ luôn có thể tìm tới. Thế là, cứ như vậy, kế tiếp mấy giờ, thủ hạ bắt đầu dọc theo Mạn Hoàng rời đi vết tích một chút xíu tra quá khứ. Rốt cuộc, ngay tại rạng sáng 5 điểm nhiều, trời đều sắp sáng thời điểm, bọn họ rốt cuộc tại thành phố Tân Giới tìm được Mạn Hoàng thân ảnh. Khâu Đồ lại đem Mạn Hoàng giấu đến Ngũ Lao đưa tặng, hắn tại thành phố Tân Giới phủ đệ. Rất có loại kim ốc tàng tiểu cảm giác. Điều này cũng làm cho dốc lòng đối với mình tẩu tẩu nhớ mãi không quên thủ hạ, khí đôi mắt đều hồng. Cứ như vậy, đi vào Mạn Hoàng rời đi địa điểm. Thủ hạ dùng đặc thù thông tin bảo cụ cùng giám thị Khâu Đồ tên kia viện binh liên hệ một chút. Tại tên kia viện binh lần nữa dùng thai biến bảo cụ xác nhận Khâu Đồ chân thân tại Địa Châu về sau, thủ hạ rốt cuộc triệt để yên lòng. Hắn mang theo tư nguyên các viện binh, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến biệt thự lầu 1. Lúc này, biệt thự lầu 1 tối om, yên tĩnh, chỉ có đèn đêm tản ra yếu ớt ánh sáng. Mấy người cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, đơn giản tại lầu 1 tìm kiếm một phen, xác nhận không có Mạn Hoàng thân ảnh về sau, lại lặng lẽ hướng phía lầu 2 sơ soạn. Kết quả, vừa tới lầu 2, bọn họ thật giống như mơ hồ nghe được cái gì đùng 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 thanh thúy thanh âm gì. Thu hạ cùng mấy tên viện binh trao đổi hạ ánh mắt. Một lát, trong đó một tên viện binh nhỏ giọng nói, tựa như là đánh cờ. Đánh cờ? Thu hạ khẽ cau mày, sau đó hắn nhìn một chút hơi sáng bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm, đều rạng sáng, tẩu tẩu không ngủ được, tại kia hạ cái gì cờ? Chẳng lẽ nàng biết ta muốn tới, đang chờ ta? Nghĩ như vậy, thu hạ trong lúc nhất thời ánh mắt đều cực nóng một chút. Bất quá, coi như thế, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn mang theo các biệt binh, thuận âm thanh lặng yên không một tiếng động sờ qua đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến lầu 2 thư phòng. Đi vào cửa thư phòng, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó chuẩn bị dán thư phòng cửa phòng nghe lén một chút. Kết quả, đúng lúc này, đột nhiên, két két một tiếng, thư phòng cửa phòng chậm rãi chính mình mở ra. Ánh đèn sáng ngời một chút từ thư phòng soi sáng hành lang bên trên, cũng làm cho thụ hạ chờ người trước mắt đột nhiên một bạch. Mà lúc này, một cái nam nhân âm thanh cũng tại bên tai của bọn hắn vang lên, "Phu nhân, xem ra cái này cục là ta thắng bắt giai đại tà thần, đôi mắt là rất cường đại, cho nên mặc dù bị ánh đèn hoảng một chút, nhưng thụ hạ đôi mắt ý nguyên xuyên thấu qua kia ánh đèn sáng ngời nhìn thấy trong thư phòng chẳng cảnh." Kết quả, cái thứ nhất khắc sâu vào hắn tầm mắt chính là một cái thân ảnh quen thuộc. Trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn có chút co vào, bên trong tràn ngập không thể tin. Khâu Khâu Đồ. Chương 656, phu nhân, ngươi rất ngọn, 1, chương 656, phu nhân, ngươi rất ngọn, 1, nhìn thấy Khâu Đồ trong nháy mắt đó, thủ hạ cả người quả thực như rớt vào hầm băng. Cũng không phải bởi vì Khâu Đồ thực lực mạnh, để hắn sợ hãi đến không kềm chế được. Hắn một cái bát giai trung kỳ đại tà thần, làm sao lại sợ hãi Khâu Đồ một cái mới vào bát giai thai biến người đâu? Mà để hắn khó có thể tin, cũng dùng mình chính là, Khâu Đồ vì sao lại ở đây? Hắn rõ ràng vô cùng chú ý cẩn thận, vẫn luôn để người lưu ý lấy Khâu Đồ hành tung, kết quả cuối cùng lại còn là cùng Khâu Đồ đánh cái đối mặt. Phải biết, ngay tại hắn tiến biệt thự trước vài phút, hắn còn chuyên môn cùng Địa Châu giám thị Khâu Đồ tiếp viện, thông tin xác nhận nơi đó chính là Khâu Đồ chân thân. Khâu Đồ không có khả năng tại kia ngắn ngủi 2 phút bên trong, vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách, từ Địa Châu đi vào thành phố Đông Thành a. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ như vậy, Thu Hạ không khỏi lần nữa nhìn một chút trong phòng tình huống. Một lát, hắn càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Từ Khâu Đồ cùng Mạn Hoàng đánh cờ trạng thái đến xem, Khâu Đồ tuyệt đối không phải tại kia trong vài phút chạy tới. Bởi vì Khâu Đồ không chỉ vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái, bên tay hắn thậm chí còn để một chén trà nóng. Mà quan trọng hơn chính là, trên bàn cờ, đen trắng hai tử đã bày đầy hơn phân nửa cái bàn cờ. Hiển nhiên cái này ván cờ cũng không phải là vừa mới bắt đầu, mà là chí ít tiến hành nửa giờ đến một tiếng. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Thu Hạ có chút không hiểu. Mà lúc này, nương theo lấy đôi mắt chậm rãi thích ứng ánh đèn, hành lang cùng trong thư phòng kia sáng cũng dần dần thống nhất. Thu Hạ cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là lặng lặng nhìn trong phòng tình huống. Trong thư phòng, Khâu Đồ tựa như phòng đối diện bên ngoài Thu Hạ còn có Tư Nguyên các viện binh cũng không thèm để ý hắn, một bên hứng hở trở về lục tìm quân cờ, một bên đối với mình đối diện Mạn Hoàng nói, "Các chủ, Nguyên Cực liền muốn chịu vua. Ta tin tưởng ngươi đổ phẩm, cũng không có vấn đề a." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng tấm kia tràn ngập dị vực phong tình mặt, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở ngoài phòng Thu Hạ, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng có thụ yêu nhất tộc loại kia yêu diễm bề ngoài, nhưng biểu lộ lại cao lãnh cùng tự phụ. Một lát, nàng khẽ gật đầu, sau đó nói, "Đương nhiên, chúng ta thụ yêu nhất tộc quan tâm nhất hứa hẹn." Thấy Mạn Hoàng đáp ứng xuống, Khâu Đồ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài phòng Thu Hạ, giống như là đuổi ăn mày giống nhau khoát khoát tay, nói, "Thủ hạ thiếu các chủ, ngươi có thể đi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thu Hạ ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn về phía Khâu Đồ, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng nội tâm lại tràn đầy chần chờ. Mình có thể đi rồi, chính mình tại sao phải đi? Thu Hạ cảm giác có chút không hiểu. Dù sao, hắn nhưng là bát giai trung kỳ đại tà thần, mà Khâu Đồ chỉ là một cái mới vào bát giai hai biến người. Coi như trước đó không lâu, Khâu Đồ vừa mới có một cái huy hoàng chiến tích, nhưng là đừng quên, hắn cái kia chiến tích là tại khống chế khu vực bên trong, thời gian ngắn tăng lên tới bát giai đỉnh phòng vệ sau đạt thành. Mà nơi này lại là thế giới hiện thực, Khâu Đồ thực lực cũng không có biện pháp đạt được tăng thêm, chỉ là cực kỳ bình thường một cái mới vào bát giai hai biến người mà thôi. Hắn thế nào lại là đối thủ của mình? Nghĩ như vậy, Thu Hạ cũng không khỏi có chút chần chờ, chẳng lẽ Khâu Đồ còn có cái khác chuẩn bị ở sau? Nghĩ đến cái này, Thu Hạ khẽ to mày, tinh thần lực quét ngang. Mặc dù tại vừa rồi đi vào biệt thự trước đó, hắn liền đã lặng lẽ kiểm tra qua tình huống xung quanh, nhưng lần này kiểm tra về sau, hắn lần nữa xác nhận chiếu cơ không ở xung quanh. So sánh Khâu Đồ, chiếu cơ cái này thần bí thiên thần chuyển thế muốn càng làm cho Thu Hạ kiêng kỵ. Dù sao, thiên thần chuyển thế thực lực vốn là so bình thường thần linh muốn mạnh, mà chiếu cơ chiến tích lại phá lệ dũng mãnh. Nếu như chiếu cơ mai phục tại phụ cận lời nói, kia hắn xác thực rất có thể không phải là đối thủ của Khâu Đồ. Nhưng là chiếu cơ không tại a. Trong lúc nhất thời, Thu Hạ đều có chút không hiểu rõ Khâu Đồ đang làm gì. Hắn lặng lặng nhìn Khâu Đồ, đại não bay nhanh vận chuyển, muốn làm rõ ràng Khâu Đồ rốt cuộc là thế nào nghĩ. Cứ như vậy lặng lặng suy nghĩ 2 phút, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Hắn không có lý Khâu Đồ, mà là nhìn về phía Mạn Hoàng, sau đó dò hỏi, "Tẩu tẩu, Khâu Đồ đêm nay vẫn luôn cùng ngươi ở cùng một chỗ?" Mặc dù không rõ ràng Thu Hạ vì cái gì hỏi cái này, nhưng Mạn Hoàng vẫn là hơi nhẹ gật đầu, cho khẳng định trả lời, "Đúng thế." Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, "Hắn ăn xong cơm tối, 9 giờ hơn liền đến nơi này." Nghe được Mạn Hoàng xác nhận, Thu Hạ trước mắt hơi sáng, cảm giác sơ bộ nghiệm chứng chính mình suy đoán. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Khâu Đồ, dò hỏi, "Khâu đại nhân, ngươi tự tin như vậy nhất định có thể bắt bí lấy ta, là bởi vì chiếu cơ miệng hạ tại phụ cận a?" Nghe được Thu Hạ lời nói, Khâu Đồ hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú nụ cười. Hắn nhìn xem Thu Hạ, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cố ý lập lờ nước đôi nói, "Tại lại như thế nào, không tại lại như thế nào? Ta để ngươi rời đi, chỉ là bởi vì ta đáp ứng Mạn Hoàng các chủ sẽ tha cho ngươi một cái mạng mà thôi." Nghe được Khâu Đồ kia lập lờ nước đôi trả lời, Thu Hạ trên mặt lập tức lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Hắn cảm giác chính mình rốt cuộc khám phá Khâu Đồ. Khâu Đồ chân thân đi qua hắn nhiều lần xác nhận, một ngày này đều tại Địa Châu. Mà trước mắt Khâu Đồ, lại là từ đêm nay bắt đầu vẫn đều tại chính mình tẩu tẩu cái này. Khâu Đồ nhìn thấy sau này mình, cũng không phải là đối với mình têu đánh têu giết, mà là chủ động thả chính mình rời đi. Lại thêm, chính mình hỏi thăm chiếu cơ tình huống, Khâu Đồ đã không nói tại, cũng không nói không tại. Có thể đồng thời thỏa mãn nhiều như vậy kỳ quái điều kiện, chỉ có 2 loại khả năng. Một là Khâu Đồ có thể đồng thời xuất hiện tại 2 cái địa phương. 2 cái địa phương Khâu Đồ đều là chân thân. 2 thì là Địa Châu cái kia Khâu Đồ là thật, mà trước mắt Khâu Đồ nhưng thật ra là giả, là cái phân thân. Mà Khâu Đồ sở dĩ nói muốn thả chính mình đi, cũng không phải là hắn thật nghĩ thả chính mình, mà là tại hát không thành kế, muốn đem chính mình lừa gạt đi. Mà cùng Mạn Hoàng hứa hẹn, những này đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Mà so sánh thứ nhất loại khả năng, hiển nhiên thứ nhì loại khả năng muốn càng thêm dễ dàng thực hiện. Nghĩ như vậy, Thu Hạ trong lòng cũng lập tức có mấy phần tự tin. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Khâu Đồ, sau đó cố ý thăm dò nói, "Khâu Đồ, đêm nay ta là khẳng định là muốn đem tẩu tẩu mang đi, ai cũng không thể ngăn cản ta. Chiếu cơ ở đây, ta khả năng còn cần để nàng mấy phần, nhưng là ngươi." Nói đến đây, hắn dừng một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng thái độ lại là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Khâu Đồ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một bôi cười khẽ, hắn nhìn về phía Thu Hạ, sau đó dò hỏi, "Ngươi là cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi?" Thu Hạ đương nhiên sẽ không tại chuyện không thành công trước đó liền cắm như vậy cờ, cho nên hắn chỉ là nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ta chỉ là cực hiện tại cái này ngươi, cũng không phải là chân thân." Nói xong câu này, hắn liền trực tiếp hướng phía sau lưng mấy cái tiếp viện làm thủ thế, sau đó trực tiếp cất bước đi vào thư phòng, trực tiếp bắt lấy Mạn Hoàng cổ tay đạo, "Tẩu tẩu, chúng ta đi." Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn căng cứng, chuẩn bị mặc dù bắt đầu phản ứng. Kết quả, đúng lúc này, bên hai của hắn chuyển đến Khâu Đồ tiếng vỗ tay. "Ba ba ba." Khâu Đồ nhẹ nhàng chống mấy lần trượng, sau đó nói, "Phu nhân, ngươi lại của thua. Thiếu ta 2 lần nha." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thu Hạ đầu một ngộng, sau đó trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, một giây sau, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn phần bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hắn trực tiếp trùng điệp đụng vào trên tường. Bát giai cao thủ thân thể quá mạnh, cho nên vách tường trực tiếp bị đụng nát. sau đó lăn lộn ném tới căn phòng tách lách. Mẹ. Thu Hạ ôm bụng nôn khan một tiếng, sau đó ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin nhìn xem Khâu Đồ. Mặc dù hắn trạng thái khó coi như vậy, chủ yếu là Khâu Đồ đánh lén kết quả, nhưng là không thể không nói, chỉ là đơn giản một lần giao thủ, Thu Hạ liền xác nhận trước mắt thân phận của Khâu Đồ. Chân thân. Chương 656, phu nhân, ngươi rất ngọt. 2. Chương 656, phu nhân, ngươi rất ngọt. 2. Cái này vậy mà cũng là Khâu Đồ chân thân. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Mà lúc này, không đợi Thu Hạ kịp phản ứng, Khâu Đồ lại là xuất thủ lần nữa. Cả người hắn lăng không bật lên, sau đó hướng phía dưới cây hung hăng đập đi. Một bước sai, từng bước sai. Thu Hạ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể một cái lư đả cồn trước tránh một cái kia. Làm né tránh công kích về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là sử dụng chính mình hai biến chi lực. Muốn phản kích một chút. Hắn hai biến chi lực tên là Thụ Giới, là một loại phi thường cường đại hai biến năng lực. Một khi triển khai, toàn thân hắn 50 hai biến chi lực đem hóa thành 500 quả hai biến chi mầm. Sau đó trực tiếp mọc rễ vào vô ngân tâm hải bên trong, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những này cây cối cách mỗi 10 giây đem để cao 5 lực lượng, mà nương theo lấy cây cối lực lượng tăng lên, cũng sẽ trả lại hắn hai biến chi lực. Cho nên, 200 giây sau, cây cối trưởng thành là một giai đoạn, hắn tổn thất 50 lực lượng cũng đem triệt để bổ hồi. Về sau, cây cối sinh trưởng đem biến thành giai đoạn 2. Cách mỗi 1 phút, sẽ lần nữa tăng lên 5 lực lượng. Mãi cho đến lần nữa tăng gấp đôi mới thôi. Mà trừ cái đó ra, tất cả tại thụ giới bên trong thực vật đều đem nhận thai biến chi lực kích thích, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cũng tại sinh trưởng đồng thời, không ngừng cho thụ hạ bổ sung thai biến chi lực. Nói cách khác, thụ hạ năng lực này một khi triển khai, hắn chỉ cần chống nổi giai đoạn trước cái này 2 phút, kia thực lực của hắn đem tăng vọt. Mà lại bởi vì thụ giới năng lực này có thể bổ sung thai biến chi lực, cho nên thụ hạ cũng không sợ tiêu hao quá nhiều thai biến chi lực, từ đó ảnh hưởng thiên thần thí luyện. Đến nỗi, hắn có thể hay không chống nổi trước 2 phút, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Không nói trước liền vừa rồi Khâu Đồ kia hai chiều, mặc dù đánh hắn rất khó coi, nhưng lại cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều thực tế tổn thương. Liền nói chính hắn, hắn có thể cũng không phải là chỉ có cái này một cái thai biến năng lực a. Nghĩ như vậy, Thu Hạ biểu lộ cũng lạnh xuống, sau đó khí thế trên người đột nhiên giống núi lửa giống nhau một phát. Hắn dự định để Khâu Đồ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bắt giai đại tà thần ở giữa trên lệnh. Cũng không phải là tại khống chế khu vực bên trong ngắn ngủi lấy được lực lượng liền đại diện chính thức có được. Kết quả, ngay tại Thu Hạ hào tình vạn trượng thời điểm, chỉ thấy Khâu Đồ đùng đánh hạ búng tay. Một giây sau, Thu Hạ toàn thân bộc phát thai biến chi lực vậy mà giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Trong nháy mắt đó, Thu Hạ ngậm một chút. Hắn điên cuồng điều động thể nội thai biến chi lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn thử câu thông thế giới bản nguyên thử phóng thích chính mình thai biến năng lực nhưng lại vẫn không có hiệu quả gì. Hắn tu luyện nhiều năm thai biến chi lực, vậy mà liền như thế phản bội hắn. Hắn tựa như là một cái bình thường không thể lại bình thường sinh linh bình thường, hoàn toàn không có tự vệ lực lượng. Nếu như không phải hắn xác định thân thể của mình lực lượng cũng có thu được mảy may tổn thương, thì hắn đoán chừng còn tưởng rằng chính mình trở lại một số năm trước, thụ giới vừa mới bị xâm lấn thời điểm. Đây chính là Khâu Đồ năng lực. Kết quả, không đợi Thụ Hạ nghĩ rõ ràng, Khâu Đồ vung tay lên, một giây sau, ở bên ngoài cảnh giới mấy tên tư nguyên các tiếp viện thân thể run lên bần bật, hai con ngươi trừng trừng, sau đó chậm rãi mềm liệt xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ sinh mệnh trực tiếp bị Khâu Đồ cho cướp đi. Nhìn thấy một màn này, Thụ Hạ con ngươi có chút co bảo, một cái lắc mình liền muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn có thể sử dụng thai biến chi lực thời điểm, liền không phải là đối thủ của Khâu Đồ. Trên người bây giờ thai biến chi lực bị cấm chỉ, đương nhiên liền càng không khả năng là. Cho nên, chỉ thấy Khâu Đồ vây tay một cái, Thụ Hạ cả người liền lăng không bay trở về Khâu Đồ bên người. Khâu Đồ cũng không khách khí, trực tiếp nắm lên hắn, bắt đầu hành hung. Mặc dù không vận dụng vũ khí, nhưng Khâu Đồ hiện tại nhưng cũng là bát giai thần linh, nắm đấm bao vây lấy thai biến chi lực, đánh vào bị cấm chỉ sử dụng thai biến chi lực Thụ Hạ trên thân, tổn thương cũng phi thường khả quan. Thụ Hạ ngay từ đầu còn cơ hai tay muốn ngăn cản, nhưng cản hai ba cái về sau, hắn liền phát hiện không có cách nào sử dụng năng lực hắn, tại Khâu Đồ kia cuồng phong mưa rào công kích bên trong, căn bản là không có biện pháp làm bất luận cái gì ngăn cản. Hắn, đường đường một cái bát giai trung kỳ đại tà thần, vậy mà liền như vậy bị Khâu Đồ cái này vừa mới tấn thăng bát giai thai biến người cho bạo đánh rồi. Mặc dù như vậy ẩu đả không tạo được bao nhiêu thương thế, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Nhất là ngay trước người mình thích bị như thế ẩu đả, Thụ Hạ trong lòng lập tức hiện lên vô hạn quất đủ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là ngon nhân. Dù cho như vậy, hắn không có một câu cầu xin tha thứ, cứ như vậy ôm đầu, đem thân thể co quắp tại cùng nhau, sau đó cắn răng khổ khổ trèo trống. Nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ đáy mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là y nguyên duy trì chính mình tiết tấu, coi Thụ Hạ là thành một cái bao cát. Rốt cuộc, ngay tại Thụ Hạ cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh đoạn mất 1/3, toàn thân cũng cơ hồ không có một khối tốt làn ra thời điểm, Mạn Hoàng rốt cuộc nhịn không được. Nàng trầm giọng nói với Khâu Đồ, "Ta nhận thua, Khâu Đồ." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, một mặt mỏi mệt nói, "Ta thiếu ngươi hai điều kiện. Ngươi muốn ta làm cái gì, đều có thể." "Thả hắn đi." Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ vậy mà thật chậm rãi dừng tay lại thượng động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạn Hoàng, sau đó dò hỏi, "Phu nhân nói thật là, điều kiện gì đều có thể?" Mạn Hoàng từ từ nhắm hai mắt, mà không biểu tình nói, "Vâng." Khâu Đồ nghe vậy, lập tức cười thu tay lại đạo, "Sớm như vậy không là tốt rồi nha." Nói xong, Khâu Đồ cũng liền tiêu sái cất Thụ Hạ khoát tay chặn lại, nói, "Thụ Hạ các chủ, nếu Mạn Hoàng các chủ vì ngươi cầu tình, vậy ngươi đi thôi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thụ Hạ từ cánh tay của mình bên trong ngẩng đầu lên. Hắn đầu tiên là nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, chờ phân phó hiện khâu đồ đều không có nhìn hắn về sau, hắn lại nhìn về phía Mạn Hoàng. Khả năng cảm nhận được hắn ánh mắt, Mạn Hoàng chậm rãi mở mắt ra. Hai người đối mặt, Mạn Hoàng hướng phía hắn khẽ lắc đầu. Hiển nhiên là để hắn bảo toàn chính mình, không muốn hành động theo cảm tính. Thu hạ tối nay tới nghĩ cách cứu viện Mạn Hoàng kế hoạch, mặc dù xem ra phi thường lỗ mãng, nhưng đó là bởi vì tin tức kém đưa đến, cũng không phải là năng lực của hắn vấn đề. Cho nên, hiện tại phát hiện chuyện không thể làm, hắn cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp đứng dậy, sau đó che ngực, cũng không quay đầu lại rời đi thư phòng. Đang đi ra cửa thư phòng thời điểm, khắc sâu vào hắn tầm mắt chính là tư nguyên các viện binh thi thể đầy đất. Trong nháy mắt đó, cước bộ của hắn dừng một chút, nhưng cũng liền kia vẹn vẹn kia một chút. Một giây sau, hắn tựa như cái gì cũng không thấy giống nhau, trực tiếp rời đi biệt thự. Bất quá cũng chính bởi vì hắn đi quá mức quyết tuyệt, không có chú ý tới sau lưng hắn, Khâu Đồ một mực lưu ý lấy hắn tất cả cử động, mà lại ánh mắt cũng biến thành ảm đạm không rõ. Mãi cho đến thủ hạ đi xuống lầu, Khâu Đồ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nguyên bản mặt không biểu tình mặt, không có khe hở hoán đổi thành vẻ mặt tươi cười. Hắn đập hạ bởi vì chiến đấu mà làm bẩn quần áo, cất bước đi đến Mạn Hoàng trước mặt, ngồi xuống, sau đó lúc này mới mở miệng cười nói, "Phu nhân vừa rồi nói bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể, là thật hay là giả?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mang một ít ngạo nghễ nói, "Đương nhiên." Khâu Đồ hỏi lại lần nữa, giữ lời nói. Mạn Hoàng nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó mang trên mặt từng tia xem thường, "Chúng ta thụ yêu nhất tộc, luôn luôn lời hứa ngàn vàng, không hướng nhân loại các ngươi, âm hiểm xảo trá." Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ lập tức yên lòng. Hắn đưa tay sờ một chút Mạn Hoàng kia chân bóng khuôn mặt, sau đó mở miệng nói ra, "Phu nhân kia, ta hy vọng đêm nay ngươi có thể ngủ với ta." Nương theo lấy Khâu Đồ hổ lang chi tử, toàn bộ tờ hở ư tờ hở họ NG lập tức nhã tức vô âm thanh. Mà vừa mới còn có chút ngạo mạn Mạn Hoàng, cũng một chút cứng tại nơi đó, giống như là đại não có chút đứng máy. Một lát, nàng dương mắt nhìn về phía Khâu Đồ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, tựa như là lần đầu tiên thấy rõ Khâu Đồ bộ mặt thật đồng dạng. Trong mắt của nàng tràn ngập chán ghét, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Hắn có chút không hiểu hỏi ngược lại, "Phu nhân, ta Phong Bình không một mực là như vậy sao? Các ngươi tư nguyên các trước đó ra tay với ta, chẳng lẽ đều không có điều tra một chút ta sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng biểu tình nghiêm trọng. Nàng cắn cắn bờ môi của mình, vừa định giải thích hai câu. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại nói, "Hắn đạo, mà lại ta cho là ngươi đối ta để đánh được, sớm đã có chuẩn bị tâm lý." Hắn dừng một chút, sau đó nói thẳng không kiêng kỵ, "Dù sao, ngươi trừ thân thể giống như cũng không có thể để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật ta." Nghe được Khâu Đồ kia bắn nổ hỏi lại, Mạn Hoàng thật là bị tức đến run rẩy cả người. Nàng bởi vì dung mạo xinh đẹp, tăng thêm là một thiên tài, cho nên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị thụ yêu nhất tộc nâng ở trong lòng bàn tay. Về sau tấn thăng bắt giai, thành thụ tổ con dâu, lại về sau trở thành tư nguyên các phó các chủ, liền càng là thụ yêu nhất tộc bên trong tuyệt đối hạch tâm. Mặc kệ là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, đều là bị vô số người ngưỡng mộ. Lúc nào nhận qua như vậy vũ đủ. Cho nên, nàng xinh đẹp hai con ngươi xấu hổ nhìn xem Khâu Đồ, sắc mặt tái xanh vô cùng khó coi. "Nàng đạo, Khâu nghị trưởng, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế dơ bẩn cùng nông cạn. Mà lại ngươi phải biết, coi như ngươi ưng thuận cam kết như vậy, cũng chỉ sẽ có được thân thể của ta." Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ kỳ quái hơn. Hắn một mặt ngượng a một tiếng, sau đó nói, "Chính là đạt được thân thể của ngươi chẳng phải đủ rồi sao? Phu nhân, ta lúc đầu cũng không muốn đạt được tâm của ngươi a." Mạn Hoàng khả năng từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc qua Khâu Đồ như vậy chỉ cầu thân thể vô lại. Mạn Hoàng cả người đều là sốt xít. Nàng nhận giáo dục cùng thế giới quan, để nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được hành động như vậy. Kết quả, đúng lúc này, tại cho thấy chính mình tâm ý về sau, Khâu Đồ cũng lười tiếp tục thảo luận tiếp. Hắn một phát bắt được Mạn Hoàng tay, sau đó đột nhiên hướng trong ngực kéo một cái. Từ khi bị bắt làm tù binh về sau, một mực mây trôi nước chảy, vương giá đỡ Mạn Hoàng, giật nảy mình, sau đó duyên dáng gọi to, hoa dung thất sắc ngã vào Khâu Đồ trong ngực. Khâu Đồ cũng không khách khí, từng thanh Mạn Hoàng khiêng đến trên bay, sau đó ha ha vừa cười vừa nói, "Phu nhân, vừa rồi chính là ngươi nói, các ngươi thụ nhân nhất tộc nhất hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Vậy ta có thể không khách khí?" "Chờ đã, chờ một chút." Lúc này, Mạn Hoàng rốt cuộc phát hiện Khâu Đồ là nghiêm túc. Nàng bị ngã út trên người Khâu Đồ, cho nên hốt hoảng vuốt Khâu Đồ phía sau lưng, nói, "Chờ một chút, ngươi để ta lại suy nghĩ một chút. Ta trước đó cũng không biết ngươi muốn đưa yêu cầu như vậy a." Khâu Đồ không thèm để ý đạo, "Không có việc gì, ngươi hiện tại đã biết là được. Dù sao, các ngươi thụ nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn nha." Nghe được Khâu Đồ nhiều lần lấy chính mình lời nói đối chính mình, Mạn Hoàng mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng có tâm muốn thu hồi chính mình câu nói này, kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại nói, "Hán đạo, mà lại, phu nhân, ngươi đừng quên, chúng ta đánh cược điều kiện chính là ta sẽ thả thụ hạ một ngựa. Nếu như ngươi muốn bội ước lời nói, ta cũng không để ý đi đem hắn đuổi trở về. Dù sao, hắn hiện tại giống như cũng không có đi xa." Nghe được Khâu Đồ kia hàm ẩn uy hiếp, Mạn Hoàng trong lúc nhất thời sững sờ tại kia, sau đó thật có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cảm giác Khâu Đồ hiện tại hành vi không đúng, nhưng là cái này lại đúng là nàng lên trước làm. Mà lại, hiện tại thụ hạ sinh mệnh lại sát thực tại uy hiếp của hắn phía dưới. Mà thụ hạ hiện tại đã là tư nguyên các chủ thụ tổ duy nhất dòng độc đinh, là thụ yêu nhất tộc người thừa kế duy nhất, mà lại chính mình vòng phu lại để cho chính mình nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Cho nên, nghĩ như vậy, Mạn Hoàng trong lúc nhất thời đầu vô cùng lộn xộn. Nói thật, nàng cũng không muốn dùng trong sạch của mình tới làm thẻ đánh bạc, nhưng là sự tình phát triển thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mà lại Khâu Đồ cũng không chút nào cho nàng cơ hội, cho nên nàng cuối cùng nhắm mắt lại, trực tiếp phong bế chính mình, sau đó giả chết. Cứ như vậy, Khâu Đồ khiêng Mạn Hoàng đến sát vách phòng ngủ. Lúc này phòng ngủ đã sớm bố trí xong mùi thơm hoa cỏ, điểm ánh đèn dịu dịu để âm nhạc êm dịu, nhưng là lúc này Mạn Hoàng lại là hoàn toàn phong bế chính mình, để cho mình không nhìn cũng không nghe. Nhìn thấy Mạn Hoàng tại kia giả chết, Khâu Đồ cũng không thèm để ý, hắn đem Mạn Hoàng khiêng đến trên giường, sau đó trực tiếp vung tay lên đóng cửa lại, sau đó ép đến Mạn Hoàng trên người. Mạn Hoàng nghĩ phong bế nội tâm của mình, nhưng Khâu Đồ làm như thế, nàng làm sao phong bế? Cho nên nàng che giấu, lại che giấu, vẫn có chút không che giấu được. Thân thể của nàng không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, giống như là đang sợ chuyện sắp xảy ra kế tiếp giống nhau. Khâu Đồ lại là không thèm để ý chút nào, tay của hắn nhẹ nhàng hướng lên. Không thể không nói, Mạn Hoàng không hổ là thụ yêu tộc tuyệt sắc, mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người đều là nhất đẳng tốt. Cho nên Khâu Đồ cũng không nhịn được tại kia xoa lên tại Khâu Đồ ngay từ đầu thời điểm, Mạn Hoàng còn có thể chịu được. Hiện tại Khâu Đồ, Mạn Hoàng là thật hoàn toàn nhịn không nổi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trừng mắt về phía Khâu Đồ, sau đó trong mắt chứa nước mắt nói, dưa hái xanh không ngọt. Khâu Đồ từ nàng ngọn núi bên trong ngẩng đầu, sau đó nhẹ gật đầu, có đạo lý. Nhưng là, phu nhân, ngươi rất ngọt ta. Khả năng bởi vì là thụ yêu nhất tộc, Mạn Hoàng toàn thân mang theo cây cối mùi thơm ngát, liếm lên đến cũng là có từng tia bị ngọt. Quả thực là chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm. Cho nên, nói xong, Khâu Đồ cũng cúi đầu lần nữa bắt đầu ăn. Sinh vật lý tính cùng bản năng phản ứng, cũng không nhất định là hoàn toàn thống nhất. Cho nên dù cho Mạn Hoàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng là nương theo lấy Khâu Đồ làm người hai đời kinh nghiệm, trong phòng độ ẩm vẫn là mắt trần có thể thấy gia tăng. Mà liên tại hết thể dường như liền muốn nước chảy thành sông thời điểm. Đột nhiên, Khâu Đồ chậm rãi ngừng lại, hắn chỉnh lý quần áo một chút, sau đó cho Mạn Hoàng khoác trên người thượng bộ y phục. Khâu Đồ đột nhiên đình chỉ, để Mạn Hoàng đều có chút không thích ứng. Nàng mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, giống như là có chút không hiểu, Khâu Đồ vì sao lại dừng lại. Kết quả, Khâu Đồ lại là vừa cười vừa nói, "Phu nhân, kỳ thật không chỉ các ngươi thụ nhân hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nhân loại chúng ta cũng hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Ta chỉ hoàn thành đối ngươi một nửa lứa hẹn, cho nên cũng chỉ muốn một nửa thù lao." Nói xong, Khâu Đồ lần nữa đưa tay, lưu luyến không rời được trà sát Mạn Hoàng bên biên, sau đó trực tiếp đứng dậy, rời đi phòng ngủ. Chỉ để lại Mạn Hoàng một người tựa tại trên giường, một mặt mộng nhìn xem cổng, không biết xảy ra chuyện gì. Một nửa lứa hẹn, có ý gì? Cùng lúc đó, thành phố Đông Thành vùng ngoại ô rời đi Khâu Đồ trật tự không gian khôi phục thực lực thủ hạng, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thành phố Đông Thành. Tài nghệ không bằng người, đúng là hắn vấn đề. Nhưng tương tự, sỉ nhục hôm nay, hắn cũng sẽ một mực ghi ở trong lòng. Mà lại, hắn tẩu tẩu hiện tại còn tại Khâu Đồ trong tay, hắn nhất định sẽ trở về. Nghĩ như vậy, hắn quay người, liền chuẩn bị đi Tây Nam địa khu Việt Bình. Kết quả, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, phía sau hắn chẳng biết lúc nào nhiều một nữ nhân thân ảnh, nữ nhân kia mặt mày như vẽ, khí chất siêu phàm thoát tục, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất trong ngày mùa đông tinh khiết nhất băng điêu, tản ra không gì sánh được tuyệt mỹ cùng lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó, thủ hạ con ngươi đột nhiên co vào. Không bởi vì khác, bởi vì cái này nữ nhân chính là vị kia mạnh mẽ thiên thần chuyển thế. Chiếu cơ. Chương 657, thu hạ cái chết. 1. Chương 657, thu hạ cái chết. 1. Khoảng thời gian này, chiếu cơ tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải khu vực hạch tâm danh khí càng lúc càng lớn. Xét đến cùng, là bởi vì chiến tích của nàng quá mức dũng mãnh, vũ giai giết lục giai thất giai chém giết bát giai, cầm tới thiên thần thí luyện danh lệch. Kết quả, mới vào bát giai, vậy mà chém giết bát giai đỉnh phong. Dù cho rất nhiều thế lực suy đoán, nàng giống như Khâu Đồ, là tại chính mình khống chế khu vực thực lực tiêu thăng đến bát giai đỉnh phong mới có như vậy chiến tích. Nhưng vẫn là có một chút thế lực hoài nghi, chiếu cơ kỳ thật rất có thể bản thân sức chiến đấu liền đã đạt tới bát giai đỉnh phong. Không bởi vì khác, chỉ vì tại thiên thần thí luyện trong danh sách, chiếu cơ xếp hạng trước 10, vượt qua 5-6 cái bát giai đỉnh phong đại tà thần. Mà chiếu cơ lại không giống Khâu Đồ như thế, có địa bàn tăng thêm. Trái lại, nàng vẫn là thiên thần chuyển thế rất có thể mang theo thiên thần kỹ, cho nên rất nhiều thế lực cũng liền phán đoán nàng chân thực sức chiến đấu, rất có thể thật đạt tới bát giai đỉnh phong. Đây cũng là thủ hạ không sợ Khâu Đồ, nhưng lại phi thường kiêng kỵ chiếu cơ nguyên nhân. Nguyên bản, hắn hôm nay bị Khâu Đồ đánh tàn bạo một trận, trong lòng may mắn nhất chính là chiếu cơ không tại. Kết quả, ai nghĩ đến hắn đều rời đi thành phố Đông Thành, vậy mà lại gặp chiếu cơ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là hai người gặp nhau là một cái trùng hợp. Cho nên hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chiếu cơ, sau đó đại nào xoay nhanh, tự hỏi nên như thế nào phá cục này. Trốn, lừa gạt, vẫn là cầu xin tha thứ, lại hoặc là cầm Khâu Đồ đi ra nói chuyện. Kết quả, không đợi hắn nghĩ ra phá giải biện pháp, chiếu cơ trước hết mở miệng nói chuyện. Nàng nhìn tụ hạ liếc mắt một cái, sau đó biểu lộ lạnh lùng nói ra, ta tương đối bận rộn, ra chiêu đi. Nghe được chiếu cơ lời nói, thủ hạ hoảng một chút, hắn vội vàng nói, chờ một chút. Chiếu cơ miễn hạ. Chiếu cơ lạnh như băng nhìn xem hắn, thâm thúy thanh lanh con ngươi giống như trong bực sâu hàn đảm. Thủ hạ biết mình hiện tại hoàn toàn là mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn rất có thể chỉ có một câu cơ hội, cho nên hắn đại não xoay nhanh, vội vàng hô một câu, miễn hạ. Ta biết ngài. Thủ hạ cái này quyết đoán quả nhiên lên hiệu quả. Chiếu cơ rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới dùng nàng kia song không chứa bất cứ tia cảm tình nào con ngươi quan sát một chút thủ hạ. Một lát, nàng một mặt uy nghiêm nói, nếu nhận biết ta, kia vì sao không bái? Thù hạ rõ ràng cũng là co được giãn được hạng người. Nghe thấy lời nói, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó biết nghe lời phải nói, bái kiến tiên thần miễn hạ. Nghe được thụ hạ lời nói, Chiếu Cơ khuôn mặt lạnh như băng đó thượng rõ ràng hiện lộ ra một cái biểu tình thất vọng. Nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói, ngươi nói láo, ngươi căn bản là không biết ta là ai. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, thụ hạ sửng sốt một chút, sau đó đội vàng lần nữa hô, thần vương miễn hạ. Lần này Chiếu Cơ vậy mà cười khẽ một tiếng, nàng thản nhiên nói, thần vương, mấy cái nhát gan bọn chuột nhắt đặt tên hào mà thôi. Các ngươi những này địa trích khả năng còn biết ước mơ, nhưng đối với chúng ta loại này thiên thần đến nói, lại là khinh thường tại đương chi. Trên mặt nàng khó được lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ, sau đó nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thật nhận biết ta, không nghĩ tới chỉ là vì mạng sống. Mà thôi, cái này tiễn ngươi lên đường. Nói xong, nàng tay hướng xuống rồi ra, một giây sau, một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, thu hạ cũng là thật gấp, hắn vội vàng lần nữa hô, miễn hạ, miễn hạ. Khâu đồ có thể làm, ta cũng đều có thể làm. Cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội. Chiếu Cơ nghe vậy, trên mặt biểu lộ thậm chí đều không có một tia biến hóa. Nàng chỉ là nhìn xem thủ hạ, sau đó tiện tay một kiếm chém ra. Một giây sau, một đạo hình trăng lưới liềm kiếm khí bắn ra. Đạo kiếm khí kia cũng liền cánh tay rộng, xem ra thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nhưng là, thủ hạ toàn thân lông tơ đều lạnh dựng lên. Bởi vì, nhìn thấy kiếm khí kia một cái mắt, linh hồn của hắn cùng ý thức đều đang không ngừng cảnh báo, giống như là đang không ngừng nói cho hắn, đạo kiếm khí này nguy hiểm, không thể địch lại. Cho nên hắn phản xạ có điều kiện liền muốn né tránh đạo kiếm khí kia. Kết quả ai biết, khi hắn muốn di động thân thể thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình giống như bị một mực khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy. Cái loại cảm giác này tựa như là cái kia đạo không đáng chú ý kiếm khí cách mấy trăm mét, liền dùng uy áp ngăn chặn hắn, giống như là muốn đè ép hắn đi chết giống nhau. Sinh mệnh uy hiếp, để thụ hạ muốn rách cả mí mắt. Hắn a, quát to một tiếng, sau đó bất chấp hậu quả bộc phát lên thai biến chi lực. Vào thời khắc ấy, cái gì dấu tài, cái gì bảo tồn thực lực, đều bị hắn quên hết đi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Trong nháy mắt đó, mức độ lớn nhất thụ giới mở ra, một gốc đỉnh tiên lập địa đại thụ hư ảnh xuất hiện tại hắn phía sau. Đại thụ kia hư ảnh hoàn toàn do điểm sáng tạo thành, che khuất bầu trời, nhánh cây chập chờn gian tung xuống điểm 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 sáng. Những điểm sáng kia rơi xuống mặt đất, bóng cây che đậy hạ tất cả thực vật, tất cả đều bắt đầu căng gọn. Nương theo lấy những thực vật kia căng gọn, từng đạo lục sắc thần quang cũng bắt đầu ngưng tụ đến thụ hạ trên thân. Kia thần quang tựa như là có sinh mệnh bình thường, từng kia quấn quanh, tạo thành một bộ lục sắc khôi giáp bảo hộ lấy thụ hạ. Đây chính là thụ hạ cái thứ hai năng lực cổ thụ thần khải. Cái này thay biến năng lực có thể kích thích phương viên 5 cây số bên trong tất cả thực vật sinh trưởng, cũng kết nối bọn chúng sinh mệnh lực, tạo thành một kiện áo giáp mặc trên thân. Bộ áo giáp này không chỉ lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn có trị liệu tác dụng, cùng tăng phúc tác dụng, có thể nói là đánh lâu dài thần kỹ. Đây là thụ hạ vừa rồi dù cho phải suy yếu một nửa thực lực, nhưng y nguyên có lòng tin ngăn cản được Khâu Đồ tự tin, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng là dù cho thụ hạ như thế toàn lực ứng phó, nhưng đáng sợ chuyện y nguyên phát sinh. Hắn đã buộc phát thành như vậy, nhưng hai chân của hắn y nguyên giống như là bị rót chỉ, thân thể cũng giống là có một khối đá lớn bình thường, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn cố gắng dây rủa, cố gắng muốn thoát khỏi Chiếu Cơ đạo kiếm khí kia áp chế, nhưng là vô dụng. Mặc kệ hắn vận dụng bao nhiêu lực lượng, đạo kiếm khí kia vĩnh viễn so hắn nhiều một phần, gắt gao để ép hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia nhập thể. Trong nháy mắt đó, thụ hạ ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe được ong, một tiếng sắt thép va chạm. Sau đó hắn cảm giác linh hồn đau đớn một hồi. Lại về sau, hắn liền hoàn toàn không có ý thức. Mà tại hắn vẫn lạc một khắc này, không hiểu, trong đầu của hắn hiện ra một cái danh từ, Thiên Thần Kỹ. Dù sao, chỉ có đại diện thế giới quy tắc Thiên Thần Kỹ mới có thể có lấy chấn áp hết thể lực lượng. Bởi vì, đó cũng không phải chỉ thuộc về Chiếu Cơ lực lượng, mà là đến từ thế giới lực lượng. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm giác, Chiếu Cơ Thiên Thần Kỹ vị cách vô cùng cao. Dù sao, hắn đã từng cũng đi theo thụ tổ cùng đi bái kiến qua Bắc Thần Vương. Lúc ấy Bắc Thần Vương trên người quy tắc chi lực tuyệt đối không có như thế nồng đậm. Cái này Chiếu Cơ rốt cuộc là ai vậy? Nương theo lấy cái cuối cùng ý niệm tiêu tán, thủ hạ trùng điệp ngã quỵ trên mặt đất. Đỉnh thiên lập địa cổ thụ hư ảnh, nương theo lấy hắn vẫn lạc cũng biến thành đầy trời điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng kia tựa như là từng con bay múa đom đóm, lại giống là trên mặt đất ngân hà, để đêm này trở nên đã mỹ lệ lại mộng ảo. Mà liên tại kia đầy trời ngân hà phía dưới, một kiếm hời hợt chém giết bát giai trùng kỳ Chiếu Cơ, thanh kiếm chậm rãi thu lại, sau đó ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn xem ngã trên mặt đất thủ hạ. Thay thế Khâu Đồ, nếu như không phải Khâu Đồ, ngươi liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó lúc này mới lại thản nhiên nói, bất quá, ngươi ngược lại là cũng có chút khác tác dụng. Nói xong, Chiếu Cơ từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra một cái trong suốt cái bình, tay khẽ vẫy, lập tức, thủ hạ trong thân thể bay ra mấy cái điểm sáng, sau đó rơi xuống cái bình ở trong. Chương 657, thu hạ cái chết. 2, chương 657, thu hạ cái chết. 2, đi vào cái bình về sau, mấy cái kia điểm sáng lập tức biến thành một cái lớn bằng ngón cái thủ hạ hư ảnh. Cái hư ảnh này vừa xuất hiện, liền tê liệt ngã xuống tại cái bình dưới đáy, sau đó không thể động đậy. Chiếu Cơ lại là không thèm để ý chút nào. Nàng trừ chết nắp bình, sau đó hướng phía một bên hắc ám ra hiệu một chút. Một giây sau, Quan Tiêu chắp tay sau lưng, cười đi ra. Chiếu Cơ miệng hạ, thật không nghĩ tới ngài vậy mà mạnh như vậy. Một chiêu chém giết bát giai thần linh, thực lực như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đổi một người cùng ta nói, ta khẳng định sẽ cảm thấy nàng đang khoác lác. Quan Tiêu rõ ràng là kế thừa Khâu Đồ cầu vồng cái giám kỹ thuật, cho nên nghe được kia thổi phồng, Chiếu Cơ tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Nàng nhàn nhạt nhìn Quan Tiêu liếc mắt một cái, sau đó rồi mới lên tiếng, không đáng giá nhắc tới. Loại này không có thiên phú địa trích, trước kia liền để ta ra tay tư cách đều không có. Nói xong, nàng cầm trong tay cái bình ném cho Quan Tiêu, sau đó thản nhiên nói, đây là thụ hạ tàn hồn cùng ý thức, giao cho Khâu Đồ. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Quan Tiêu giống như là nghĩ đến cái gì dường như, sau đó hơi có chút kinh ngạc nói, đây cũng quá biến thái đi. Chiếu Cơ trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hiển nhiên có chút không có rõ ràng Quan Tiêu đang nói cái gì. Bất quá Quan Tiêu rõ ràng cũng không nghĩ giải thích, cho nên nàng sau khi nói xong, liền vội vàng che miệng của mình. Chiếu Cơ là không có nhất lòng hiếu kỳ, thấy Quan Tiêu tại kia giả bộ, cũng lười truy vấn. Nàng tiếp tục nói, thủ hạ cái kia hai biến năng lực rất thú vị, mà lại sát suất lớn là thông dụng năng lực. Để Khâu Đồ có thời gian phân tích một chút. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Quan Tiêu thăm dò dò hỏi, đây là miệng hạ giao cho trưởng quan nhiệm vụ sao? Chiếu Cơ nghe vậy, nhìn Quan Tiêu liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Phân tích hai biến năng lực đối với hắn tại thiên thần cảnh giới sẽ có chỗ tốt. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Quan Tiêu vội vàng nhẹ gật đầu. Chiếu Cơ thấy thế, cũng không còn tiếp tục trò chuyện. Nàng hướng phía Quan Tiêu khẽ gật đầu, sau đó hai tay vung lên, liền trực tiếp rời đi thế giới hiện thực. Từ khi hai vực dung hợp bước vào đến ngược, thế giới hiện thực cùng Vô Ngân Tâm Hải ở giữa bình chướng càng ngày càng mỏng, hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Trước kia, ta thần không thể tùy tiện ra vào thế giới hiện thực, nhưng là hiện tại, chỉ cần hiểu được một chút kỹ xảo cùng biện pháp, hai thế giới bình chướng cơ hồ cùng giấy không có bao nhiêu khác biệt. Mà lúc này, nhìn xem Chiếu Cơ đi bóng lưng, Quan Tiêu tay nâng lấy cái bình, trên mặt biểu lộ lại có chút như có điều suy nghĩ. Kỳ thật, mặc kệ là Khâu Đồ mấy nữ nhân, vẫn là Khâu Đồ đồng lòng, đều đối Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ quan hệ cảm thấy rất hứng thú. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng hai người chỉ là đơn thuần lợi dụng quan hệ. Nhưng là không bao lâu, đại gia liền phát hiện Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ tư nhân quan hệ tốt giống cũng rất không tệ. Lại về sau, đại gia cho rằng hai người khả năng có một chút quan hệ mờ mờ. Nhưng về sau lại phát hiện quan hệ của hai người giống như cũng không nhiều mờ mờ, ngược lại càng giống là bạn bè. Cho nên, liên quan tới Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ quan hệ, Khâu Đồ mấy nữ nhân cùng thần tín mỗi người nói một điều. Hiện tại, khó được có cơ hội cùng Chiếu Cơ đơn độc ở chung, Quan Tiêu đương nhiên hơi thăm dò một chút. Kết quả, nàng cũng mê mang. Chiếu Cơ đối Khâu Đồ, tuyệt đối không thể nói. Nhưng, muốn nói hai người có bao nhiêu tình cảm, giống như cũng không có. Hữu nghị trở lên, người yêu chưa đầy. Nghĩ như vậy, Quan Tiêu yên lặng ở trong lòng hạ cái định nghĩa. Bất quá ngay sau đó, nàng đã cảm thấy suy nghĩ cái này không có ý nghĩa. Dù sao cái gì hữu nghị, người yêu, đều chạy không thoát Khâu Đồ mà chảo. Đừng nhìn Chiếu Cơ hiện tại cao lạnh như vậy, sớm muộn muốn bị Khâu Đồ cho hủy. Mà lúc này, ngay tại Quan Tiêu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, ông, một tiếng, một đạo kiếm khí hướng phía vạch phá thế giới bình chướng, hướng phía Quan Tiêu mà đi. Trong nháy mắt đó, Quan Tiêu toàn thân lông tơ lạnh dựng thẳng, con ngươi đột nhiên co vào. Thử vong uy hiếp, để nàng dường như nhìn thấy nàng thái mãi. Trước đó nàng ở một bên vây xem thời điểm, hiếu kỳ cứ như vậy một đạo thường thường không có gì lạ kiếm băng, thụ hạ vì cái gì không tránh. Hiện tại, nàng cuối cùng đã rõ ràng, không phải không vì cũng, thực không thể vậy. Bị đạo kiếm quang kia khóa chặt, nàng cảm giác mình đã không phải nàng, nàng căn bản là vô pháp động đậy, vô pháp suy nghĩ, thậm chí không thể thở nổi. Trong nháy mắt đó, Quan Tiêu trong lòng sinh ra vô hạn hối hận, chẳng lẽ ta sẽ chết tại cái này rồi? Cũng bởi vì tại kia đoán mò vài câu. Trưởng quan, mau cứu ta. Ta biết sai. Không biết có phải hay không là thật có thể nghe được trong lòng người âm thanh, lại hoặc là vốn chính là đang hù dọa Quan Tiêu. Đạo kiếm khí kia tới gần Quan Tiêu trước người một khắc này, đột nhiên một phát. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang trầm. Một trận cuồng phong trực tiếp đem Quan Tiêu cho thổi bay cái xa 3 mét. Quan Tiêu không kịp phản ứng, trực tiếp ngã cái bờ mông ngồi xổm. Cùng lúc đó, Chiếu Cơ âm thanh cũng xuyên thấu hai thế giới, ở bên tai của nàng rõ ràng vang lên, không có lần tiếp theo. Nương theo lấy âm thanh kia, thế giới bình chướng khép lại, chung quanh nơi nào còn có Chiếu Cơ tung tích. Mà lúc này, Quan Tiêu chưa tỉnh hồn ngồi ở kia, trên mặt biểu lộ tràn ngập phức tạp. Trong đó đã có sống sót sau hai nạn may mắn, lại có đối Chiếu Cơ khống chế tinh chuẩn lực khiếp sợ, còn có đối vừa rồi hết thảy không hiểu. Không phải sẽ đếm tới 3 sao? Làm sao liền số đều không có số a nghĩ như vậy, Quan Tiêu trong lòng không khỏi xác định chuyện nào đó quả nhiên. Trưởng quan là đặc thù a lần thăm dò thử này, mặc dù nguy hiểm, nhưng xác thực hiệu quả không tệ. Nghĩ như vậy, Quan Tiêu vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó từ dưới đất bò dậy. Nàng cũng không dám tiếp tục tại cái này nhiều lợi, cho nên nắm chặt chứa thụ hạ cái bình, bước nhanh đi đến một bên, lái xe, chuẩn bị trở về thả thành phố Đông Thành. Nương theo lấy chiếc xe khởi động, chỉ chốc lát, Quan Tiêu thân ảnh liền biến mất tại chỗ này chiến trường. Mà lúc này, thân ở Vô Ngân Tâm Hải bên trong Chiếu Cơ, ánh mắt vô hỉ vô bi rơi xuống Quan Tiêu trên bóng lưng. Một lát, nàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục bắt đầu tu luyện thụ hạ chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc đệm. Cho dù hắn bắt giai trung kỳ thực lực đặt ở khu vực hạch tâm đã là đại cao thủ, nhưng là đối với cạnh tranh thiên thần thí luyện mấy cái bắt giai đỉnh phong đến nói, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Chiếu Cơ đối thủ cạnh tranh từ trước đến nay cũng không phải là hắn, mà là mấy vị kia xếp hạng trước 3, thậm chí thứ nhất chuẩn thiên thần nhóm. Đây chính là khu vực hạch tâm gần 2-300 năm qua, thiên phú mạnh nhất, khí vận đủ nhất, thực lực mạnh nhất tuyệt thế thiên tiêu. Dù cho lấy Chiếu Cơ tự tin, cũng không thể cam đoan hiện tại chỉ có bát giai sơ kỳ chính mình có thể thắng được bọn hắn. Đến nội giống trước đó chỉ có thất giai nàng, liền càng là nửa điểm hí đều không có. May mắn là, Có Khâu Đồ biến số này về sau, Chiếu Cơ rốt cuộc có ngồi lên bàn đánh bại tư cách. Chỉ là, nàng không có khả năng đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Khâu Đồ trên sự trợ giúp. Cho nên, mạnh hơn một chút, còn phải lại mạnh một chút. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ ánh mắt kiên định nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện đứng dậy. Cùng lúc đó, tại Chiếu Cơ yên lặng bắt đầu lúc tu luyện, Quan Tiêu cũng mang theo thủ hạ tàn hồn, ý thức trở lại Khâu Đồ biệt thự. Gõ cửa một cái, là ngực lớn muội tử Phương Đường Đường tới mở cửa. Nhìn thấy Quan Tiêu, nàng nhẹ nói, đại nhân tại thư phòng. Nghe được Phương Đường Đường lời nói, Quan Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi vào biệt thự. Đi vào thư phòng, Quan Tiêu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Khâu Đồ âm thanh lập tức ở bên trong vang lên, tiến. Quan Tiêu đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền thấy Khâu Đồ ngay tại trong thư phòng khoa tay lấy cái gì. Trở tay đóng cửa lại, Quan Tiêu vũ mị hướng Khâu Đồ liếc mắt đưa tình, sau đó tò mò dò hỏi, trưởng quan đây là tại làm gì? Khâu Đồ nghe vậy, cười dừng lại trong tay động tác, sau đó nói, đang thí nghiệm Chiếu Cơ dạy cho ta một môn ngụy thần kỹ. Ngụy thần kỹ? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu không khỏi nhớ tới vừa rồi Chiếu Cơ chỗ thi triển một chiêu kia kiếm thuật. Nàng cảm thấy, trước đó Khâu Đồ cùng nói qua, Chiếu Cơ sử dụng kiếm thuật là ngụy thần kỹ. Trước đó nàng đối ngụy thần kỹ cũng không có bà ảo nhi hệ khái niệm. Kết quả hôm nay tự mình thể nghiệm về sau, nàng mới hiểu được loại này hai biến năng lực đáng sợ. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi dò hỏi, kia luyện thành sao? Khâu Đồ cũng không có trực tiếp trả lời Quan Tiêu vấn đề, mà là so chữa số. Quan Tiêu có chút chần chừ, 9. Học xong 9 thành sao? Khâu Đồ trên mặt biểu lộ không có cái gì biến hóa, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói ý cười, không, là Cửu Thiên, ta Cửu Thiên liền học được chiêu này ngụy thần kỹ. Quan Tiêu không thể không nói, khả năng cùng Chiếu Cơ ở lâu, Khâu Đồ trang bức càng ngày càng tơ lụa. Cái này đột nhiên trang cái bức, để Quan Tiêu liền phản ứng đều không có. Cửu Thiên học được ngụy thần kỹ. Nghĩ như vậy, Quan Tiêu không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Khâu Đồ. Nói thật, nếu như không phải sợ bị Khâu Đồ quất, nàng thật đặc biệt muốn hỏi một câu, trưởng quan, ngươi nhanh như vậy, Chiếu Cơ miệng hạ biết không? Chương 658, Chiếu Cơ, ngươi sẽ không tới tìm ta khoe khoang a. 1. Chương 658, Chiếu Cơ, ngươi sẽ không tới tìm ta khoe khoang a. 1. Không biết có phải hay không là nhìn thấy Quan Tiêu ánh mắt không đúng, Khâu Đồ hầu nghi nhìn nàng một cái, sau đó gõ một cái đầu của nàng, nghĩ gì thế? Nếu như là Thẩm Linh Sương như vậy thiếu nữ bị gõ một chút, chắc chắn sẽ ai u một tiếng, sau đó hờn dỗi, nũng nịu. Nhưng đối với Quan Tiêu như vậy nữ nhân mà nói, lại hoàn toàn không giống. Nàng ai u một tiếng, sau đó thuận thế hướng Khâu Đồ trong ngực khẽ đảo, nói, trưởng quan, ngươi dùng quá sức, người ta căn bản chịu không được đâu. Nói xong, nàng còn hướng lấy Khâu Đồ vũ mị liếc mắt đưa tình. Khâu Đồ, mẹ nó, yêu tinh này. Nói thật, Khâu Đồ mấy nữ nhân bên trong, nhất biết câu dẫn người chính là Quan Tiêu. Dù sao, chính trị bộ xuất thân nàng, chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mặc kệ là câu dẫn nam nhân, vẫn là trêu chọc nam nhân, đều là một tay hảo thủ. Cũng chính là Khâu Đồ thực lực liên tục tăng lên, thân thể cũng theo đó càng ngày càng mạnh, bằng không cứ dựa theo Quan Tiêu cái này câu người dám vẻ. Hắn sớm muộn có một ngày muốn chết tại Quan Tiêu trên bụng. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa gõ một cái Quan Tiêu đầu, sau đó mở miệng nói ra, đừng tại đây phát lãng. Cùng ngươi trò chuyện chính sự đâu. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu lập tức cũng khôi phục chính hình. Nàng từ Khâu Đồ trong ngực đi ra, sau đó cười đối Khâu Thổi phùng đạo, còn không phải trưởng quan mị lực quá lớn, để ta đều có chút không thể khống chế. Nói xong, nàng mở ra chính mình chữ vật bảo cụ, từ bên trong lấy ra Chiếu Cơ giao cho nàng cái kia cái bình, sau đó không ngời, hai tay đưa cho Khâu Đồ. Trưởng quan, đây là Chiếu Cơ miệng hạ để ta giao cho ngươi. Nàng không ngời thời điểm, chiếu nặng tự nhiên chìm xuống, lập tức hình thành một cái đẹp mắt đường vòng cung. Lại thêm nàng tại thấy Khâu Đồ trước đó, cố ý cởi ra lòng dạ trước mấy cái nút thắt, cho nên lập tức quy đạn hoàng đến Khâu Đồ đôi mắt. Nữ nhân này, đêm nay tuyệt đối không có muốn trở về. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ngăn chặn mình bị trêu chọc đứng dậy tâm, Trưởng quan Tiêu liếc mắt một cái. Sau đó lúc này mới đưa tay tiếp nhận cái kia cái bình, cẩn thận nhìn một chút. Dù sao vừa mới gặp qua thụ hạ, cho nên Khâu Đồ liếc mắt một cái liền nhận ra thụ hạ linh hồn. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức có chút kinh ngạc mà hỏi, đây là thụ hạ linh hồn. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu kia song xinh đẹp cặp mắt đào hoa có chút hất lên, phát họa ra một môi thiên nhiên vũ mị. Sau đó nàng ngồi dậy, gật đầu cười, khẳng định nói, đúng thế. Nói xong, nàng cũng đơn giản giải thích một chút cái bình này, nàng đạo, đây là ta tại cùng Chiếu Cơ miệng hạ trước khi, nàng giao cho ta. Nàng lúc ấy truyền âm cho ta, nói cái này bảo cụ gọi là linh hồn thu thập bình, hiệu quả là có thể đem sinh linh vỡ vụn linh hồn, ý thức cho thu thập lại, sau đó đoàn tụ. Bình thường mà nói, chỉ cần tử vong không cao hơn 12 tiếng sinh linh, đều có thể thông qua loại phương thức này đến bảo tồn linh hồn, thậm chí phục sinh. Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ lập tức trong lòng giật mình. Phải biết, phục sinh cũng không phải một chuyện đơn giản. Mặc dù thế giới này đã chậm rãi từ vật chất lột xác thành tinh thần, mà lục giai trở lên thần linh linh hồn cũng đều cùng vô ngân tâm hải khóa lại, cho nên trên lý luận có nhiều lần phục sinh cơ hội. Nhưng đây chẳng qua là trên lý luận. Bình thường đến nói, làm thần linh lần thứ nhất vẫn lạc về sau, thần nhóm có một lần ý thức cơ hội chạy thoát. Chỉ cần đào thoát, như vậy liền có thể hao phí nhất định tài nguyên để cho mình một lần nữa phục sinh. Nhưng là một khi không có đào thoát, ngượng ngùng như vậy, thần linh cũng sẽ chân chính vẫn lạc, mặc kệ là ý thức vẫn là linh hồn đều sẽ vỡ vụn. Về sau, cái này thần linh cũng đem rơi vào đến dài rằng giặc ngủ say ở trong. Loại thời điểm này, cái này thần linh trên lý luận kỳ thật đã chết rồi. Có thể để cho thần còn có một tia phục sinh cơ hội chính là thần tại tấn thăng lục giai thời điểm, lưu tại thế giới bản nguyên bên trong linh hồn ấn ký. Dựa theo thần linh cùng thế giới bản nguyên ở giữa khế ước, nếu như thế giới bản nguyên có ngoài định mức tài nguyên, như vậy sẽ từ từ bồi dưỡng thần linh kia mảnh linh hồn ấn ký. Nhưng một mảnh nhỏ bé linh hồn ấn ký muốn bồi dưỡng thành chân chính linh hồn thời gian này là thật quá dài dằng dặc, có khả năng 100 năm, 200 năm, cũng có khả năng 300 năm. Mà lại cho dù là thật đem mảnh vụn linh hồn bồi dưỡng thành linh hồn, chuyện kỳ thật cũng không có kết thúc. Linh hồn hoàn chỉnh về sau cũng sẽ không trực tiếp thức tỉnh, mà là sẽ tiếp tục lưu tại thế giới bản nguyên bên trong ngủ say. Chỉ có tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới, thế giới bản nguyên mới có thể khiến cái này linh hồn bộ phận thức tỉnh. Chẳng hạn như thế giới này cần khí vận chi tử, chẳng hạn như đại tranh chi thế, lại chẳng hạn như cùng cái khác thế giới phát sinh va chạm chờ chút. Coi như thế, vì để tránh cho thần linh chuyển thế đại lượng xuất hiện, vừa bãi thế giới, phân tán khí vận. Thế giới bản nguyên thường thường cũng là dựa theo thần linh tại thế giới ở trong sắp xếp, sau đó theo thứ tự tỉnh lại. Đây cũng là vì cái gì Khâu Đồ đã thấy 3-4 cái thiên thần chuyển thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thần linh chuyển thế nguyên nhân. Phục sinh thiên thần cũng còn không có sắp xếp xong đâu, nơi nào vòng đến bình thường thần linh. Một tên thay thế thế giới ý chí quản lý khu vực thần linh muốn phục sinh đều như thế khó, bình thường sinh linh liền lại càng không cần phải nói. Kia hoàn toàn có thể nói là khó như lên trời. Cho nên, từ cái này cũng có thể nhìn ra cái này linh hồn thu thập bình chỗ cường đại. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn tới chiếu cơ trong tay có không ít đồ tốt nha, cũng đều là nàng trước khi vẫn lạc lưu lại, hoặc là đại đảo vong thời kỳ vụng trộm giấu đi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng lần nữa túi đầu quan sát một chút cái bình ở trong thụ hạ, sau đó mở miệng dò hỏi, chiếu cơ để ngươi đem thụ hạ giao cho ta thời điểm, có hay không nói cái gì? Nghe được Khâu Đồ lời nói, quan tiêu kia song đẹp mắt đôi mắt hơi đổi, sau đó lóe lên rảo hoạt quan mang. Nàng giọng dịu dàng nói, đương nhiên là có. Chiếu cơ miệng hạ nói, hy vọng trưởng quan cùng Mạn Hoàng các chủ bưng đối bưng đưa vào thời điểm, có thể đem cái này cái bình để ở một bên. Đến lúc đó, Mạn Hoàng các chủ chặt chẽ trình độ nhất định sẽ gấp bội, mà ngài tốc độ đánh cũng sẽ siêu cấp gấp bội. Khâu Đồ. Trưởng quan tiêu liếc mắt một cái, Khâu Đồ tức giận nói, biến thái như vậy ý nghĩ, cũng chỉ có ngươi cùng Lạp Nhật La có thể nghĩ ra đến. Nói đứng đắn. Thấy Khâu Đồ liếc mắt nhìn ra, quan tiêu che miệng cười trộm hai tiếng, sau đó lúc này mới khôi phục chính hình, tinh tế nói lên chiếu cơ dặn dò. Nghe tới chiếu cơ vậy mà cho mình bố trí nhiệm vụ, để cho mình phân tích tụ hạ thải biến năng lực về sau, Khâu Đồ ánh mắt bên trong lập tức lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Hắn cơ hồ một giây liền đoán được chiếu cơ an dụng ý tụ hạ thải biến năng lực là cùng cây cối, thực vật có quan hệ. Mà làm cảnh giới đạt tới bát giai về sau, thải biến các sinh linh liền muốn bắt đầu từng bước kiến thiết chính mình khống chế khu vực. Mà ở trong đó, thực vật đương nhiên là hết thảy cơ sở. Cho nên, chiếu cơ để cho mình nghiên cứu một chút tụ hạ thải biến năng lực ngược lại là vô cùng hợp lý. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền đem trang tụ hạ linh hồn thu thập bình bỏ vào thứ nguyên không gian. Đối với có không làm mà hưởng hắn đến nói, phân tích ra một cái thai biến năng lực cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn chuyện. Bất quá chính là treo máy mà thôi. Mà tại Khâu Đồ đem linh hồn thu thập bình trang đứng dậy thời điểm, mắt sát quan tiêu cũng giống là nhìn thấy cái gì dường như, nhẹ ồ một tiếng. Sau đó nàng nện bước chính mình kia xinh đẹp bộ pháp đi đến bàn đọc sách chỗ, tiện tay cầm lấy một mặt cổ kính tấm gương. Nàng đơn giản dò xét hai mắt, sau đó lúc này mới quay người, quay đầu, tò mò dò hỏi, trưởng quan, đây chính là lưỡng vực tính sao? Khâu Đồ ngẩng đầu nhìn quan tiêu trong tay tấm gương liếc mắt một cái, sau đó khẽ gật đầu, đúng thế. Quan tiêu nghe vậy, tò mò nói, trưởng quan chính là thông qua cái này đặc thù bảo cụ tính kế thụ hạ sao? Nghe được quan tiêu lời nói, Khâu Đồ lần nữa nhẹ gật đầu. Lưỡng vực kính là đoạn thời gian trước, khi Vương Phi hiến cho Khâu Đồ, hiệu quả phi thường cường đại. Cái gương này không chỉ có thể đem Khâu Đồ hình chiếu đến hắn đã từng đi qua địa phương, còn có thể để Khâu Đồ lấy chân thân hình thức xuất hiện ở nơi đó. 638 chương 658, chiếu cơ, ngươi sẽ không tới tìm ta khoe khoang à? 2, chương 658, chiếu cơ, ngươi sẽ không tới tìm ta khoe khoang à? 2, mà quan trọng hơn chính là cái gương này có thể không nhìn khoảng cách, thậm chí có thể xuyên thấu thế giới bình chướng cùng cách tuyệt sơn mạch, xem như coi là thật không thẹn thần khí. Cho nên khi lấy được cái này đặc thù bảo cụ về sau, Khâu Đồ không có việc gì liền nghiên cứu một chút, thưởng thức thưởng thức. Thế là tại chế định chôn giết thụ hạ kế hoạch thời điểm, Khâu Đồ lập tức liền nhớ lại cái gương này. Thụ hạ làm tư nguyên các thụ tổ một chi duy nhất dòng độc đinh, Khâu Đồ vô luận như thế nào đều là không thể bỏ qua hắn. Nhưng là từ Thanh Lam nơi đó đạt được tình báo biểu hiện, thụ hạ mặc dù không thể tính một cái chú ý cẩn thận người, nhưng cũng có mấy phần nhanh trí cùng đảm lượng. Muốn dùng thông thường phương pháp đem hắn lừa qua đến, xác suất lớn không đùa. Cho nên Khâu Đồ cũng liền nghĩ đến cái gương này. Hắn dùng cái gương này đem chân thân của mình hình chiếu đến địa châu, sau đó chính mình đứng ở trước sân khấu để quan tiêu tại phía sau màn khống chế khôi lỗi trùng diễn vừa ra vở kịch. Điều này cũng làm cho thụ hạ thành công cho rằng Khâu Đồ cũng không phải là tại thành phố Đông Thành, sau đó bí quá hóa liều tới nghị cách cứu viện Mạn Hoàng, từ đó rơi vào Khâu Đồ cả bẫy, cuối cùng bị Khâu Đồ nửa cái hứa hẹn trực tiếp hô chết, đến nỗi đem Mạn Hoàng ăn một nửa sự kiện kia cũng là nhất thiện. Khâu Đồ mặc dù đối Mạn Hoàng cái này vưu vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại cũng phân rõ nặng nhẹ. So sánh Mạn Hoàng, hiển nhiên là diệt trừ thụ hạ cái họa lớn trong lòng này quan trọng hơn. Huống chi, vợ tha để bắt thật vốn chính là đùa bỡn lòng người trọng yếu nhất, cũng là nhất thông thường thủ đoạn. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 26, vĩnh viễn đừng để nữ nhân thỏa mãn. Nếu như nữ nhân muốn cái gì, ngươi cũng không cho nàng. Vậy ngươi khả năng chú cô sinh. Nếu như nữ nhân muốn cái gì, ngươi liền cho nàng. Vậy ngươi là liếm cậu. Chỉ có nàng muốn, ngươi cho một điểm. Nàng đuổi theo ngươi muốn, ngươi lại cho nàng một điểm, mới có thể để cho ngươi chân chính khống chế nữ nhân này. Dù sao, cảm xúc lôi kéo vĩnh viễn là nam nữ kết giao dọc chính, mà không có cái gì so để nữ nhân thỏa mãn một nửa càng có thể lôi kéo nàng cảm xúc chuyện. Đến nỗi nàng không có cái gì muốn, cũng không đuổi theo người muốn. Vậy ngươi có thể chủ động cho nàng một điểm á để nàng nếm đến ngon ngọt về sau, chính mình lại bước ra trở ra, kia không vẫn như cũ có thể câu đến nàng sao? Cặn bã nam thường dùng mỗi ngày hỏi han ân cần, đột nhiên tại một ngày nào đó hư không tiêu thất, đến để nữ sinh các loại suy nghĩ vớ vẩn, chính là nguyên lý này. Mà đặt ở Khâu Đồ cùng Mạn Hoàng trên thân cũng là như thế. Mạn Hoàng không phải cái gì đều không thèm để ý sao? Kia Khâu Đồ liền trêu chọc nàng, nhưng là lại tại đem nàng dục vọng cùng cảm xúc câu dẫn đứng dậy về sau, trực tiếp buông nàng ra, đem nàng phơi ở giữa không trung, để nàng lên hay không lên, xuống không được khó chịu. Như vậy nhiều đến hai lần, Khâu Đồ liền không tin Mạn Hoàng không hướng mình giao cái mông. Nghĩ như vậy, đem đêm nay tất cả kế hoạch tất cả đều trong đầu qua một lần về sau, Khâu Đồ cũng hồi phục thần trí. Ánh mắt của hắn trên người Quan Tiêu dừng lại chỉ chốc lát, lực là lẫn nhau. Khâu Đồ tại để Mạn Hoàng nửa đời thời điểm, hắn làm sao không phải đồng dạng nửa đời? Hai người khác biệt duy nhất khả năng chính là Mạn Hoàng nhiều nhất chỉ có thể chính mình chơi chính mình, mà Khâu Đồ lại có người khác có thể giúp một tay giải quyết. Ban đầu, Khâu Đồ nghĩ là ngực lớn muội tử Phương Đường Đường, cho nên một cái điện thoại liền đem Phương Đường Đường gọi vào biệt thự của mình. Kết quả hiện tại, hắn giống như có một cái lựa chọn tốt hơn, thế là đêm nay, Khâu Đồ trước nhập quan, lại lấp Phương, lại vào quan, lại lấp Phương, bận điệu quên cả trời đất. Cuối cùng, Khâu Đồ nhịn không được, liền sữa bỏ đều đẩy hai người một thân. So sánh dưới, ở tại sát vách Mạn Hoàng, thể nghiệm sát thực hoàn toàn không giống. Nàng nghe sát vách kia to do tiếng ca, mất ngủ suốt cả đêm. Bằng tâm mà nói, nàng cũng không phải là một cái đối một ít chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nhưng là loại sự tình này không có hứng thú về không có hứng thú, nếu là có người đều đốt tới bên miệng, lại đột nhiên lại lấy đi, cũng phiền à. Thế là, ngay tại loại này tâm phiền ý loạn bên trong, Mạn Hoàng nghiêm chỉnh túc không có chớp mắt, toàn bộ hành trình dự thính sát vách tình hình chiến đấu. Mãi cho đến bầu trời lộ ra bụng cá bạch, Mạn Hoàng mới đỉnh lấy mắt quần thâm, từ từ tiếp đi giữa trưa, Khâu Đồ rời giường cùng Phương Đường Đường, Quan Tiêu cùng nhau ăn cơm. Sau đó liền trở lại thư phòng bắt đầu nghiên cứu linh hồn thu thập bình. Cái này hai biến bảo cụ hiệu quả sát thực phi thường cường đại. Hôm qua thu thập thụ hạ tàn hồn về sau, chỉ là ngắn ngủi một đêm thời điểm, vậy mà thật giúp thụ hạ đem linh hồn cho dán lại, bây giờ lại đã khôi phục ý thức. Chỉ là bị phục sinh thụ hạ rõ ràng có chút không đúng lắm. Hắn giống như có chút không rõ chính mình vì cái gì ở đây. Cho nên, hắn đánh giá chung quanh một chút chung quanh bài biện, cuối cùng ánh mắt lúc này mới rơi xuống Khâu Đồ trên thân. Một lát, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi là ai?" Nghe được thụ hạ lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó hỏi ngược lại, "Ngươi không biết ta rồi?" Thụ hạ giống như thật mất đi ký ức. Hắn nhìn xem Khâu Đồ, sau đó khẽ cau mày, "Ta tại sao phải nhận biết ngươi?" Khâu Đồ cũng không có tùy tiện bị thụ hạ cho lừa qua, hắn trật tự không gian triển khai, không chút khách khí đem thụ hạ cho bao khỏa tại trong đó. Sau đó hắn trực tiếp dò hỏi, "Ngươi thật không nhớ rõ ta rồi?" Thụ hạ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một bôi bực bội biểu lộ, "Ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta không biết ngươi a." Khâu Đồ vừa rồi chính là thiết trí nhất định phải nói thật ra quy tắc. Hiện tại thấy thụ hạ thật không biết mình, Khâu Đồ lập tức cảm giác có chút ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ta gọi Khâu Đồ, là ngươi ân nhân cứu mạng." "Ân nhân cứu mạng?" Thụ hạ lông mày sâu nhăn, hắn giống như là vừa mới phát hiện tình cảnh của mình đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hơi mở thân thể, sau đó mánh kinh, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó hỏi, "Ta đây là vẫn lặng rồi." Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, "Đúng thế, ngươi chiến bại, sau đó bị địch nhân giết, là ta đem ngươi cứu trở về." Nghe được Khâu Đồ lời nói, thụ hạ kinh ngạc một chút, sau đó không khỏi hỏi, "Vậy ta phụ thân cùng đại ca đâu?" Khâu Đồ đạo, "Phụ thân ngươi cùng đại ca cũng vẫn lạc, chỉ còn lại ngươi tẩu tẩu." "Tẩu tẩu?" Thụ hạ lần này lại sửng sốt một chút, hắn một mặt không giải thích được nói, "Ta đại ca kết hôn rồi." Lần này đến phiên Khâu Đồ kinh ngạc. Thụ hạ đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hắn đây là lựa chọn tính mất trí nhớ, vẫn là mất đi gần nhất mấy năm này ký ức a? Trong lúc nhất thời, Khâu Đồ đều có chút không nắm chắc được thụ hạ tình huống. Nghĩ như vậy, hắn đại não hơi đổi, sau đó lấy ra một tấm Mạn Hoàng ảnh chụp, sau đó bày cho thụ hạ nhìn, "Người này, ngươi còn nhận biết sao?" Thu hạ nhìn một chút Khâu Đồ trong tay ảnh chụp, trên mặt tràn ngập chần chờ. Hắn khẽ lắc đầu, "Không biết." Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó dò hỏi, "Nữ nhân này là ai?" Khâu Đồ nghe vậy, cố ý nói, "Không có gì, đây là nữ nhân của ta." "Thế nào? Xinh đẹp à?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thu hạ sửng sốt một chút, sau đó từ đáy lòng nói, "Sắc thực xinh đẹp, ân nhân có phúc lớn à?" Nghe được Thu hạ lời nói, Khâu Đồ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào tiếp. Không hiểu, hắn đột nhiên cảm giác, như vậy tốt biến thái. Mà lại, không biết có phải hay không là tối hôm qua Quan Tiêu nói đùa lúc nói lời, hắn hiện tại luôn có một loại tại ở trước mặt nở tờ giờ, nhưng đối phương cũng không biết kích thích cảm giác. Cái này mẹ hắn rốt cuộc chuyện ra sao? Là linh hồn tiêu thốn? Vẫn là linh hồn thu thập bình tác dụng phụ? Là tạm thời? Vẫn là vĩnh cửu? Nếu như là vĩnh cửu lời nói chính mình có thể hay không lợi dụng một chút thụ hạ cái này tư nguyên các phó các chủ tới làm một ít chuyện? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lúc nhất thời có chút ngồi không yên. Hắn cũng lười phản ứng tại kia tiếp tục hỏi lung tung này kia thụ hạ, trực tiếp đem thụ hạ nhét vào thứ nguyên không gian. Sau đó liền chuẩn bị đi tìm Chiếu Cơ hào hào trò chuyện chút. Với bạn, hắn Cửu Thiên Lụy Hiện thấy nhờ Ngụy Thiên Thần ký chuyện, cũng nên cùng Chiếu Cơ nói, "Trang, một chút." Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không có chậm trễ, trực tiếp xoay chuyển thế giới, đi vào Vô Ngân Tâm Hải. Phu cận mấy khối khu vực đều là Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ, tại hai người cùng hưởng một bộ phận khu vực chi chủ quyền hạn về sau, hai người đều có thể tại không gian tự do qua lại cùng truyền tống. Cho nên, Khâu Đồ truyền tống hai khối khu vực về sau, liền đến Chiếu Cơ bế quan địa phương. Lúc này Chiếu Cơ chính đoan ngồi tại trên giường đá, từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng tu luyện. Nàng giống như là cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể bình thường, một hít một thở gian, hai biến chi lực giống như triều tịch đồng dạng tại bên người nàng căng căng tự nhiên, tiến tới ảnh hưởng kia 81 khối liền cùng một chỗ khổng lồ khu vực. Khả năng cảm thấy được Khâu Đồ đến, nàng cũng không có mở mắt ra, mà là một bên tiếp tục phun ra nuốt vào kia cả một cái quốc độ hai biến chi lực, một bên thuận miệng lạnh lùng nói ra, "Vội vội vàng vàng như thế tới tìm ta, đừng nói cho ta, ngươi 10 ngày liền luyện thành Ngụy Thiên Thần kỹ sau đó tới tìm ta khoe khoang." Chương 659, Chiếu Cơ, Khâu Đồ vậy mà cùng thiên phú của ta không sai biệt lắm. Một, chương 659, Chiếu Cơ, Khâu Đồ vậy mà cùng thiên phú của ta không sai biệt lắm. Một, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt nhìn. Chiếu Cơ ngữ điệu nghe có chút đạm mạc, tựa như nàng bình thời như thế không có bất luận cái gì chập trùng, nghe không ra cảm xúc. Nhưng là Khâu Đồ hiện tại đối Chiếu Cơ thực tế quá quen thuộc, chỉ là hơi nhất phẩm, liền có thể phẩm ra Chiếu Cơ lời kia bên trong cùng thường ngày không giống cảm xúc. Nàng đây là tại chủ động trêu ghẹo ta. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đại não xoay nhanh, một lát, trong lòng có của hắn ý nghĩ. Hắn cũng không có dựa theo trước khi đến kế hoạch, trực tiếp bại lộ chính mình át chủ bài mà là cố ý thở dài, sau đó nói, "Chiếu Cơ tỷ, đây chính là Ngụy Thần kỹ a, ta làm sao có thể 10 ngày liền học được đâu? Dù sao, Ngụy Thần kỹ nhiều khó học, ngươi cũng không phải không biết." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ chậm rãi mở mắt ra. Nàng mặt không biểu tình nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó khẽ gật đầu. Bất quá, khả năng hiện tại đối Khâu Đồ bắt đầu ôm lấy hy vọng, cho nên nàng đáy mắt rõ ràng có vẻ thất vọng. Nhưng hắn nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rất bình thản an ủi, "Không có việc gì. Ngươi dù sao chỉ là một người bình thường. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, học được Ngụy Thần kỹ xác thực quá khó." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ thuận thế dò hỏi, "Chiếu Cơ tỷ, vậy ngươi học một cái Ngụy Thần kỹ ước chừng cần bao lâu đâu?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó giọng bình tĩnh nói, "Ngụy Thần kỹ đều là ta sáng tạo, cho nên không có gì học được không học được. Nhưng là..." Nói đến đây, nàng dừng một chút, nói, "Ta nhớ được một cái thiên phú cũng không tệ lắm địa trích muốn học được một chiêu Ngụy Thần kỹ không sai biệt lắm cần 2 tháng. Một cái thiên thần hạt giống muốn học được một chiêu Ngụy Thần kỹ không sai biệt lắm là 1 tháng. Một vị tiên phú dị bẩm tiên thần." Nàng nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, nói, "Cũng chính là không sai biệt lắm tứ đại thần vương thực lực. Hẳn là tại nửa tháng tả hữu liền học được." Nói đến đây, Chiếu Cơ giống như là hồi ức một chút, sau đó nói, "Ta nhớ được lần trước khai thiên ngươi học tập không sai biệt lắm một cái nhiều tháng. Nếu như lần này cũng có thể trong vòng 1 tháng học được. Vậy ngươi thiên phú hẳn là tại thiên thần tả hữu." Nghe xong Chiếu Cơ giải thích, Khâu Đồ trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình, xem như đại khái đối với mình thiên phú có hiểu rõ nhất định cái giám á hắn nào có cái gì thiên phú, hắn thuần bất hắc. Bất quá, hắn vẫn không có ngay tại lúc này bại lộ mình thực lực, mà là bắt đầu trước trò chuyện lên chính sự. Hắn cười hì hì đi vào Chiếu Cơ bên người, sau đó đặt mông ngồi xuống Chiếu Cơ bên giường. Khả năng chưa hề cùng nam nhân như thế thân mật qua, Chiếu Cơ yên lặng túi đầu nhìn thoáng qua cái mông của hắn, sau đó ngẩng đầu cho hắn một cái mắt đao. Đáng tiếc Khâu Đồ khác ưu điểm không nhiều, chính là da mặt tương đối dày, cho nên hắn trực tiếp giả vờ như không thấy được, sau đó ưỡn nghiêm mặt tiến đến Chiếu Cơ bên người, vừa cười vừa nói, "Chiếu Cơ tỷ, ta lần này đến, không phải đến trò chuyện Ngụy Thần kỹ, mà là gặp điểm tình trạng." "Gặp điểm tình trạng?" Chiếu Cơ lãnh đạm nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, bất quá cũng không có bài xích Khâu Đồ góp cách nàng gần như thế, mà là hỏi ngược một câu. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ ừ một tiếng, sau đó đem thụ hạ tình huống hiện tại, 1 năm 1 10 nói một lần. Nghe xong Khâu Đồ giảng thuật, Chiếu Cơ biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng tựa như là sớm biết có thể như vậy giống nhau, thuận miệng nói, "Bình thường." Nàng phán đoán nói, "Cái này cùng linh hồn thu thập bình không quan hệ, là thụ hạ linh hồn thiếu thốn." Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó lại bồi thêm một câu, "Mà lại, loại này thiếu thốn cũng không phải linh hồn thu thập bình thu thập không hoàn toàn, mà là bị ta chém vỡ." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới kỳ quái dò hỏi, "Cho nên, ngươi là ý nói, đây hết thể nguyên nhân nhưng thật ra là ngươi?" Hắn dừng một chút, sau đó lại bổ sung, "Hoặc là nói, trừ bỏ bị ngươi ra tay chém giết sinh linh bên ngoài, những sinh linh khác nếu như tự nhiên tử vong hoặc là bị giết, bị linh hồn thu thập bình lấy đi về sau, cũng sẽ không mất trí nhớ." Chiếu Cơ nghe vậy, thản nhiên nói, "Không có khoa trương như vậy, cũng không phải là chỉ có ta một người có thể hủy diệt linh hồn người khác." Khâu Đồ nghe vậy, vừa muốn gật đầu. Kết quả Chiếu Cơ lại nói, "3 cái." Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó hỏi, "Cái gì 3 cái?" Chiếu Cơ thâm thúy mà thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Khâu Đồ, mặt mày như vẽ trên mặt nhiều một tia ngạo nghễ, thế giới này có thể có loại thủ đoạn này không sai biệt lắm có 3 cái. "Khâu Đồ, khá lắm. Không phải ngươi một cái độc hưởng, nhưng tối đa cũng liền 3 cái. Tinh tế như vậy thống kê, chẳng những không có tách ra cái này bất vị, ngược lại lộ ra càng thêm chân thực, có hay không? Chính mình quả nhiên liền không nên đối cái này bức vương ôm lấy ảo tưởng." Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng quả quyết đổi đề tài. "Hán đạo, được thôi, trước mặc kệ ai có thể chặt đứt linh hồn. Chiếu Cơ tỷ, kia tụ hạ ký ức cứ như vậy một mực khôi phục không được sao?" Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó lại hỏi, "Nếu như linh hồn của hắn chờ sau này bị bù đắp lời nói, có thể khôi phục sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ thanh lãnh nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, nàng hai con ngươi thâm thúy, lông mi dài nhỏ, giống như nắng sớm bên trong chập chờn băng tinh, ánh mắt rơi xuống nhân thân bên trên, đều giống như có thể nhấc lên một trận nhỏ vụn như là hoa tuyết. Nàng không có trực tiếp trả lời Khâu Đồ vấn đề, mà là lãnh đạm hỏi ngược một câu, nếu như một người bộ phận linh hồn cùng ký ức đều trực tiếp bị cắt chém đi, nghiền nát, hắn muốn thế nào khôi phục đâu? Dù sao, cho dù là hắn tìm được một chút phương pháp khác đến bù đắp linh hồn của hắn, nhưng cái kia cũng chỉ là để hắn hiện có linh hồn chậm rãi biến thành một cái hoàn toàn mới linh hồn, cũng không thể để hắn bỗng dưng tìm về lúc đầu linh hồn cùng ký ức a. Mặc dù bị Chiếu Cơ đổi một câu, nhưng nghe đến Chiếu Cơ giải thích, Khâu Đồ trước mắt lại là có chút sáng lên. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy nhưng thật sự quá tốt rồi. Điều này nói rõ thụ hạ hiện tại không có ký ức, về sau cũng sẽ không còn có. Vậy thì tương đương với hiện tại thụ hạ đã thành một tấm giấy trắng, có thể tùy ý Khâu Đồ đến biết. Mà quan trọng hơn chính là, đừng quên thụ hạ hiện tại chính là tư nguyên các chủ thụ tổ huyết mạch duy nhất, là tư nguyên các chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cho nên, một khi khống chế thụ hạ, vậy thì tương đương với khống chế tư nguyên các khống chế thụ yêu nhất tộc. Mà thụ yêu nhất tộc lại là Bắc Chi quốc độ đỉnh tiêm thế lực một trong, càng là Bắc Thần Vương dòng chính. Chiến lược giá trị to lớn, mà càng quan trọng hơn chính là tư nguyên các tất cả tham dự vào thiên thần thí luyện người, trừ Mạn Hoàng cùng thụ hạ bên ngoài, có thể tất cả đều chết hết kia đến lúc đó chờ thiên thần thí luyện kết thúc, hai người trở lại tư nguyên các lần này thiên thần thí luyện chi tiết cùng kết quả, còn không phải tùy ý hai người tùy tiện nói. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần chinh phục Mạn Hoàng, cùng khống chế thụ hạ, như vậy Khâu Đồ liền có thể gián tiếp khống chế tư nguyên các. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, cảm giác giống như là tìm được thụ hạ chính xác cách dùng. Mà lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn Chiếu Cơ, cũng đang lặng lặng mà nhìn hắn. Hai người hiện tại quan hệ có thể quá rất quen, cho nên chỉ là nhìn thấy Khâu Đồ đôi mắt tỏa sáng, Chiếu Cơ liền biết Khâu Đồ khẳng định lại là tại đánh một chút chủ ý xấu. Nàng không hề giống một số nhân tộc cao tầng như thế, cảm thấy Khâu Đồ như thế công tại tính kế không tốt. Trái lại, nàng cảm thấy đây là Khâu Đồ thiên phú. Chiến đấu mục đích là tiêu diệt kẻ địch, mà tại chiến đấu bên trong, mặc kệ dùng võ lực vẫn là dùng não lực tiêu diệt kẻ địch, đều bị coi là bình thường. Như vậy dùng não lực tại chiến đấu trước đó, liền tiêu diệt kẻ địch, vì cái gì liền không bình thường rồi? Từ một loại nào đó trình độ đến nói, có thể tại chiến đấu trước đó liền đem kẻ địch biến thành bạn bè, hoặc là đem kẻ địch biến thành người chết, kỳ thật mới là cao thủ mạnh nhất. Chính là bởi vì phát hiện Khâu Đồ ở phương diện này thiên phú, cho nên Chiếu Cơ mới có thể đối Khâu Đồ càng ngày càng tha thứ, cũng mới sẽ tìm kiếm nghị cách lừa gạt Khâu Đồ tham dự vào thiên thần thí luyện ở trong. Chương 659, Chiếu Cơ, Khâu Đồ vậy mà cùng thiên phú của ta không sai biệt lắm. 2, chương 659, Chiếu Cơ, Khâu Đồ vậy mà cùng thiên phú của ta không sai biệt lắm. 2, mà từ hiện tại kết quả đến xem, Chiếu Cơ lúc trước mời yếu đuối như vậy Khâu Đồ tham gia thiên thần thí luyện xem như đi một bước rượu cờ. Dù sao, nếu như không có Khâu Đồ, coi như thiên phú của nàng, kinh nghiệm cùng giai sức chiến đấu đều là cấp cao nhất, nhưng bởi vì phát dục quá muộn, vô pháp cùng bắt giai đỉnh phong chống lại, hiện tại xác suất lớn cũng là cất bước khó khăn. Sao có thể giống nàng như bây giờ, lờ mờ đều có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ cũng không có quấy rầy Khâu Đồ tại kia tính kế, mà là nhắm mắt, giành giật từng giây tiếp tục tu luyện lên. Khâu Đồ nhạy cảm phát hiện Chiếu Cơ lần nữa tiến vào tu luyện, cho nên cũng không có gấp, dứt khoát tiếp tục suy diễn lên thông qua thụ hạ cùng Mạn Hoàng, thẩm thấu Bắc Chi quốc độ chuyện cứ như vậy, hai người một cái tu luyện, một cái suy diễn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vậy mà ngoài ý muốn hài hòa. Cứ như vậy lặng lặng suy diễn hơn nửa giờ, cảm giác không có vấn đề về sau, Khâu Đồ lúc này mới chậm rãi thu liễm tâm thần. Hắn lặng lẽ nhìn Chiếu Cơ liếc mắt một cái. Chiếu Cơ còn tại kia tiếp tục tu luyện. Nhìn xem Chiếu Cơ tấm kia lạnh lùng như băng, nhưng lại hấp dẫn người tuyệt mỹ khuôn mặt, Khâu Đồ cảm giác rất thú vị. Dù sao bất luận Chiếu Cơ hiện tại biểu hiện bao nhiêu lãnh đạm, nhưng kỳ thật đều thay đổi không được hai người quan hệ càng ngày càng gần sự thật. Đều không nói hôm nay Chiếu Cơ đối với mình kia trêu ghẹo thái độ, chỉ nói Chiếu Cơ hiện tại không có bất kỳ phòng bị nào tại Khâu Đồ trước mặt tu luyện, liền có thể nhìn ra hai người hiện tại quan hệ thân mật. Dù sao, đối với thai biến sinh linh đến nói, tu luyện vĩnh viễn là nhất việc riêng tư, cũng chuyện nguy hiểm nhất. Đều đừng nói tại tu luyện lúc gặp tập kích, coi như bị người trong lúc vô tình phá giày, đều rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Kết quả, Chiếu Cơ hiện tại lại có thể yên tâm tại Khâu Đồ bên người tu luyện. Loại này tín nhiệm, cùng tiểu cẩu cẩu hướng phía chủ nhân lộ ra cái bụng khác nhau ở chỗ nào? Nương theo lấy Khâu Đồ ý nghĩ này, trong nháy mắt đó, toàn bộ tu luyện thất nhiệt độ một chút giống như chợt hạ xuống 10 độ. Một giây sau, Chiếu Cơ lạnh như băng đếm ngược tại Khâu Đồ vang lên bên hai, ba. Khâu Đồ giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới nữ nhân trước mắt cảm giác nhạy cảm đến giống đọc tâm thuật. Cho nên hắn vội vàng ho khan một tiếng, sau đó một cái xoay người xuống giường, nói, Chiếu Cơ tỷ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đây chẳng qua là một cái hình dung mà thôi. Chiếu Cơ lại là giống như thật không có đọc tâm thuật bình thường, nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng kia song giống như hàn đảm hai con người thanh lãnh nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi, cái gì hình dung? Khâu Đồ chần chờ một chút, nói dối há mồm liền ra. Hắn cười hì hì nói, ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy hai ta đều trên giường, tựa như vợ chồng giống nhau. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều cho hai chữ đánh giá, nói láo. Nàng đạo, nếu như chỉ là cái này, ngươi linh hồn vào thời khắc ấy, không có khả năng tản mát ra như vậy bẩn thỉu ba động. Khâu Đồ có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng tiếp tục hướng xuống biên, ta nói chính là thật. Chiếu Cơ tỷ, chỉ là, ngươi hiểu được, ta đều nghĩ đến vợ chồng, hơn nữa còn là một đôi trên giường vợ chồng. Vậy ta khẳng định sẽ hướng phương diện kia đi mơ màng. Hắn chưa nói xong, nhưng là ý tứ lại biểu đạt lại rõ ràng bất quá. Chiếu Cơ trầm mặc 2 giây, nàng kia song giống như trong vực sâu hàn đạm con người, lúc này mới lãnh đạm nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nói, lần sau lại suy nghĩ lung tung, ta liền đem ngươi đầu góc cho móc ra. Khâu Đầu nghe vậy, liền vội vàng cười lịnh mà nói, chiếu cơ tỷ, cái này thật không trách ta. Ai bảo ngươi thực lực mạnh như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, ta hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, không tự chủ được liền bị ngươi hấp dẫn. Chiếu cơ mặc dù ăn cầu vồng cái rắm, nhưng cũng không phải cái gì cầu vồng cái rắm đều ăn. Cho nên nghe được Khâu Đầu kia mông ngựa, nàng hừ lạnh một tiếng, cho Khâu Đầu cái đánh giá, miệng lưỡi trơn tru. Bất quá, mặc dù đánh giá như thế không tốt, nhưng nàng nhưng cũng thật không còn so đo chuyện này. Nàng phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, không có việc gì liền đi đi thôi. Đừng chậm trễ ta tu luyện. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đầu cười hì hì ừ một tiếng, sau đó nói, làm được, Chiếu Cơ tỷ, vậy ngươi có việc tùy thời tìm ta. Nói xong, Khâu Đầu quay người liền chuẩn bị rời đi. Mà Chiếu Cơ thấy thế, cũng là nhắm mắt lại, một lần nữa chuẩn bị tu luyện. Kết quả, cứ như vậy đi vài bước, Khâu Đầu lại là đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, lần nữa xoay người qua tới. Hắn nhìn xem Chiếu Cơ, sau đó dò hỏi, đúng, Chiếu Cơ tỷ, Mạn Hoàng Thiên Ấn có thể cho ta một chút sao? Ta kế hoạch tiếp theo còn cần nàng phối hợp. Nghe được Khâu Đầu lời nói, Chiếu Cơ từ từ nhắm hai mắt, trên mặt không có một tia biểu lộ, ngươi không có học được tù thiên ấn, coi như đem thiên ấn cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào sử dụng. Nói xong, Chiếu Cơ sửng sốt một chút. Nàng vốn là một cái tâm tư thông thấu nữ nhân, chỉ là trong mấy mắt, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Nàng đột nhiên mở mắt ra, sau đó đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Khâu Đầu, ngươi đã học được tù thiên ấn rồi. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đầu rốt cuộc không trang, ngả bài. Hắn cười nhạt nói, không có phụ lòng Chiếu Cơ tỷ chờ mong. Sắp thực học xong. Chiếu Cơ nghe vậy, không khỏi thốt ra, cái kia vừa mới gặp ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì nói ngươi 10 ngày không có học nói được nửa câu? Chiếu Cơ đáy mắt nhiều một tia giật mình. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Khâu Đồ, cho nên, ngươi không phải hôm nay mới học được, mà là trước đó liền học được. Nàng rõ ràng hẳn là một cái câu nghi vấn, nhưng nói ra miệng lại biến thành khẳng định câu. Mà Khâu Đồ cũng cười hì hì thuận nói đi xuống đạo, đúng thế, ta hôm qua liền học được, nhưng bởi vì thụ hạ tập cái chuyện, làm trễ lại, cho nên hôm nay mới đến tìm Chiếu Cơ tỷ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ không khỏi nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái. Một lát, nàng từ trong túi móc ra một viên lớn chừng ngón cái, toàn thân màu trắng hơi mở tiểu ấn. Sau đó nàng tiện tay ném đi. Viên kia dường như ngọc chất tiểu ấn liền hướng phía Khâu Đồ bay đi. Khâu Đồ đội vàng đưa tay tiếp nhận tiểu ấn. Tiểu ấn vào tay dường như không có bất luận cái gì trọng lượng, nhưng là túi lầu nhìn, lại dường như có thể nhìn thấy một cái Mạn Hoàng hư ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong. Đây chính là Mạn Hoàng Thiên Ấn. Dựa theo Chiếu Cơ giải thích, Thiên Ấn kỳ thật chính là lục giai về sau, hai biến sinh linh từ thế giới bản nguyên bên trong ngưng tụ kia một viên phương ấn. Viên địa phương ấn ngưng tụ sinh linh tất cả thực lực, vị cách cùng quyền hạn, nhưng lại vô hình vô chất, sờ không tới, không nhìn thấy. Mà tu thiên ấn chính là dùng thiên thần một cấp thủ đoạn, đem viên kia thiên ấn cho ngưng tụ, sau đó tức đoạn, cầm tù. Cứ như vậy, mất đi thiên ấn thần linh, đem cảm giác không đến thai biến chi lực, vô pháp sử dụng thai biến năng lực, càng không cách nào khống chế chính mình khống chế khu vực, trực tiếp trở thành mặc người chém giết cừu non. Có thể nói là một loại tác dụng phi thường to lớn ngụy thần kỹ. Cho nên, nắm giữ thiên ấn từ một loại nào đó trình độ đến nói, cũng liền nắm giữ tên kia thần linh mạnh mạnh. Mà thông qua kích thích thiên ấn thượng một chút đặc thù vị trí, cũng sẽ cách không đối tên kia thần linh sinh ra một chút đặc thù ảnh hưởng. Đây cũng là Khâu Đồ đối tù thiên ấn để ý như vậy, chăm chỉ tu luyện nguyên nhân. Mà bây giờ, Mạn Hoàng thiên ấn tới tay, Khâu Đồ lần này tới mục đích cũng đã đạt tới. Cho nên hắn không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng hướng Chiếu Cơ phất phất tay, sau đó nói, "Cảm ơn, Chiếu Cơ tỷ. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện, bên ngoài liền giao cho ta đi." Nói xong, hắn cũng mặc kệ Chiếu Cơ phản ứng, trực tiếp rời đi Chiếu Cơ tu luyện cung điện. Nguyên bản Khâu Đồ ở thời điểm, toàn bộ cung điện vô cùng náo nhiệt. Khâu Đồ cái này đột nhiên vừa đi, lập tức để cung điện đều có quặn quẽ. Ngay tại kia quặn quẽ hoàn cảnh bên trong, Chiếu Cơ ánh mắt lóe ra, nhìn xem Khâu Đồ rời đi địa phương. Trên mặt của nàng vẫn không có bất luận cái gai biểu lộ, nhưng là trong lòng nhưng còn xa không có trên mặt bình tĩnh như vậy. Không đến 10 ngày liền học được một chiêu ngụy thần kỹ. Thiên phú của hắn vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Chiếu Cơ không có lựa gạt Khâu Đồ, thiên thần hạt giống tốc độ học tập, không sai biệt lắm chính là chừng một tháng, mà thần vương loại này cấp bậc, không sai biệt lắm là nửa tháng. Kết quả Khâu Đồ thiên phú, vậy mà so thần vương còn mạnh hơn. Đây quả thật là có chút vượt qua Chiếu Cơ dự kiến, mà quan trọng hơn chính là Khâu Đồ mấy ngày nay có thể cũng không phải là một mực tại kia chuyên tâm học tập, mà là một mực tại phân tâm xử lý các loại công việc, làm các loại mưu đồ. Trong vòng một ngày, có thể có 3 phần chi dụng tới tu luyện cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ cũng không khỏi tính toán một chút Khâu Đồ chân thực tốc độ học tập. Hắn không phải một cái thích nói láo người, cho nên khẳng định là trước hôm nay học được tù thiên ấn. Cứ dựa theo dài nhất 9 ngày để tính, hắn một ngày chỉ có 1/3 thời gian dùng để tu luyện, cho nên là 3 ngày thời gian sao? Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. 3 ngày thời gian biết luyện một cái ngụy thần kỹ, nàng không khỏi hồi ức một chút chính mình học được một cái chưa thấy qua ngụy thần kỹ thời gian. 2 ngày, vậy mà cùng Khâu Đồ không sai biệt lắm. Chẳng biết tại sao, không hiểu, Chiếu Cơ trong lòng nhiều một tia cảm giác cấp bách. Ta vẫn là quá yếu. Nghĩ như vậy, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lần này, nàng rõ ràng không giống vừa rồi như thế tương đối nguội, mà là trở nên càng thêm điên cuồng. Cùng lúc đó, Khâu Đồ còn không biết, bởi vì hắn cố ý chắc bước, vậy mà kích thích đến Chiếu Cơ. Hắn nếu là biết, hơn phân nửa trong lòng đã sớm nở hoa. Dù sao đây vốn chính là hắn mục đích. Hắn sở dĩ không tại vừa thấy Chiếu Cơ thời điểm, thống khoái trang hạ bức, chính là bởi vì hắn biết, Lúc kia, chiếu cơ đối với hắn tốc độ tu luyện đã có một cái dự tính giá trị mà hắn coi như bại lộ tốc độ tu luyện của mình, cũng lên không được bao lớn tác dụng. Chỉ có hắn đánh trước tiêu chiếu cơ trong lòng dự tính, cuối cùng lại cho chiếu cơ một cái xuất kỳ bất ý đảo ngược, lúc này mới có thể cho chiếu cơ một cái tâm lý rung động. Nhất là lại thêm khâu đồ gọn gàng rời đi, một bộ này tổ hợp lại đến, chiếu cơ mấy ngày kế tiếp, chỉ cần nhàn rỗi xuống tới, đoán chừng liền sẽ nhớ tới khâu đồ trang cái này bức. Từ đó lần lượt ra thêm ấn tượng. Đây mới là khâu đồ mục đích thực sự. Nếu như nói, trước đó khâu đồ cùng chiếu cơ tiếp xúc, chủ yếu là vì có thể lưu tại bên người nàng. Như vậy hiện tại khâu đồ, cần phải làm là gia tăng chính mình trong lòng nàng ấn tượng, đồng thời để hai người địa vị dần dần bình đẳng. Chỉ có như vậy, khâu đồ mới có thể từ một cái đồ chơi biến thành một cái người sau đó chậm rãi đi vào chiếu cơ trong lòng. Nghĩ như vậy, khâu đồ cũng mang theo thủ hạ cùng Mạn Hoàng tiên ấn trở lại thành phố Đông Thành. Hắn cũng không có ngay lập tức trở về điều giáo Mạn Hoàng, mà là quyết định trước vắng vẻ một chút nàng, thuận tiện đem thai biến khu trước đó giải quyết. Thế là, tiếp xuống hai ngày thời gian, khâu đồ chấn giữ phía sau, không ngừng cho tiền tuyến Đường Phỉ Phỉ cùng quan tiêu cung cấp tình báo, hậu cần, vật tư các phương diện chi viện, mà có sung túc ủng hộ, lại thêm hung hãn không sợ chết khôi lỗi trùng đại quân, hai người cơ hồ thế xét đánh lôi đỉnh bình định thứ 8 nơi ẩn nút ngoại vi toàn bộ thai biến khu. Mang theo chỗ, tất cả phản chính phủ võ trang cùng cực đoan tông giáo cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Một chút tương đối ôn hòa, tạm thời nốt lại, sau đó chờ trùng kiến thai biến khu thời điểm, lấy lao động chủ tội. Mà một chút tương đối cực đoan, thì là trực tiếp uy khôi lỗi trùng vì hai người cung cấp càng nhiều nguồn mộ lính. Điều này cũng làm cho trong tay hai người ngụy người binh lực càng đánh càng nhiều. Rất nhanh liền đột phá 10 vạn. 10 vạn là khôi lỗi trùng trùng quần một cái ngưỡng cửa. Là lượng biến đến chất biến mấu chốt một bước. Đương nhiên, Đường Phỉ Phỉ liền lại càng không cần phải nói, nương theo lấy chinh phục địa bàn càng lúc càng lớn, nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, cánh chim dần phong hai người đã không thỏa mãn tại chỉ đánh xuống thứ 8 nơi ẩn nút chung quanh thai biến khu, mà là suy nghĩ trực tiếp đem thứ 6, thứ 7 nơi ẩn nút chung quanh thai biến khu cùng nhau đánh xuống, giúp khâu đồ triệt để thống nhất Tây Bắc địa khu. Mà Tây Bắc địa khu như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên cũng gây nên thiên thần thí luyện thế lực khắp nơi chú ý. Chương 660, chỉ có khâu đồ có thể cứu vớt nhân loại. 1. Chương 660, chỉ có khâu đồ có thể cứu vớt nhân loại. 1. Đông Nam địa khu. Chỗ kia lóe ra kim quang kiểu Tây trong cung điện. Cả bạn khoác một kiện ngực rộng áo ngủ, lộ ra hắn kia mập mạp ngực cùng bụng nạm, tay nâng lấy má, mặt không biểu tình nghe phía dưới vị kia thần nữ báo cáo. Nghe tới khâu đồ quá khứ, hô to một tiếng đã thấy chân thần, vì sao không bái mà khôi lỗi trùng nhóm nhau nhau quỳ mọp xuống đất về sau, ánh mắt của hắn nhắm lại. Cái này thiên thần thí luyện tổng hợp cho điểm thứ nhì đại cao thủ, chậm rãi tại trên thần tọa ngồi thẳng lên, hắn thân thể cao lớn ở phía dưới ném xuống một cái to lớn bóng tối. Sau đó hắn mặt không biểu tình mở miệng dò hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được cả bạn lời nói, cái kia tóc vàng mắt xanh thần nữ vội vàng túi đầu lên tiếng, nói, đúng vậy, đại nhân. Đám tham tử truyền đến tình báo, đúng là nói như vậy. Nghe được thần nữ lời nói, cả bạn hừ lạnh một tiếng, hoang đường. Nếu như chỉ là hô lớn một tiếng cầu hiệu, khôi lỗi trùng liền ngoan ngoãn nghe lệnh, vậy ta điều người tay tới tiêu trừ khôi lỗi trùng đây tính toán là cái gì? Hắn nói chúng tim đen bạch ra chuyện này mờ ám, trong này khẳng định có cái khác chúng ta không biết chuyện. Bằng không sẽ không như thế kỳ quặc. Nói xong, hắn lại hỏi, vậy bây giờ Tây Bắc địa khu lại là một cái tình huống như thế nào? Nghe được cả bạn hỏi thăm, tên kia tóc vàng mắt xanh thần nữ vội vàng thấp giọng báo cáo, hai ngày này, Tây Bắc nơi ẩn nút thế lực bành trướng rất nhanh, chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền quét ngang thứ 8 khu phụ cận thai biến khu, dọn sạch thông hướng Đông Bắc địa khu chướng ngại. Mà hai ngày này, Khâu Đổ cũng là một mực trấn giữ tại thứ 8 khu sau đó vì Đường Phỉ Phỉ cung cấp hậu cần ủng hộ. Nghe được cái này, các bạn nhạy cảm thấy được một tia dị thường. Hắn nâng lên chính mình kia mập mạp tay, ngắt lời nói, chờ một chút. Ngươi ý là Khâu Đồ một mực đem trận chiến tranh này toàn quyền giao cho một người khác. Nghe được các bạn lời nói, cái tia tóc vàng mắt xanh thần nữ nhẹ gật đầu, đúng thế. Các bạn đôi mắt nhắm lại, hắn vốn là lớn lên méo, trong mắt hơi híp lập tức cũng chỉ thừa một đường nhỏ. Hắn đạo, chiến tranh loại bậc này, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể quyết định thành bại. Khâu Đồ có thể khống chế khôi lỗi trùng còn có thể để khôi lỗi trùng nghe theo một cái khác mệnh lệnh, mà lại người kia còn có thể điều khiển như cánh tay trí tuệ khôi lỗi trùng. Đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Nói đến đây, cả bạn dừng một chút, sau đó suy đoán nói, có thể hay không Khâu Đồ kỳ thật cũng không phải là cái kia khôi lỗi trùng người khống chế, mà là một người khác hoàn toàn. Nói xong, hắn mập mạp tay tiện tay nắm qua một cái mỹ mạo trưởng nhĩ tộc thiếu nữ, sau đó ôm vào trong ngực bắt đầu thưởng thức. Kia trưởng nhĩ tộc thiếu nữ lớn lên thanh thuần đáng yêu, mà lại thân hình gầy gò, cùng hắn cái kia khổng lồ giống một tòa núi nhỏ thân thể so sánh, xem ra lại có điểm bỏ túi. Rất có một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Mà cả bạn bây giờ tại Đông Nam địa khu hiển nhiên đã sớm thanh danh tại ngoại. Kia trưởng nhị tộc thiếu nữ rõ ràng sợ muốn chết, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng chính là không dám có bất kỳ động tác. Cứ như vậy, cả bạn bàn tay lớn một bên tại thiếu nữ kia trên thân chạy, một bên lặng lặng trầm tư. Một lát, hắn do hỏi, cái kia đường gì gì đó nữ nhân, hai biến đường tắt là cái gì? Nghe được cả bạn lời nói, tên kia thần nữ vội vàng túi đầu nói, nghe nói là hủy diệt chinh phục. Hủy diệt chinh phục. Lẩm bẩm cái này trong biên chế đường tắt tên, cả bạn khẽ lắc đầu. Tên kia thần nữ đạo, căn cứ một chút tình báo chuẩn xác biểu hiện, Đường Phỉ Phỉ trước đó thực lực cũng không tính xuất chúng. Nhưng là làm Khâu Đồ cố ý nâng đỡ nàng, bồi dưỡng nàng, để nàng tấn công xong lúc trước thứ 7 nơi ẩn nút về sau, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến ngũ giai. Về sau, nàng thực lực bắt đầu đi vào nhẹ nhàng kỳ. Kết quả lần này quét ngang thai biến khu để thực lực của nàng trực tiếp tăng vọt đến ngũ giai đỉnh phong. Nghe nói, Câu Đồ đã từ thế lực khác nơi đó giao dịch đến Sơn Căn hiệp trợ nàng tấn cấp. Nghe xong thần nữ báo cáo, cả bạn ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn khẽ lắc đầu, kia hẳn không phải là nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, do hỏi, còn có cái khác đáng giá chú ý mục tiêu sao? Nghe được cả bạn hỏi thăm, thần nữ chần chờ một chút, sau đó nói, cái khác không có gì. Lần này chiến tranh thông soái, chủ yếu chính là Đường Phỉ Phỉ. Cái khác có một chút phụ trách tình báo, hậu cần, duy ổn, nhưng đều là chút nhị giai, tam giai tiểu nhân vật, luôn không khả năng là các nàng không chế khôi lỗi chúng a. Nghe được thần nữ lời nói, cả bạn cũng nhịn không được cười lên. Tay của hắn tại tên kia trưởng nhĩ tộc thiếu nữ trước ngực nắm chặt hai thanh, sau đó nói, kia không có khả năng. Có thể lên 10 vạn quy mô khôi lỗi trùng nhóm nữ hoàng thực lực tất nhiên có thể đạt tới tam giai đỉnh phòng, mà tế tư thực lực cũng khẳng định đến tứ giai. Lại thêm cái kia khổng lồ bệ trùng, một cái nho nhỏ nhị tam giai thai biến sinh linh, làm sao có thể khống chế. Nói xong, hắn không khỏi trầm giọng nói, bất quá, ở trong đó nhất định còn có khác kỳ quặc. Mà cùng lúc đó, Tây Bắc địa khu thai biến khu, Khâu Đồ một bên chăm sóc Đường Phỉ Phỉ tấn thăng, một bên cũng tại cùng Quan Tiêu tán gẫu. Cho nên, ngươi hiện tại đã tấn thăng tứ giai rồi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu cười phá lệ vui vẻ. Nàng vốn là cái xinh đẹp đại mỹ nhân, thuộc về cười lên phá lệ đẹp mắt loại kia. Cho nên cười một tiếng phía dưới, lập tức càng thêm động lòng người. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó quyến rũ nói, đúng thế. Trưởng quan, ta tấn thăng nhanh a. Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, là rất nhanh. Không thể không nói, Quan Tiêu cái này tốc độ tiến bộ sát thực nhanh chóng. Trước mấy ngày gặp nàng thời điểm, còn vừa mới tấn thăng tầng giai, kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian, cũng bởi vì khống chế 10 vạn nhất giai khôi lỗi trùng nhóm cùng một chút 2 3 tứ giai tế tư nữ hoàng thực lực liền bay nhanh bành trướng đến tứ giai. Mà từ cái này cũng có thể nhìn ra, một đầu thích hợp thai biến đường tắt quan trọng đến cỡ nào. Cơ hồ có thể để người trực tiếp tại chỗ cất cánh. Mà lại, phải biết, cái này còn không phải Quan Tiêu cực hạn. Dù sao, 10 vạn khôi lỗi trùng chỉ là khôi lỗi trùng nhóm một phần nhỏ, mà lại là chạy trốn tán loạn tới một phần nhỏ. Tại Đông Nam địa khu cùng Đông Bắc địa khu còn không biết tồn tại bao nhiêu khôi lỗi trùng bộ lạc đâu. Mà Quan Tiêu loại này khống chế 7 trùng càng nhiều, thực lực càng mạnh, thực lực bản thân cũng theo đó càng mạnh thai biến đường tắt, tiền cảnh quá mức rộng lớn. Khâu Đồ hoài nghi, không bao lâu, Quan Tiêu thực lực liền rất có thể đột nhiên tăng mạnh đến chính mình thân tín thế đội thứ nhất. Điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không sớm chết yểu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trầm tư một chút, sau đó dặn dò, bất quá, ngươi mặc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng nhất định phải nhớ kỹ không nên tùy tiện bại lộ mình thực lực. Tại ngươi có thể khống chế tốt chính mình khí thế, sẽ không bị người nhìn thấu cảnh giới trước đó, hiếm thấy người. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói, dù sao, ngươi thực lực bây giờ quá nhỏ yếu, kết quả lại vừa lúc khắc chế khôi lỗi trùng một khi bị người để mắt tới, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nàng tấm kia sắc bén xinh đẹp trên mặt lộ ra một bôi ý cười, nàng tiến đến Khâu Đồ trước mặt, cười hỏi ngược lại, trưởng quan, là tại quan tâm ta sao? Khâu Đồ ghét nhất chính là có chuyện không nói thẳng, kỳ quái người. Cho nên nghe được Quan Tiêu hỏi thăm, hắn cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng thừa nhận xuống dưới. Hắn vỗ nhẹ Quan Tiêu đầu, sau đó nói nhảm, không quan tâm ngươi, quan tâm ai? Mà lại, ta trước đó không để ngươi đứng ở trước sân khấu không phải liền là tại bảo vệ ngươi nha. Khâu Đồ nói chính là trước đó không lâu hắn chiêu hàng khôi lỗi trùng đại quân chuyện. Hắn lúc ấy sở dĩ đoạt Quan Tiêu người trước hiển thánh cơ hội, trừ muốn chôn giết thủ hạ bên ngoài, một nguyên nhân trọng yếu khác chính là bảo hộ Quan Tiêu. Dù sao, Khâu Đồ đột phá đến bát giai, đã có cơ bản năng lực tự vệ, lại thêm có chiếu cơ bảo vệ, trừ phi xếp hạng trước 3 mấy vị kia chuẩn tiên thần ra tay, bằng không cái khác thí luyện giả rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mà Quan Tiêu liền không giống, một khi bại lộ, một cái bình thường ngũ giai thái biến sinh linh liền có thể đem nàng bắt đi. Nếu như dẫn động bát giai thần linh ra tay, vậy thì càng phiền phức. Chương 660, chỉ có Khâu Đồ có thể cứu vớt nhân loại. 2. Chương 660, chỉ có Khâu Đồ có thể cứu vớt nhân loại. 2. Dù sao, lấy Khâu Đồ thực lực bây giờ, tự vệ không có vấn đề, đuổi bắt bát giai thần linh còn có chút làm không được. Đến nỗi chiếu cơ, nàng sẽ cứu Khâu Đồ, lại không có nghĩa là sẽ cứu Quan Tiêu. Cho nên, đem Quan Tiêu giấu đi, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Khả năng biết hôm nay hội kiến Khâu Đồ, nàng họa một cái vô cùng tình xảo trang dung, hơn nữa còn mặc vào chính trị bộ màu đen chế phục. Cái này khiến vốn là nồng nhan hệ đại mỹ nhân nàng, càng thêm diễm quang tứ sạng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, sau đó nàng nói, nếu trưởng quan đối ta như thế tốt, vậy ta cũng có cái gì muốn hiến cho trưởng quan. Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ kỳ quái nhìn nàng một cái. Sau đó chỉ thấy Quan Tiêu phủi tay, qua 2 giây đồng hồ, một cái nửa người trên lớn lên cùng nhân loại nữ hài giống nhau như lúc, nửa người dưới lại rơi lấy một cái to lớn phần bụng kỳ quái sinh vật, chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Khâu Đồ ánh mắt tại nữ hài trên thân dừng lại chỉ chốc lát, sau đó giống như là đoán được chút gì dường như, quay đầu nhìn về phía Quan Tiêu, khôi lỗi trùng nữ hoàng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu gật đầu cười. Nàng đạo, trưởng quan, đây là ta khoảng thời gian này thu hoạch. Một cái có thể vô hạn đẻ trứng, sinh hạ khôi lỗi trùng chủng tộc nữ hoàng còn nhỏ thể. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn tại cùng nàng tranh đoạt khôi lỗi trùng bộ lạc quyền khống chế. May mắn là nàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại một mực không có bước ra 10 vạn khôi lỗi trùng đại quân một bước kia, không có cách nào nghiền ép ta. Mà ta thì là thừa cơ hội này, thông qua khôi lỗi trùng đại quân cho trả lại, tăng cường nhanh chóng lấy thực lực. Về sau dần dần vượt trên nàng, cuối cùng đem nàng cũng cho trái lại khống chế xuống dưới. Nói đến đây, Quan Tiêu đem cái kia chủng tộc thiếu nữ ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy tóc của nàng, nói: "Về sau, ta phát hiện khôi lỗi chủng nhất tộc giống như có chút đặc thù. Các nàng bởi vì là vô tính sinh sôi, cho nên giống cái muốn xa so với giống được trọng yếu hơn. Cho nên, trên lý luận, những này nữ hoàng nhóm sinh hạ 10 vạn con giống được, cũng không bằng sinh hạ một con giống cái. Mà một khi sinh hạ một con giống cái, vậy liền đại biểu cho gia tộc của các nàng lại có thể nhanh chóng bành trướng. Cái này cũng dẫn đến khôi lỗi chủng mẫu nữ ở giữa quan hệ vô cùng tốt, mà lại các nàng sát suất lớn có cùng một cái mẫu hoàng." Câu đầu nghe vậy, đại khái hiểu Quan Tiêu ý nghĩ. Hắn chỉ cái kia bị Quan Tiêu ôm vào trong ngực chủng tộc thiếu nữ, nói: "Cho nên, ngươi ý là, thông qua nàng, hướng ngược dòng nguyên, từng bước một tìm tới cái kia xâm lấn khu vực biên giới chủng tộc chân chính mẫu hoàng?" Quan Tiêu khẽ gật đầu. Sau đó nàng phân tích nói: "Trước đó ta nghe trưởng quan nói, lần này thiên thần thí luyện phi thường đặc thủ. Hiện tại thiên thần thí luyện đều tiến hành một tháng. Tứ đại khu vực biên giới tình huống, thế lực khắp nơi kỳ thật đều đã thăm dò. Hiện tại khu vực biên giới duy nhất chỗ đặc thù chính là khôi lỗi trùng xâm lấn. Cái này giống loại xác thực rất đặc thù, rất thần kỳ. Mà lại, một khi khuyết tán liền sẽ vô cùng phiền phức. Thế giới bản nguyên cảm ứng được nguy hiểm, thế là đem thiên thần thí luyện định tại khu vực biên giới muốn để thí luyện giả nhóm giải quyết nguy cơ lần này, cũng là hợp lý a." Quan Tiêu ý nghĩ này, Khâu Đồ trước mấy ngày liền có qua. Cho nên hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành Quan Tiêu phỏng đoán. Thấy Khâu Đồ tán thành chính mình phỏng đoán, Quan Tiêu nụ cười trên mặt cũng càng thêm tự tin, nàng tiếp tục nói: "Cho nên, ta liền suy nghĩ a, lần này thiên thần thí luyện sẽ có hay không có một chút ẩn tàng điều kiện, hoặc là ẩn tàng ban thưởng, cùng những này khôi lỗi trùng có quan hệ." Quan Tiêu cái góc độ này, đúng là Khâu Đồ trước đó chưa hề thiết tưởng. Cho nên hắn nghe vậy, không khỏi ánh mắt lấp lóe, cũng bắt đầu suy tư loại khả năng này. Quan Tiêu rõ ràng tại nhìn thấy Khâu Đồ trước đó, liền đánh tốt rồi nghĩ săn trong đầu. Nàng mở miệng nói ra: "Ta tỉ mỉ nghĩ thật lâu, cảm thấy khả năng này rất lớn. Mà một khi ta phỏng đoán là thật, như vậy, ta cảm thấy nàng nói đến đây." Quan Tiêu chỉ trong lồng ngực của mình nữ hải, nói: "Cũng có thể cử đi trọng yếu công dụng." Không thể không nói, Quan Tiêu ý nghĩ này xác thực rất thú vị, cũng xác thực rất đả động Khâu Đồ. Vấn đề duy nhất chính là, tại sao lại mẹ hắn đưa nữ nhân? Chính mình thật đối mỹ nữ không có hứng thú a. Một bên ở trong lòng gào thét, Khâu Đồ một bên quan sát một chút trước mắt cái này chủng tộc thiếu nữ. Không thể không nói, trước mắt cái này chủng tộc thiếu nữ lớn lên chỉ là nói là cũng không tệ lắm, nhưng thắng ở trẻ tuổi. 30-40 tuổi nữ nhân phong tình bạc chủng, cũng bù không được 18 tuổi thiếu nữ kia túi đầu một bôi thẹn thùng. Mà quan trọng hơn chính là, Khâu Đồ xác thực chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc thù nữ hài. Rõ ràng là nhân loại tướng mạo cùng dáng người, nhưng là phía sau cái mông lại có một cái to lớn phần bụng. Mà lại, nghe nói khôi lỗi nghĩ là vô tính sinh sôi, chính mình liền có thể sinh con. Kia trước mắt cái này chủng tộc nữ hoàng rốt cuộc tính thiếu phụ, vẫn là thiếu nữ đâu? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi món lễ vật này, ta rất thích. Mà lại, ngươi ý nghĩ kia, ta cũng cảm thấy rất thú vị." Nói, Khâu Đồ nhìn thoáng qua ngay tại kia cực tốc lộ sát hai cái con kén, nói: "Chờ Phỉ Phỉ tấn thăng lục giai về sau, ta sẽ tổ chức một cái bên trong hội nghị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thảo luận hạ chuyện này. Có lẽ, đây là chúng ta Tây Bắc nơi ẩn nút cũng là loài người phá cục một cái mấu chốt." "Vâng." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu khẽ bước cằm. Mà cùng lúc đó, Tây Nam địa khu, thứ ba nơi ẩn nút, chính mở hội. Thứ bốn nơi ẩn nút, Cương Thiết Nương Tử quân đoàn tư lệnh Lê Phượng chính bố bản, hướng phía đối diện thứ ba nơi ẩn nút mấy vị nghị trưởng, nói: "Giữ đất mất người, người đất đều mất. Giữ người mất đất, người đất đều còn. Hiện tại các ngươi còn thấy không rõ tình thế sao? Những cái kia bắt giai tà thần, căn bản không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Bọn họ không hướng chúng ta ra tay, chỉ là bởi vì còn tại quan sát mà thôi. Một khi chờ bọn hắn thăm dò đối thủ hư thực, cũng thăm dò chúng ta hư thực về sau, bọn họ nhất định sẽ ngang nhiên ra tay. Đừng nghĩ đến giống như trước đây, dựa vào vũ khí hạt nhân để duy trì cân bằng. Vô dụng. Cách Tuyệt Sơn mạch hiện tại còn nằm ngang ở khu vực biên giới cùng khu vực hạch tâm trung gian. Chúng ta đạn hạt nhân nổ không đến các đại tà thần lãnh địa, căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Đến nỗi nổ chính bọn họ không nói trước có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương, các ngươi thật cảm thấy có thể nổ đến bọn hắn sao? Lấy bát giai tà thần tính cơ động, ta cảm thấy cái này xác suất quá thấp." Nói xong lời cuối cùng, Lê Phượng dùng ngón tay cái thứ hai đốt ngón tay, trung điệp gõ bàn một cái nói, sau đó nói: "Cho nên, chỉ có Khâu Đồ có thể cứu nhân loại, chỉ có hắn." Nói xong, Lê Phượng trùng điệp hô thở ra một hơi, ngã ngửa người về phía sau, trên người áo giáp màu đen phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Nàng đạo, đều không nói Khâu Đồ lưng tựa vị kia mạnh đến biến thái thiên thần chuyển thế, cũng không nói Khâu Đồ tại thời gian hơn 2 năm, một đường điên cuồng tấn cấp đến bát giai. Chỉ nói Tây Bắc địa khu hiện trạng, có chiếu cơ cùng Khâu Đồ uy hiếp, các vị thiên thần thí luyện giả đều rời xa Tây Bắc địa khu. Tây Bắc địa khu hiện tại hoàn toàn bị Khâu Đồ cho khống chế, mà liên tại trước đó không lâu, hắn lại không biết dùng cái gì biện pháp khắc chế khôi lỗi trùng. Về sau, Đường Phỉ Phỉ xuất lĩnh lấy khôi lỗi trùng đại quân quét ngang thứ 8 nơi ẩn nút phụ cận hai biến khu, hiện tại ngay tại tấn cấp. Nói đến đây, Lê Phượng dừng một chút, từ cái này còn nhìn không ra chúng ta chênh lệch của song phương sao? Mà lại, đừng quên, Khâu Đồ hiện tại mới hơn 20 tuổi, hắn nhất phi trùng thiên cũng mới hơn 2 năm. Tiềm lực của hắn, thiên phú đều quá khủng bố. Hắn cơ hồ có thể nói có vô hạn tương lai. Nàng quét một vòng ở đây mấy người, sau đó chém đinh chặt sắt nói, cho nên, từ bỏ hiện tại hai đại nơi ẩn nút, chúng ta toàn bộ di chuyển đến Tây Bắc địa khu, gia nhập vào Khâu Đồ Tây Bắc nơi ẩn nút đi. Đây mới là bảo toàn hai chúng ta đại nẩn nút chỉ hạ dân chúng, còn có chính chúng ta sinh mệnh an toàn phương pháp duy nhất. cũng là giữ lại nhân loại thực lực phương pháp duy nhất. Bằng không chờ đợi chúng ta chỉ có diệt vong. Nương theo lấy Lê Phượng kể xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Thứ ba nơi ẩn nút mấy vị nghị trưởng, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Chương 661, tân thần cấp đặc thù bảo cụ. 1. Chương 661, tân thần cấp đặc thù bảo cụ. 1. Lê Phượng là hôm qua đến thứ ba nơi ẩn nút, đi vào thứ ba nơi ẩn nút về sau, nàng liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Thứ ba nơi ẩn nút các cao tầng, kỳ thật đối Lê Phượng vẫn tương đối cảnh giác. Dù sao, thân phận của Lê Phượng thực tế quá đặc thù cùng mẫn cảm. Nàng đã là thứ tư nơi ẩn nút kẻ thống trị, lại là thứ nhì nơi ẩn nút chức Viêm Thiên Vương nữ nhi. Mà chức Viêm Thiên Vương hiện tại lại đại diện thứ nhì nơi ẩn nút, tại cùng nhân loại kẻ địch vụ ẩn hội hợp tác. Cái này để người ta không thể không hoài nghi Lê Phượng lập trường. Kết quả, ai biết, làm Lê Phượng đi vào thứ ba nơi ẩn nút về sau, chuyện thứ nhất lại là cùng thứ ba nơi ẩn nút nghị trưởng Hình Túc gặp mặt, sau đó đưa ra nhân loại trận doanh đại liên hợp kế hoạch. Nàng cho rằng hiện tại nhân loại trận doanh đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, chỉnh hợp lực lượng, mới có thể vượt qua lần này tiên thần thí luyện nguy cơ. Mà lại, nàng cũng đưa ra lần này tiên thần thí luyện đối với nhân loại trận doanh ảnh hưởng. Bởi vì nàng y nguyên có thứ nhì nơi ẩn nút tình báo con đường, cho nên nàng đã biết lần này thiên thần thí luyện xếp hạng phương thức, cá nhân thực lực thống trị địa bàn thống trị nhân khẩu đặc thù bảo cụ. Cho nên, làm chiếm cứ lấy hai khối khu vực biên giới nhân loại đến nói, nhất định là thế lực khắp nơi tranh đoạt trọng điểm. Hiện tại thế lực khắp nơi chỉ là bởi vì tại quan sát, cho nên mới không có ra tay. Nhân loại nhất định phải muốn sớm tính toán, bằng không rất có thể sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Mà nàng cho ra phương pháp giải quyết chính là cả tộc di chuyển, tìm nơi nương tựa khâu đồ. Chỉ là, kế hoạch này rõ ràng tồn tại rất nhiều vấn đề, mà lại cũng quá mức trọng đại. Cho nên Hình Túc cũng không có ngay lập tức phát biểu ý kiến của mình, mà là tại hôm nay tổ chức một cái hội nghị cấp cao, để chính Lê Phượng đến thuyết phục thứ ba nơi ẩn nút các vị cao tầng. Thứ ba nơi ẩn nút cái khác cao tầng, đương nhiên cũng không có như vậy mà đơn giản bị thuyết phục, cho nên cùng nàng triển khai đánh võ mồm biện luận. Lúc này mới có Lê Phượng vừa rồi khí đến vô bản tình huống. Mà lúc này, nhìn thấy Lê Phượng tức giận, thứ ba nơi ẩn nút mấy vị cao tầng lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó thứ ba nơi ẩn nút một vị duy nhất nữ nghị trưởng còn Lý Á, lúc này mới mở miệng trấn an nói, "Lê Phượng tư lệnh, ngươi lo lắng, chúng ta đều lý giải. Chúng ta cũng đồng ý ngươi làm nhân loại trận doanh cao tầng đối với nhân loại tương lai lo lắng, nhưng là ngươi cũng tương tự muốn cân nhắc tình huống thực tế." Nàng nhìn một chút ngồi ở chủ vị bên trên mặt vô hỉ vô bi nghị trưởng Hình Túc, sau đó mở miệng nói ra, "Hiện tại cũng không phải là chúng ta nghĩ di chuyển liền có thể di chuyển a. Các ngươi thứ tư nơi ẩn nút chỉ hạ nhân khẩu tương đối nhỏ, nhưng là chúng ta thứ ba nơi ẩn nút quản hạt nhân khẩu lại nhiều lắm, cho bẹn mấy ức." Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lúc này mới nhìn về phía Lê Phượng, sau đó hỏi ngược lại, "Nhiều người như vậy miệng, chúng ta làm sao di chuyển? Coi như thật di chuyển đi qua, khâu đồ bên kia làm sao thu xếp?" Nghe được tên kia nữ nghị viên lời nói, Lê Phượng lại là cũng không có trầm mặc. Nàng khí khái hào hùng 10/2 con ngươi quét ngang một chút hiện trường mấy người, sau đó chém đinh chặt sắt nói, "Thu xếp vấn đề, ta có thể đi cùng khâu đồ nói. Đến nỗi di chuyển biện pháp, ta cũng có." Nói đến đây, nàng mở ra chính mình không gian chữ vật, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, sau đó đưa cho một bên phó quan. Phó quan cung kính tiếp nhận, sau đó đứng dậy, đem văn kiện cho mấy vị nơi ẩn nút cao tầng phân phát xuống dưới. Rất nhanh, thứ ba nơi ẩn nút các vị cao tầng liền đều cầm tới phần tài liệu kia. Bọn hắn đọc nhanh như gió nhìn lại, một lát, mấy người tất cả đều tâm thần run lên. Sau đó lại lần nghiêm túc nhìn lại. Một lát, mấy người lần lượt ngẩng đầu, sau đó cách không lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là vị tiên nữ nghị viên còn Lì Hạ chủ động mở miệng, nàng đạo: "Lê Phượng tư lệnh, tài liệu này thượng nội dung là thật sao? Thật sự có thần kỳ như vậy thay biến bao cụ?" Nghe được con Lì Hạ lời nói, Lê Phượng lại là ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng, sau đó nói: "Đây không phải thay biến bao cụ. Dùng thế giới bản nguyên định nghĩa đến nói, đây thật ra là đặc thù bảo cụ. Nàng đến, mặc dù ta cũng không hiểu cái này đặc thù bảo cụ rốt cuộc cùng bình thường thai biến bảo cụ khác nhau ở chỗ nào, nhưng hiệu quả xác thực vô cùng mạnh mẽ, mà lại cũng có thể hoàn thành chúng ta nhân loại đại di rời." Nghe được Lê Phượng lời nói, thứ ba nơi ẩn nút một cái khác phó nghị trưởng Không Tân Vương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Chuẩn bị mặt trăng nếu quả thật có vật này, như vậy đại di rời có lẽ thật sự có khả năng làm được." Hắn nói xong, cũng nhìn về phía cái khác cao tầng, sau đó dò hỏi: "Ý kiến của các ngươi đâu?" Nghe được Khổng Tân Vương hỏi thăm, mấy vị phó nghị trưởng cũng đều không khỏi hồi ức một chút trên tư liệu kia có chút để người khiếp sợ nội dung. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện, chuẩn bị mặt trăng là khu vực biên giới mười mấy món đặc thù bảo cụ một trong. Đản sinh tại thứ ba nơi ẩn nút một chỗ bình thường giếng sâu bên trong. Cái kia giếng là thai biến trước liền tồn tại, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, thậm chí còn là phụ cận cư dân chủ yếu thức uống nơi phát ra. Duy nhất có điểm chỗ không đúng là, mấy năm gần đây, ở tại kia miệng giếng cư dân phụ cận trở thành thai biến người sát suất phi thường cao, mà lại rất nhiều đều là tự nhiên thức tỉnh. Tình huống như vậy tầng tầng báo cáo về sau, gây nên Lê Phượng chú ý, thế là nàng chuyên môn phái một chi nương tử quân đi điều tra một chút khu vực kia. Đi qua kỹ càng điều tra, cùng khoa học so sánh thí nghiệm, tổ điều tra phát hiện là nước giếng xảy ra vấn đề. Chỗ kia nước giếng bên trong giống như giàu có lấy phong phú thai biến chi lực, uống chỗ kia nước giếng thân thể người bên trong sẽ dần dần chống chất thai biến chi lực, làm thai biến chi lực từ lượng biến đi thành chất biến, cũng sẽ lại càng dễ trở thành thai biến người. Nhưng vì cái gì chỗ kia nước giếng sẽ có phong phú thai biến chi lực, cũng không có người biết nguyên nhân. Thẳng đến gần nhất, thiên thần thí luyện bắt đầu. Có nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình tiếp xúc nước giếng, kết quả ai biết lại ngoài ý muốn thu hoạch được thế giới bản nguyên cung cấp có quan hệ tin tức. Nguyên lai, chỗ này giếng sâu tồn tại một cái vô hình vô ảnh đặc thù bảo cụ tên là chuẩn bị mặt trăng. Buổi tối, nước giếng bên trong cái kia thoạt nhìn như là mặt trăng phản chiếu hình chiếu, nhưng thật ra là một kiện phi thường đặc thù thai biến bảo cụ. Làm kích hoạt nó về sau, nó có thể cùng trên trời mặt trăng lẫn nhau trao đổi vị trí. Về sau, khống chế nó người có thể tự do quyết định nó huy sai ánh trăng phạm vi. Tất cả bị chuẩn bị mặt trăng ánh trăng chiếu rọi đến sinh linh đều có thể bị người sử dụng truyền tống đến một chỗ khác có thể bị ánh trăng chiếu rọi địa phương, mà lại có thể không nhìn thế giới bình thường cùng cách tuyệt sơn mạch. Đây quả thực là đại quy mô điều binh thần khí. Vấn đề duy nhất là cái này đặc thù bảo cụ cũng không phải là vô hạn lần. Nó sử dụng số lần chỉ có 3 lần, 3 lần sử dụng qua đi liền sẽ tự động vỡ vụn, sau đó một lần nữa ở trong thiên địa tạo ra. Cho nên đem nó nhìn thành một lần tính vật dụng cũng kém không nhiều. Bất quá 3 lần sử dụng cơ hội đối với rời đi hai đại nơi ẩn nút dân chúng đã đầy đủ. Đương nhiên, bởi vì trên thế giới năng lượng sẽ không bỗng dưng sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, cho nên muốn kích phát chuyển bị mặt trăng cần tiêu hao đại lượng đại giới. Cho nên, mỗi lần rời đi đều sẽ tiêu hao lượng lớn thai biến tài liệu. May mắn là, loại này rời đi, chủ yếu năng lượng tiêu hao là từ bị rời đi sinh linh tinh thần lực bên trong cấu trừ. Cho nên cấp bậc như vậy tiêu hao, thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút vẫn có thể tiếp nhận. Đến nỗi tiêu hao tinh thần lực, có khả năng sẽ để cho bị rời đi sinh linh ngủ say cái 1-2 ngày, đây đều là việc nhỏ. Mà cũng chính là lấy ra cái này thai biến bảo cụ, này mới khiến thứ ba nơi ẩn nút mấy vị cao tầng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Lê Phượng nhân loại trận doanh đại liên hợp đề nghị này. Đương nhiên dù cho phát hiện cái này đại di rời kế hoạch xác thực có tính khả thi, nhưng là phải biết kế hoạch này một cái khác điểm mấu chốt chính là tìm nơi nương tựa khâu đồ A. Chương 661, tân thần cấp đặc thù bảo cụ 2. Chương 661, tân thần cấp đặc thù bảo cụ 2. Không nói trước ở đây đều là thứ ba nơi ẩn nút cao tầng, quyền thế ngập trời, ai cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Coi như bọn hắn nguyện ý chịu làm kẻ dưới, nhưng đừng quên bọn họ cùng khâu đồ ở giữa nhưng còn có lấy thủ riêng á. Lúc trước Thẩm Ngọc Châu kia kỳ quặc chết, còn có bị khâu đồ lừa gạt đi thất giai thiên thần chuyển thế trúc vũ, có thể mới trôi qua 2-3 tháng á cứ như vậy đầu nhập một cái đã từng tính kế chính mình, hại chính mình kẻ địch thứ ba nơi ẩn nút, các vị cao tầng trong lòng cũng xác thực sẽ cảm giác khó chịu. Mà lại điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn đối khâu đồ cũng không có nhiều như vậy tín nhiệm. Thế là trong lúc nhất thời toàn bộ không khí của phòng họp cũng liền lại lạnh xuống. Mà cùng lúc đó, khâu đồ còn không biết Lê Phượng thế mà ngay tại cho mình làm thuyết khách, liên hợp thứ ba nơi ẩn nút chuẩn bị tập thể đầu nhập chính mình. Hắn lúc này cùng Quan Tiêu trò chuyện xong về sau, liền bắt đầu kiên nhẫn thủ hộ lên đường Phỉ Phỉ tấn thăng. Cứ như vậy chờ 3 ngày. Ngày thứ 3, ngay tại khâu đồ đều nhanh chờ tê dại thời điểm, mây đen quần quần từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt tụ đến, như thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, cấp tốc che đậy toàn bộ thương cung. Giữa thiên địa kia sáng đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó, một đạo chói mắt tử kim sắc thiểm điện, như một đầu bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần long, từ nặng nề tầng mây bên trong bổ nhào mà xuống, thẳng tắp bổ về phía đường Phỉ Phỉ vị trí. Nương theo lấy hét dài một tiếng, bao khỏa kia lấy đường Phỉ Phỉ quang kén đột nhiên vỡ vụn. Đường Phỉ Phỉ cả người như là một tên nữ chiến thần bình thường, mạnh mẽ bay thẳng bầu trời, sau đó cùng cái tia đạo lôi đình đụng vào nhau. Thân thể nàng hơi cong, màu lúa mì biểu hiện trên mặt túy, trong mắt hai con mắt màu vàng sóng mắt lưu chuyển, dừng lại ở giữa không trung, thân thể giống như báo cái giống nhau tràn ngập lực bộc phát. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Đường Phỉ Phỉ cùng cái tia đạo lôi đình chiến đến cùng một chỗ. Giữa cả thiên địa, dường như chỉ có một mình nàng thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, nơi xa khâu đổ cùng Quan Tiêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Đường Phỉ Phỉ kia bá khí dáng vẻ, Quan Tiêu một đôi đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, bên trong không che giấu được cao ước. Là một cái sự nghiệp tâm cùng nàng sự nghiệp tuyến giống nhau sâu nữ nhân, nàng nhất ước mơ chính là Đường Phỉ Phỉ như vậy võ có thể lên trận giết địch, văn có thể trị quốc ngủ khâu đồ nữ nhân. Đến nỗi khâu đồ, hắn chỉ cảm thấy Đường Phỉ Phỉ quá trang, không biết còn tưởng rằng nàng tấn thăng bát giai, một cái nho nhỏ lục giai mà thôi. Đương nhiên, hắn khẳng định không phải đấu kỵ Đường Phỉ Phỉ bề ngoài. Cứ như vậy, chỉ chốc lát, Đường Phỉ Phỉ rốt cuộc triệt để tấn cấp hoàn thành, sau đó trở lại bên cạnh hai người. Khả năng vừa rồi trương dương xong, hiện tại Đường Phỉ Phỉ muốn càng thêm trầm ổn cùng nội liễm, mà lại khả năng bởi vì lãnh binh tác chiến bình mấy cái quốc gia, giết không biết bao nhiêu người, nàng trên người cũng bắt đầu mang theo nhẹ nhẹ bá đạo cùng sát ý. Nữ nhân này đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ tiến bộ. Dù sao có thể trở thành Tây Bắc địa khu cái thứ 36 giai thai biến người, nàng cũng quả thật có đáng giá vốn để kiêu ngạo. Chỉ là đối với nhìn thấy khâu đồ về sau, lại là không còn sót lại chút gì. Không bởi vì khác, chỉ vì Đường Phỉ Phỉ đã thuộc về tiến bộ nhanh, hiện tại thực lực của nàng tại Tây Bắc địa khu có thể xếp hạng trước 3. Nhưng là cùng khâu đồ so sánh, nàng lại giống tốc độ như rùa. Dù sao, tại nàng 3 giai thời điểm, khâu đồ vẫn là người bình thường. Kết quả làm nàng 6 giai, khâu đồ cũng đã 8 giai. Tốc độ như vậy, đừng nói trước kia chưa từng có, xác suất lớn cũng sau này không còn ai. Trước kia tại tân giới thời điểm, Đường Phỉ Phỉ liền hoài nghi khâu đồ là khí vận chi tử, hiện tại nàng thậm chí hoài nghi khâu đồ là khí vận cha hắn. Cho nên, nàng thật sớm liền chuyển biến suy nghĩ của mình, đem chính mình từ khâu đồ lãnh đạo, biến thành khâu đồ hợp tác đồng bạn, hiện tại lại biến thành khâu đồ hiền nội trợ. Chỉ là duy nhất không đổi là nàng biên kia hiếu thắng trái tim. Nghĩ như vậy, nàng trong mắt màu vàng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía khâu đồ, sau đó rất trực tiếp mời đạo, đêm nay đi ta nơi đó ăn cơm. Khâu đồ trước kia Đường Phỉ Phỉ nói lúc ăn cơm, khâu đồ là thật tin. Thằng đến chờ đi về sau, hắn mới phát hiện chính mình nguyên lai mới là bữa cơm kia. Đường Phỉ Phỉ cũng căn bản liền không định cơm, trực tiếp liền ăn khâu đồ. Cho nên hiện tại nghe xong Đường Phỉ Phỉ nói ăn cơm, khâu đồ trong lòng liền lập tức một đột. cái này báo cái rõ ràng là lại muốn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Đường Phỉ Phỉ màu lúa mì trên mặt mặc dù không có dư thừa biểu lộ, nhưng trong ánh mắt dục vọng lại là làm sao đều không che giấu được. Hiển nhiên, là một cái ngoài 30 như lang như hổ nữ nhân, hiện tại chính là Đường Phỉ Phỉ nhất có cần thời điểm. Thế thế, Khâu Đồ cũng không khỏi lòng mềm nhũn. Mà thôi, liền lại khổ một khổ chính mình đi. Ai bảo chính mình là thuần yêu đâu? Chỉ là yêu người nhiều một chút mà thôi. Cứ như vậy, buổi tối đi bồi Đường Phỉ Phỉ một đêm, ngày thứ hai, Khâu Đồ thần thanh khí sảng từ trên giường đứng dậy. Không thể không nói, lục giai đấu võ phái nữ thần, là thật nhuận a, cái này khiến Khâu Đồ thể nghiệm một phen cùng những nữ nhân khác hoàn toàn không giống thể nghiệm. Cũng làm cho Khâu Đồ tâm tình phá lệ tốt. Chỉ là đáng tiếc là, hắn cái này hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại đưa tiễn Đường Phỉ Phỉ, đưa mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ cùng Quan Tiêu xuất lĩnh khôi lỗi trùng đại quân, tiếp tục chinh phạt thứ 7 nơi ẩn nút bên ngoài thái biến cũ lúc, Thanh Lam lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Khâu Đồ bên người, sau đó sắc mặt hơi khó coi. Nhìn thấy Thanh Lam vẻ mặt này, Khâu Đồ có chút tò mò, hắn không khỏi nghiêng đầu dò hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam nhỏ giọng ư một tiếng, sau đó nói, xác thực xảy ra chuyện, mà lại là đại sự. Đại sự? Khâu Đồ dò hỏi, cái đại sự gì? Thanh Lam, lần này Thiên Thần thí luyện rất có thể lập tức liền muốn tiến hành đến kế tiếp giai đoạn. Kế tiếp giai đoạn? Khâu Đồ đi theo nhắc tới một câu, sau đó đột nhiên rõ ràng Thanh Lam ý tứ. Hắn khẽ cau mày đạo, cách Tuyệt Sơn mạch muốn sụp đổ rồi. Thanh Lam nhẹ gật đầu. Nàng đạo, nếu như không có đoán sai, nhiều nhất một cái tuần lễ, cách Tuyệt Sơn mạch liền sẽ triệt để sụp đổ. Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ chính là việc đại sự, thậm chí có thể nói sẽ là Thiên Thần thí luyện lớn nhất bước ngoặt. Dù sao, một khi cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, như vậy biên giới khu đem biến thành khu vực hạch tâm hai đại khu vực đạt thông, thế lực khắp nơi viện binh cũng đem đi thẳng đến tới. Cái này mặc kệ là đối với nhân loại trận doanh đến nói, vẫn là đối với thế đơn lực bạc Khâu Đồ, chiếu cơ đến nói, đều không phải chuyện tốt. Bởi vì, bọn họ vất vả góp nhặt ưu thế, rất có thể sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong bị thế lực khác mấy trăm năm tích lũy cho hòa tan. Cái này cũng sẽ để cho bọn hắn tỷ số thắng thẳng tắp trở xuống. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi mở miệng do hỏi, làm sao nhanh như vậy liền muốn sụp đổ, là xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam khẽ gật đầu. Nàng đạo, là cả bạn. Cả bạn. Khâu Đồ lặp lại một chút cái tên này. Sau đó nhớ tới đây là Thiên Thần thí luyện xếp hạng thứ nhì chuẩn thiên thần cấp khác cao thủ, cũng là lần này Thiên Thần thí luyện chiến thắng xác suất lớn nhất mấy người một trong. Khâu Đồ nhớ kỹ vị này chuẩn thiên thần, tham tài háo sắc, mà lại nhất là thích tại một ít chuyện thời điểm ngược đãi nữ nhân. Hàng năm chết ở trong tay hắn nữ nhân, không có 100 cũng có 80, mà lại tiểu chết tất cả đều kỳ kỳ quái quái. Nghe nói, lần này tới đến Thiên Thần thí luyện về sau, hắn cũng là một đường đi đến đâu, chơi đến đó. Có thể nói là sắc bên trong quỷ đói. Hồi ức xong cả bản tư liệu về sau, Khâu Đồ không khỏi hỏi, hắn làm sao rồi? Hắn cùng cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ có quan hệ thế nào? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam giải thích nói, cả bạn khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu cùng chinh phục khôi lỗi trùng nhưng là hiệu quả không lớn. Trước đó không lâu, ngươi lấy chân thần chi danh thu phục mấy bạn khôi lỗi trùng. Hắn đã biết về sau, học theo, cùng đài vào khôi lỗi trùng bộ lạc, sau đó hô to đã thấy chân thần, vì sao không bái? Kết quả, bị khôi lỗi trùng mắng, nói hắn ngu xuẩn. Trang diện một trận phi thường xấu hổ, trực tiếp để hắn thành Đông Nam địa khu trò cười nói đến đây, chính Thanh Lam cũng không khỏi che miệng cười trộm hai tiếng. Thế là hắn trong cơn giận dữ, đơn thương độc mã trực tiếp truy bạo ba cái khôi lỗi trùng bộ lạc. Bất quá, cái này cũng tiêu hao không ít thai biến chi lực. Bản thân hắn chính là cái thô kệch người, không am hiểu tính toán tỉ mỉ. Hiện tại phát hiện thai biến chi lực không đủ, cũng lười lại giữ nguyên kế hoạch tiếp tục quan sát cùng chờ đợi. Thế là hắn trực tiếp liên hệ một chút quan hệ không tệ thế lực, chuẩn bị sớm mở ra cách Tuyệt Sơn mạch, đem Thiên Thần thí luyện đẩy tới đến kế tiếp giai đoạn. Cứ như vậy, bọn họ những này thế lực lớn, liền đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động tính, phần thắng cũng đem đến gần vô hạn tại 100. Chương 662, phu nhân, ngươi không có lựa chọn. 1. Chương 662, phu nhân, ngươi không có lựa chọn. Một, nghe được Thanh Lam lời nói, Khâu Đồ khẽ cau mày. Cả bạn học chuyện của hắn, hắn ngược lại là không thèm để ý bởi vì đây vốn chính là hắn đào hố. Chính hắn đứng ở trước sân khấu, mục đích đúng là nghe nhìn lẫn lộn, để cái khác Thiên Thần thí luyện giả không biết rõ mình rốt cuộc làm sao thu phục khôi lỗi trùng. Cho nên, có người học theo, đây đều là sớm tại trong dự liệu của hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là đối phương phản ứng to lớn như thế, vậy mà dự định đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi dò hỏi, cách Tuyệt Sơn mạch đã yếu ớt đến loại trình độ này sao? Khâu Đồ nghĩ nghĩ, sau đó lại bổ sung một câu, ta nhớ được hơn một tháng trước, Thiên Thần thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, cách Tuyệt Sơn mạch còn phi thường kiên cố a. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đúng thế. Thiên Thần thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, cách Tuyệt Sơn mạch còn phi thường kiên cố. Lúc ấy có ba cái thế lực liên hợp cùng một chỗ, muốn thử từ trong ra ngoài đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch nhưng là phát hiện có hiệu quả, nhưng cần hao phí rất nhiều lực lượng. Vì để tránh cho bị thế lực khác hái quả đào, bọn họ cuối cùng từ bỏ kế hoạch này. Nhưng là, trong một tháng này, cách Tuyệt Sơn mạch tình huống bay nhanh chuyển biến xấu. Khả năng có quá nhiều bát giai thần linh đi vào khu vực biên giới. Coi như những này thần linh đều tại tận lực tránh sử dụng vượt qua khu vực dung nạp hạn độ năng lực, nhưng một tháng này, tính gộp lại lượng ý nguyên phi thường to lớn. Nói đến đây, Thanh Lam dừng một chút, sau đó lại bổ sung, kỳ thật, nửa tháng trước, ngươi tấn thăng bát giai thời điểm, chúng ta liền phát hiện ra một tia biến hóa. Nàng đạo, lúc ấy trước Viêm Thiên Vương còn nói, khi đó đã có thế giới cảm ứng. Bản thân cái này liền đại diện hai đại khu vực dung hợp. 643 trường, Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu. Thế giới cảm ứng bản thân liền là một cái mang tính tiêu chí sự kiện. Hiện tại xem ra, từ đó về sau, toàn bộ khu vực biên giới bắt đầu gia tăng tốc độ cùng khu vực hạch tâm dung hợp. Hiện tại, rất có thể lần nữa đạt tới một cái điểm giới hạn, cho nên cả bạn mới có thể lần nữa muốn đẩy ngã cách tuyển sân mạch. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ Tâm cũng càng thêm yên ổn xuống dưới. Xem ra, mặc kệ cả bạn đẩy không đẩy ngã cách tuyển sơn mạch, kỳ thật hai vực dung hợp cũng sẽ rất nhanh tới tới. Cái này mặc dù so hắn dự đoán phải nhanh quá nhiều, nhưng cũng chỉ có thể bình đến đem đến, nước tới đất ngăn. May mắn là trong tay hắn còn có Tư Nguyên Hội lá bài tẩy này. Có lẽ, cách tuyển sơn mạch sụp đổ, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền không còn do dự, hắn tấm kia xoáy khí trên mặt lần nữa nở rộ một cái nụ cười. Hắn đưa tay ôm Thanh Lam bà bay, sau đó nói, không có việc gì. Đây đều là việc nhỏ, bọn họ nghĩ đẩy vậy liền đẩy, chúng ta làm tốt chính mình liền đủ. Khả năng chưa hề cùng Khâu Đồ quan hệ như vậy thân mật qua, cho nên Thanh Lam có chút không thích đứng tránh thoát hai lần. Nhưng Khâu Đồ hiện tại có thể đã cùng nàng là cùng giai, đã sớm không phải lúc trước cái kia tùy ý này nắm con tốt nhỏ. Cho nên, nàng tránh thoát hai lần về sau, phát hiện căn bản vô dụng. Cho nên nàng không khỏi ngẩng đầu chừng một chút Khâu Đồ. Khâu Đồ giống như là không rõ Thanh Lam ý tứ, cho nên không khỏi túi đầu nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao rồi? Thanh Lam bị Khâu Đồ nắm cả bà bay, sau đó cảnh cáo nói, ta cũng không phải ngươi những nữ nhân kia. Ngươi chớ của ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Nghe được Thanh Lam lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười. Hán đạo, Thanh Lam, ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Hai ta chỉ là cùng chung chí hướng chiến hữu mà thôi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam hầu nghi nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất là như vậy. Nói như vậy xong, Thanh Lam cũng ở trong lòng nhỏ giọng nhắc tới cùng nổ nước bọn, tên chó chết này. Trước đó lừa phỉnh ta thời điểm, nói muốn đem thiên thần bị cách nhường cho ta. Kết quả, ai biết thời gian ngắn như vậy, hắn đã bắt dai. Xác suất lớn muốn nuốt lời. Ta cái này đã rất thua thiệt, nếu là đem chính mình lại ngã vào đi, vậy liền trực tiếp thua thiệt tê dại. Công ty làm một chút liền tốt, có thể ngàn vạn không thể làm thành cổ đông a, cái này chán ghét công việc đại tà thần, hiển nhiên là cá nhân sinh thanh tình. Cho chuyện xong tình báo, hai người cũng liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình chuyện đi. Mấy người phân công sáng tỏ, Khâu Đồ quản lý toàn cục, cố gắng giúp bọn hắn cái này tiểu đoàn thể tăng lên phần thắng, Chiếu Cơ cố gắng tăng thực lực lên, mau chóng đem chân thực sức chiến đấu tăng lên tới thiên thần thí luyện bảng danh sách trước năm. Thanh Lam chủ quản tình báo, lợi dụng vụ ẩn hội hệ thống tình báo, thu hoạch thiên thần thí luyện các mặt tin tức. Đến nỗi Trúc Vũ, nàng thì là vui chơi giải trí, qua vui vẻ là được rồi. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên cho Thẩm Linh Dương chuyển vận hạ thực lực. Khoảng thời gian này, có Trúc Vũ cái này song sinh tử trợ giúp, Thẩm Linh Dương thể nội linh đoàn trở nên càng lúc càng lớn, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi 2 tháng, thực lực liền đã tấn thăng tứ giai, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Dựa theo ban đầu ở Thanh Lam thần vực Tam Đô thành thí nghiệm, loại này tăng lên có thể sẽ một mực tiếp tục đến hai người thực lực gần nhau. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đến nói, Thẩm Linh Dương thực lực thượng hạn từ lâu mở ra. Một bên nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng một bên trở lại trụ sở của mình. Lúc này, trụ sở bên trong, Thu Hạ Hư ảnh ngay tại kia túi đầu nhìn xem nhân loại thư tịch. Hai ngày này, Khâu Đồ trừ thủ hộ Đường Phỉ Phỉ tấn thăng bên ngoài, trọng yếu nhất chuyện chính là cho Thu Hạ tẩy não. Làm người hai đời, Khâu Đồ đối với tẩy não loại sự tình này vẫn là rất am hiểu. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải một người, mà là Tây Bắc Tam Đại nơi ẩn nút tối cao lãnh tụ, dưới tay có vô số tinh binh cường tướng. Thế là, tại những cao thủ này cường độ cao tẩy não dưới, hiện tại Thu Hạ đã 100 xác nhận Khâu Đồ là ân nhân cứu mạng của hắn. Mà lúc trước sự kiện cũng bị sửa thành, Tư Nguyên Các mấy người cùng Vũ Ẩn Hội phát sinh xung đột, Vũ Ẩn Hội hội trưởng Thiên Khải ngang nhiên đối Tư Nguyên Các ra tay, cuối cùng dẫn đến phụ thân của Thu Hạ cùng ca ca chết tử, tẩu tử không biết tung tích. Thu Hạ đối Khâu Đồ cái này lý do thoái thác, mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là chính mình nhân cứu mạng giảng thuật sự thật, cho nên cũng đều tiếp nhận xuống dưới. Thế là, mấy ngày nay, Khâu Đồ cũng bắt đầu cho hắn thả một chút Vũ Ẩn Hội tội ác tại trời phim ngắn, tư liệu, sau đó cho hắn nhìn một ít nhân loại thư tịch. Hiện tại Thu Hạ rõ ràng càng ngày càng tán đồng nhân loại giá trị quan, mà bắt đầu đối Vũ Ẩn Hội càng ngày càng bài xích. Cái này từ hắn liên tục tăng lên độ trung thành liền có thể nhìn ra. Thu Hạ độ trung thành, 65 một cái không thấp số lượng. Nhất là kết hợp với đây chỉ là mấy ngày thành quả, liền càng có thể nhìn ra lần này tẩy não mạnh mẽ uy lực. Mà lúc này, Khâu Đồ lại cũng không là tới gặp Thu Hạ. Dưới lầu, cùng Thu Hạ lên tiếng chào hỏi về sau, Khâu Đồ trực tiếp lên lầu 2. Đi vào lầu 2 góc rẽ một chỗ góc tường, Khâu Đồ đông 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 gõ mấy lần vách tường. Một giây sau, vách tường từ từ mở ra, Khâu Đồ đi vào. Trong tường là một gian mật thất. Nói là mật thất, không gian kỳ thật lại không nhỏ. Khoảng chừng hơn 100 bình. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, phòng ăn, cái gì cần có đều có. Mà bố trí cũng phi thường tinh xảo cùng ưu nhã. Đá cẩm thạch mặt đất, thuần trắng vải cát mờ dở thảm, xa hoa đèn treo cùng tấm kia khoảng chừng 4 người rộng giường lớn. Quan trọng hơn chính là, chỗ kia mật thất phía đông vậy mà là một mặt to lớn cửa sổ sắt đất. Chỉ là kia mặt rơi ngoài cửa sổ cũng không phải là phong cảnh, mà là biệt thự phòng khách. Mà càng thần kỳ là, từ phòng khách đi lên nhìn, lại không nhìn thấy cái gương này, chỉ có thể nhìn thấy lớp ký tường. Hiển nhiên, đây là một kiện dùng thai biến bảo cụ đặc thù xử lý qua to lớn đơn mặt kính. Mà lúc này, Tư Nguyên Các phó các chủ Mạn Hoàng liền đang đứng tại cái kia to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem lầu dưới Thu Hạ, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Các chủ tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Đi vào mật thất, Khâu Đồ dừng lại, sau đó nhìn Mạn Hoàng bóng lưng, lễ phép chào hỏi. Nhưng Mạn Hoàng lại rõ ràng cũng không muốn phản ứng Khâu Đồ, cho nên nàng không nói một lời đứng ở nơi đó, thậm chí liền thân thể đều không chuyển. Chương 662, phu nhân, ngươi không có lựa chọn, 2, chương 662, phu nhân, ngươi không có lựa chọn, 2, thấy thế, Khâu Đồ cười cười, cũng không làm sao để ý bởi vì hắn có rất nhiều biện pháp có thể để Mạn Hoàng phản ứng chính mình. Nghĩ như vậy, hắn tay nâng lên một chút, lập tức, nơi lòng bàn tay của hắn hiện ra một viên hơi mở tiểu ấn, hiển nhiên đây chính là hắn từ chiếu cơ nơi đó đạt được Mạn Hoàng tụ thiên ấn. Tay cầm tiểu ấn, Khâu Đồ nhìn xem Mạn Hoàng, tâm niệm vừa động. Một giây sau, nguyên bản một mực mây trôi nước chảy đứng ở nơi đó Mạn Hoàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó hai chân thon dài đột nhiên kẹp chặt, kém chút đứng không vững. Nàng giống như là gặp cái gì trọng đại đá kích bình thường, tay che ngực, cắn môi, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Cứ như vậy qua hai giây, nàng hơi bình phục trạng thái, sau đó lúc này mới đột nhiên quay đầu, trừng mắt về phía Khâu Đồ, ngươi cái này biến thái, ngươi đối ta làm cái gì? Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tù Thiên Ấn quả nhiên chơi vui đâu. Nghĩ như vậy, hắn một bên vuốt vuốt trong tay tiểu ấn, một bên thuận miệng giải thích nói, Tù Thiên Ấn một loại phi thường đặc thù chuẩn thần kỹ, là hạn chế thực lực ngươi, khống chế mạng ngươi mạch đồ vật. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói, đương nhiên, nó cũng có một chút kỳ kỳ quái quái kèm theo hiệu quả. Chẳng hạn như, có thể trực tiếp khống chế thân thể của ngươi, có thể trực tiếp trừng phạt ngươi, để ngươi vô pháp tự chế chờ chút. Hiện tại xem ra, giống như hiệu quả không tệ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng mỹ lệ trên mặt tràn ngập xấu hổ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Khâu Đồ, gương mặt từng đỏ, màu xanh sẫm trường tóc quăn như gió lốc trước khi mưa mực lục hải chiều, nhẹ nhàng lắc lư. Tiểu nhân vô sỉ, liền không sợ gặp báo ứng sao? Khâu Đồ nghe vậy, cười cười, phu nhân, ngươi có thể thay cái khác từ sao? Cái từ này ta đều nghe ngán. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó lại hỏi ngược lại, mà lại ta tại sao là tiểu nhân, tại sao phải gặp báo ứng? Ngươi sở dĩ rơi xuống trong tay của chúng ta, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi tư nguyên cắt trước đối với chúng ta mưu đồ làm loạn, thừa dịp chúng ta tấn thăng thời kỳ mấu chốt đến đánh lén sao? Chuyện nguyên nhân gây ra là các ngươi. Làm sao hiện tại rơi xuống trong tay chúng ta, liền một bộ người bị hại dáng vẻ? Ngươi không cảm thấy các ngươi như vậy là đã nghĩ xử lý nghề phục vụ, lại muốn từ chuyện kiến tạo nghiệp sao? Mạn Hoàng rõ ràng đối với nhân loại một chút tục ngữ không hiểu rõ lắm, cho nên nghe được Khâu Đồ kia quanh co lòng vòng lời nói, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cho nên, nàng chỉ có thể trừng mắt Khâu Đồ, không ngừng mắng lấy. Khâu Đồ thấy thế, cũng không giận, mà là lạnh nhạt cầm tiểu ấn, lần nữa tâm niệm vừa động. A, dù cho có vừa rồi chuẩn bị, nhưng thủ thiên ấn hiệu quả sát thực quá mức mạnh mẽ, cho nên Mạn Hoàng thân thể lần nữa run lên, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng một cái lảo đảo, tay chống tại một bên trên ghế salon, phẫn hận nhìn xem Khâu Đồ, lần này lại là lời gì cũng không dám nói. Thấy thế, Khâu Đồ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, xem ra phu nhân cuối cùng là biết lễ phép căn bản, đây đối với chúng ta kế tiếp hợp tác là một cái khởi đầu tốt. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng một đôi xanh biết đôi mắt trừng mắt Khâu Đồ, sau đó nàng kẹp hai chân, tay run rẩy đặt tại trên đùi, âm thanh run rẩy mà hỏi, cái gì hợp tác? Khâu Đồ xuyên qua bên người nàng, đi đến cửa sổ sắt đất trước, xuyên thấu qua kia to lớn cửa sổ sắt đất, nhìn xem lầu dưới thụ hạ, sau đó mây trôi nước chảy nói, chỉ là một cái tiểu hợp tác. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nhìn xem Khâu Đồ cử động, Mạn Hoàng trong lòng đại khái có một chút suy đoán. Nàng con ngươi có chút co vào, phản xạ có điều kiện muốn mắng Khâu Đồ một câu lòng lang dạ thú, nhưng là nghĩ đến Khâu Đồ vừa mới kia kinh khủng thủ đoạn, nàng lại đem lời nói nuốt xuống. Nàng cắn môi, không nói lời nào. Nhưng Khâu Đồ cũng không có bỏ qua nàng. Khâu Đồ quay người, nhìn xem nàng, cầm tiểu ấn tay có chút nâng lên, làm bộ liền muốn cho nàng vòng thứ ba trừng phạt. Thấy thế, Mạn Hoàng khí mặt đều hồng. Nàng hai con ngươi có mắt nước mắt đỏ quanh, xấu hổ giận dữ nhìn xem Khâu Đồ, hợp tác thế nào? Khâu Đồ thấy Mạn Hoàng rốt cuộc phối hợp, lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu. Hắn chỉ lầu dưới thu hạ, sau đó nhẹ nói, kỳ thật, các chủ, ngươi khả năng không biết, ta một mực không muốn cùng tư nguyên các phát sinh xung đột, chỉ là các ngươi tới trước trêu chọc chúng ta lúc này mới bị bách phản kích, cho nên vì có thể đem can qua hóa ngọc lửa, cũng vì đừng để như thế sai lầm tiếp tục, ta tại phục sinh thụ hạ các chủ về sau cũng chưa nói cho hắn biết chân chính sự thật, mà là nói cho hắn cùng tư nguyên các phát sinh xung đột chính là vụ ẩn hội mà giết thụ tổ phụ tử cũng là vụ ẩn hội. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, hắn mặc dù tạm thời tin tưởng, nhưng một khi có những người khác trò chuyện lên ngay lúc đó chi tiết, hắn xác suất lớn vẫn là sẽ hoài nghi. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta làm chứng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng lông mày sâu nhăn. Cùng Khâu Đồ tiếp xúc cái này hơn nửa tháng, Mạn Hoàng đã sớm đã biết Khâu Đồ tính cách, hoàn toàn chính là âm hiểm xảo trá. Hắn lý do thông nghe, giống như không có vấn đề. Nhưng nghĩ lại nhưng dù sao có một chút không thích hợp. Đem Tư Nguyên Các cùng Khâu Đồ, chiếu cơ ở giữa cừu hận tái giá đến vụ ẩn hội trên thân. Như vậy, Tư Nguyên Các nếu như muốn báo thù, khẳng định là muốn hướng vụ ẩn hội báo thù. Tư Nguyên Các là Khâu Đồ kẻ địch, vụ ẩn hội đồng dạng cũng là Khâu Đồ kẻ địch. Để hai cái kẻ địch chó cắn chó, Khâu Đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ như vậy, Mạn Hoàng ánh mắt cũng không khỏi có chút nghiêm trọng. Mà lại, nàng luôn cảm giác lấy Khâu Đồ tính cách, không có khả năng đơn giản như vậy, rất có thể còn có thứ nhì, thứ ba cái mục đích. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Khâu Đồ cùng tự mình tiến hành tuế nguyện xét xử, thủ hạ liền sẽ tin sao? Hai ngày này, Mạn Hoàng tại lầu 2 cũng quan sát qua thủ hạ. Nàng luôn cảm giác thủ hạ là lạ. Hiện tại kết hợp với Khâu Đồ trong hợp tác dung một cái phỏng đoán hiện lên ở Mạn Hoàng trong lòng, chẳng lẽ thủ hạ mất trí nhớ rồi? Cho nên Khâu Đồ mới có thể muốn xuyên tạc lần này đại chiến nội dung. Nghĩ đến cái này, Mạn Hoàng đại não cũng bay nhanh chuyển động, nghĩ đến phá cục chi pháp. Chỉ là, Khâu Đồ rõ ràng cũng không chuẩn bị cho nàng nhiều thời gian hơn. Nhìn thấy Mạn Hoàng rõ ràng tâm tư không thuần, Khâu Đồ cầm Tù Thiên Ấn trong lòng lần nữa khẽ động. Một giây sau, Mạn Hoàng chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, hai cái đùi hiện lên vết đốt hình dạng, quỳ rạp xuống đất, nàng tay đè trên mặt đất, nỗ lực trèo chống, cắn môi, hai con ngươi cũng bắt đầu nổi lên hơi nước, hiển nhiên là chịu không được Tù Thiên Ấn khống chế. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ âm thanh cũng giống như ma quỷ lẩm bẩm, ở bên tai của nàng vang lên, "Phu nhân, ngươi không có lựa chọn khác." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng phẫn hận ngẩng đầu, trừng mắt Khâu Đồ. Khâu Đồ lại là ánh mắt bình thản nhìn xem nàng, sau đó nói, "Thủ tổ vẫn lạc, ngươi trượng phu chiến tử, thủ hạ chỉ còn tàn hồn. Ngươi là các ngươi Tư Nguyên hội duy nhất hỏa chủng. Nếu như ngay cả ngươi đều chết rồi, kia Tư Nguyên hội rất có thể liền thật không có cứu." Nói đến đây, Khâu Đồ ngồi xuống, ánh mắt cùng Mạn Hoàng cân bằng. "Ta xác thực có mục đích khác, nhưng là..." Nói đến đây, Khâu Đồ vô Mạn Hoàng phân lượng kia 10 phần mềm mại, sống sót bất tài là trọng yếu nhất sao? Nghe Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng sắc mặt không ngừng biến ảo. Nhìn thấy Mạn Hoàng bắt đầu do dự, Khâu Đồ cũng rèn sắc khi còn nóng đạo, mà lại ngươi cũng không cần lo lắng ta đem Tư Nguyên Các làm vũ khí sử dụng. Các ngươi Tư Nguyên Các lúc đầu thực lực cũng không bằng Vụ Ẩn Hội. Trước đó bọn hắn cũng không phải là Vụ Ẩn Hội đối thủ, hiện tại thụ tổ bọn hắn đều không có, liền càng không khả năng là. Tại loại thực lực này trên lệch cực lớn tình huống dưới, bọn họ làm sao có thể hướng Vụ Ẩn Hội ngang nhiên ra tay đâu? Câu nói này, khả năng thật đả động Mạn Hoàng, cũng có thể là nàng thật có chút chịu không được. Cho nên nàng thân thể run rẩy, cắn môi nhẹ gật đầu. "Nàng đạo, ta đáp ứng ngươi, đi nói cho thủ hạ ngươi cái gọi là chân tướng, nhưng ngươi muốn trước cởi ra ta Tù Thiên Ấn." "Bất quá, không biết có phải hay không là ảo giác." Khâu Đồ luôn cảm giác Mạn Hoàng đấy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cho nên, hắn đại não hơi đổi, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói, "Các chủ, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cũng không cần ngươi đi tự mình hướng thủ hạ giải thích đầu đuôi sự tình. Ngươi chỉ cần ghi chép cái giống." Nói đến đây, Khâu Đồ mở ra thứ nguyên không gian, lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch đặt ở trên mặt bàn, đối diện lấy Mạn Hoàng. Thấy thế, Mạn Hoàng con ngươi có chút co vào, trên mặt biểu lộ một chút trở nên có chút chán nản, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói câu, "Tốt." Cùng lúc đó, cách Tuyên Sơn Mạch, Thiên Khải cùng cả bạn chính sóng vai đứng ở nơi đó, bên cạnh hai người còn đứng lấy một thân ảnh phá lệ xinh đẹp nữ nhân, mà từ hai người sóng vai thái độ đến xem, cái này hiển nhiên cũng là một vị xếp hạng trước 5-8 giai đỉnh phong đại tà thần. Chương 663, thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút đến ném. Một, chương 663, thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút đến ném. Một, nữ nhân kia lớn lên rất yêu. Trắng men sắc gương mặt, mắt trái phía dưới có một viên giọt nước mắt chạm huyết trí. Nàng mặc một bộ xẻ tà cực cao màu đỏ sẫm váy dài, phát họa ra nàng kia xinh đẹp hình quả lê dáng người. Một đầu như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc dài, lọn tóc nhuộm dung kim thay đổi dần sáng bóng, sợi tóc gian quấn quanh lấy vĩnh viễn không dập tắt lân hỏa. Một cái nhăn mày một nụ cười, xem ra vô cùng yêu mị. Dường như nháy mắt mấy cái, là có thể đem nam nhân hồn câu đi đồng dạng. Bất quá thân phận của nàng cùng thực lực rõ ràng không tầm thường, đứng ở Thiên Khải cùng cả bạn hai vị này xếp hạng trước 5 đỉnh phong đại tà thần bên người, nàng không chút nào luống cuống, thậm chí còn mơ hồ cho hai người áp chế. Lúc này, nàng liền ngẩng đầu nhìn trước mặt kia đã sụp đổ tiểu một nửa cách Tuyệt Sơn Mạch âm thanh lời biếng, vũ mị dò hỏi, "Cả bạn ngươi chân thật nhất định phải đẩy ngã cách Tuyệt Sơn Mạch. Tại sao ta cảm giác có chút nguy hiểm đâu?" Nàng như ngọc hành ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy một sợi tóc, ánh mắt lười biếng mà nguy hiểm, hiện tại khôi lỗi chủng còn giới hạn tại đông nam cùng đông bắc hai cái địa khu. Mặc dù có chút nước tràn thành lụt, nhưng hết thảy cũng còn có thể khống. Nếu là cách Tuyệt Sơn Mạch sụp đổ, hai vực triệt để dung hợp, khôi lỗi chủng tiến vào khu vực hạch tâm, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, thần vương trách tội đứng dậy, cái này chịu tội là ngươi đến đánh, vẫn là ta đến đánh. Nữ nhân này thực lực cùng địa vị khả năng thật rất mạnh, luôn luôn thích chiếm nữ nhân tiện nghi cùng đối với nữ nhân không tôn trọng cả bạn, đối mặt nàng lại vô cùng đứng đắn. Hắn luôn lấy cái bụng lớn, sau đó mặt âm trầm nói, không mở ra cách Tuyệt Sơn Mạch chẳng lẽ khôi lỗi chủng nhóm liền chạy không đến khu vực hạch tâm sao? Hắn đạo, đừng quên, cách Tuyệt Sơn Mạch rộng tiến nghiêm ra, cho dù là một vị lục giai nữ hoàng muốn vụng trộm tiến vào khu vực hạch tâm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại khu vực hạch tâm sớm không biết bị chui vào bao nhiêu đáng chết côn trùng. Hắn đang đàm luận đến khôi lỗi trùng thời điểm, cũng không có theo như đồn đại thẹn quá hóa giận kia mập mạp trên mặt ngược lại tràn ngập không thèm để ý, hắn mắt nhỏ nhắm lại, bên trong lóe ra tinh quang, so sánh dưới, ta cảm thấy chúng ta bởi vì thiên thần thí luyện mà bó tay bó chân, ngược lại càng thêm phiền phức. Lần này thiên thần thí luyện cơ hồ hàm cái tứ đại thần quốc đại bộ phận cao thủ. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, hiện tại khu vực hạch tâm kỳ thật mới là trống rỗng. Sơ sót một cái, có lẽ liền sẽ để chiến cuộc thối nát. Cho nên, sớm một chút đẩy ngã cách Tuyệt Sơn Mạch đả thông hai vực, giải phóng chúng ta thực lực, nhanh chóng giải quyết khôi lỗi trùng thai, lúc này mới có thể toàn tâm toàn ý tranh đoạt thiên thần bị cách. Nghe được hắn, nữ nhân kia yêu mị khẽ cười một tiếng. Nàng vốn là cực đẹp, cười một tiếng phía dưới, lập tức dường như mị hoặc thương sinh. Chỗ gần con muỗi, xa xa chim bay, còn có một số tiểu động vật, trong khoảnh khắc đó động tác đều một chút đình trệ, sau đó đùng đùng rơi lấy đất. Nàng lại không thèm để ý chút nào, mà là dùng nàng kia yêu mị âm thanh, tiếp tục nói, "Các bạn đại nhân thật đúng là Đông Thần Vương một đầu chó ngoan, đâu ngay cả tại Thiên Thần thí luyện bên trong, đều không quên Đông Quốc độ sự vụ, lo lắng cho Đông Thần Vương gây phiền toái." Nghe được nàng, các bạn đậu xanh đại đôi mắt có chút nheo lại, sau đó hai con ngươi thiêu đốt lên hắc diễm, nhìn về phía nàng, âm thanh lạnh như băng nói, "Rõ gì? Ngươi muốn chết sao?" Hiển nhiên, nữ nhân này chính là Bắc Chi quốc độ thế lực lớn nhất Ứng Đỏ Chi lĩnh lãnh chúa, Thiên Thần thí luyện xếp hạng thứ 3 bát giai đỉnh phong đại tà thần, "Rõ gì?" Đỏ dịt cái này vưu vật rõ ràng rất biết đối phó nam nhân, nghe được cả bạn lời nói, nàng trên mặt lập tức lộ ra một cái vũ mị, xinh đẹp nụ cười, sau đó làm lúc nói, cả bạn đại nhân, ngươi hủ đến người ta nhà. Ngươi làm sao luôn luôn như thế mở không dậy nổi trò đùa a, người ta chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi nhìn ngươi liền têu đánh têu giết. Về sau còn thế nào vui sướng hợp tác a, nghe được đỏ dịt kia tao bên trong tao khí lời nói, lúc đầu một buồn lửa giận cả bạn. Đỏ dịt nữ nhân này xác thực có chút tài năng. Rõ ràng là nàng chọn trước chuyện, kết quả như thế một làm, ngược lại làm cho cả bạn lại tức giận lộ ra quá so đo đồng dạng. Lại nghĩ tới mấy người tiếp xuống xác thực còn muốn hợp tác, cho nên cả bạn nhận a nhận a nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà nhìn thấy chính mình thành công khống ở cả bạn, đỏ dịt cũng cười hì hì rời đi mục tiêu. Nàng một đôi màu xanh lam đôi mắt nhìn về phía một bên Thiên Khải, sau đó trừng mắt nhìn, phóng thích một cái yêu đớt mị hoặc, Thiên Khải đại nhân, cả bạn là muốn cho Đông Thần Vương làm chó, ngươi đâu? Ta nhớ được ngươi cùng Tây Thần Vương quan hệ không tốt. Vì cái gì, còn muốn đánh vỡ Cách Tuyệt Sơn Mạch? Cách Tuyệt Sơn Mạch một khi đánh vỡ, đến lúc đó Tây Thần Vương coi như có khả năng nhúng tay Thiên Thần Thí Luyện a. Mặc dù lại bị đỏ dịt gọi thành chó, nhưng cả bạn mí mắt không khỏi lần nữa cuộn loạn. Hắn thở một hơi thật dài, có tâm muốn bộc phát, nhưng là muốn đỏ dịt sự tích, nữ nhân này đừng nhìn mị đến tận xương thủy, nhưng là chỉ có cùng nàng tiếp xúc qua nhân tài của nàng biết, nữ nhân này đáng sợ tới cực điểm. Những năm này, chết ở trong tay nàng bắt giai đỉnh phong đại tà thần, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Tất cả đều là nhất thời hào kiệt. Trong đó, thậm chí còn có thiên thần chuyển thế. Mà chính nàng bản thân lại là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Chưa từng thua thiệt qua, chân trượt dò người. Lại thêm nữ nhân này thái biến năng lực, đối với người khác phái có đáng sợ tăng thêm, cho nên ngay cả bạn cái này bài vị còn cao hơn nàng một vị bắt giai đỉnh phong đại tà thần, cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Hoặc là nói, trước kia hắn đã từng cũng động đậy tiểu tâm tư, nhưng lại trong tay đỏ dịt ăn thiệt thòi lớn. Lúc này mới có giáo huấn. Cho nên, cả bạn nhận a nhẫn, cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng mình lửa giận. Mà cùng cả bạn cùng loại, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Thiên Khải, đối mặt đỏ dịt cũng vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy đỏ dịt hướng chính mình phóng điện, hắn thậm chí còn cảnh giác lui về sau một bước, sau đó lúc này mới ánh mắt thâm trầm, ngạo nghễ nói, chỉ là Tây Thần Vương, có thể ngăn ta thành tiểu thiên thần. Địch nhân của ta trừ ta ra, không có bất kỳ người nào. Nghe được Thiên Khải kia bức vị tràn đầy lời nói, đỏ dịt cười ngửa tới ngửa lui. Một bên cười, nàng một bên nhánh hoa run rẩy bình luận, một cái sắc quỷ, một cái trung nhị, còn có một cái lãnh cảm, lại thêm ta. Chúng ta tứ đại thần quốc đỉnh cao cường giả, đều là cái gì vớ ba vớ vẩn a ha ha ha. Nói đến đây, nàng kia song vũ mị cặp mắt đào hoa lần nữa liếc cả bạn liếc mắt một cái, sau đó lại lần trêu ghẹo nói, mà lại, chúng ta mấy người bên trong, có cùng thần vương thế bất lưỡng lập, có bằng mặt không bằng lòng, có không liên quan tới nhau, còn có tâm cam tình nguyện làm chó. Cũng là cái gì thành phần đều có. Thấy đỏ dịt trào phúng không dứt, cả bạn nhận a, rốt cuộc triệt để nhịn không nổi. Một lần, hai lần cũng liền mà thôi. Cái này đều 3 lần, 4 lần, thật làm hắn nhị dạ rùa a. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên đầu đột nhiên mọc ra 2 con lóe ra lôi quang kim giác, sau đó đấm ra một quyền. Bèng! Một thanh âm bạo, chỉ là một quyền, thế giới bình chướng trực tiếp bị đánh xuyên, cả vùng không gian đều đổ sụp, vỡ vụn. Lượng lớn hai biến chi lực bắt đầu từ vỡ vụn không gian bên trong tràn vào, mãnh liệt như sóng chiều hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Nơi xa một chút 3-4 giai hai biến sinh linh, cũng không kịp kinh hô, liền trực tiếp bị mãnh liệt hai biến chi lực thủy triều cho cuốn nát, trực tiếp vỡ lạc. Mà bên cạnh hắn Cách Tuyệt Sơn Mạch cũng bắt đầu không ngừng chấn động, to lớn hòn đá bắt đầu đùng đùng rơi xuống. Hắn chỉ là một kích, vậy mà dường như dung chuyển thế giới. Bắt giai đỉnh phong chi uy, khủng bố như vậy. Kết quả, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đó dịt lại giống như là người không việc gì giống nhau, không gian loạn lưu tại bên người nàng tựa như là yên tĩnh dòng suối, nàng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, sau đó giống như một con nhẹ nhàng chim sơn ca, tay khẽ trống, nhảy lên. Cả người vậy mà lấy cả bạn nắm đấm vì điểm tựa, xoay người, múa, cuối cùng đứng ở cả bạn trên nắm tay. Cả bạn hướng về phía trước vung ra nắm đấm, không chỉ không có đánh ở trên người nàng, còn dường như thành nàng nâng lên, thành nàng vũ đạo đạo cụ. Chương 663, thứ 3, thứ 4 nơi ẩn nút đến ném. 2, chương 663, thứ 3, thứ 4 nơi ẩn nút đến ném. 2, bất quá, nàng hiển nhiên cũng phát hiện cả bạn là thật giận. Cho nên, né tránh kia hung mãnh một kích về sau, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, để chân trần, nhảy đến giữa không trung, sau đó lạc lạc vừa cười vừa nói, ca chó, ngươi tính tình vẫn là như vậy kém a ha ha ha. Ngươi trước tỉnh táo một chút đi. Tuần sau ta sẽ đạt tới thời gian ước định, địa điểm, sau đó cùng nhau đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn Mạch. Nàng trần chùi hai chân trên mắt cá chân buộc lên một cây màu bạc trắng dây xích thượng treo mấy cái màu bạc trắng chuông. Nương theo lấy nàng nhẹ nhót, phát ra êm thai tiếng chuông. Ngay sau đó, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, nàng thân hình cứ như vậy nhẹ nhàng, hư không tiêu thất tại trong giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, các bạn, Thiên Khải, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, các bạn đều nhanh muốn bị tức điên. Hắn hai con ngươi xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều nhanh muốn từ trên mặt bay ra ngoài. Ta sớm muộn muốn làm chết nữ nhân này. Nghe được hắn, Thiên Khải yên lặng hướng đứng bên cạnh trạm. Đến tỏ vẻ cái này ngôn luận cùng chính mình không có quan hệ. Mà lại kỳ thật, hắn cảm giác đỏ dịt nữ nhân kia nói không sai, tứ đại thần quốc tứ đại thế lực người dẫn đầu, xác thực tất cả đều có chút không bình thường. Ân trừ hắn, ai vẫn là năm đó tốt. Nghĩ như vậy, Thiên Khải ánh mắt không khỏi có chút sâu xa, dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thấy chiếu cơ giống nhau. Kỳ thật hắn lần này đáp ứng cả bạn, muốn sớm đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn Mạch cũng không phải là hắn vừa rồi nói lý do. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, hắn sở dĩ đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn Mạch có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chiếu cơ. Tựa như đỏ dịt nói như vậy, một khi Cách Tuyệt Sơn Mạch sụp đổ, hai vực dung hợp, tứ đại thần vương liền có nhúng tay thiên thần thí luyện biện pháp. Trước kia hắn khẳng định là không nghĩ để tứ đại thần vương nhúng tay. Dù sao, hắn là Tây thần vương cái đinh trong mắt, thần vương nhúng tay về sau, hắn sát suất lớn không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại Chiếu Cơ có thể sống a, mà lại tại cạnh tranh thiên thần bị cách. So sánh chính mình loại này con tôm nhỏ, Chiếu Cơ cùng tứ đại thần vương năm đó ân oán, cần phải sâu nhiều. Đến lúc đó, thần vương giáng lâm, chính mình nhất định không phải mục tiêu thứ nhất. Huống chi, Thiên Khải rời đi Tây Bắc khu vực khoảng thời gian này, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã sớm lặng lẽ đem Chiếu Cơ phục sinh tin tức thông chi cho Tây thần vương. Tây thần vương mặc dù không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục, nhưng Thiên Khải rõ ràng cảm giác Tây Chi thần quốc vãng lai cách Tuyệt Sơn mạch thám tử lấy gấp trăm lần tốc độ gia tăng nói thật, Thiên Khải đều rất hiếu kỳ, một khi cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ, Chiếu Cơ cùng tứ đại thần vương phát sinh xung đột, sẽ là một loại cỡ nào hùng vĩ tráng cảnh cùng lúc đó. Khâu Đồ còn không biết lần này cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ phía sau liên lụy nhiều như vậy phương thế lực, đồng thời liên lụy nhiều như vậy đánh cờ. Hắn lúc này, ngay tại làm từng bước thi hành kế hoạch của mình. Có Mạn Hoàng phối hợp, Tuế Nguyên sách sử một chút Chiếu Cơ cùng Tư Nguyên các trận đại chiến kia, hay là vô cùng dễ dàng. Lúc ấy, mặc dù rất nhiều người đều biết là Chiếu Cơ cùng Tư Nguyên các phát sinh xung đột, về sau Tư Nguyên các đám người vẫn lạc, nhưng là cũng không có người biết Tư Nguyên các mấy vị cao tầng là như thế nào vẫn lạc, cũng không có người tận mắt chứng kiến là ai giết bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Khâu Đồ có quá nhiều có thể tùy ý phát huy địa phương, cho nên hắn đang vì Mạn Hoàng biết kịch bản thời điểm, liền trực tiếp đơn giản cải biên một chút sự thật. Tại chuyện xưa mới bên trong, Tư Nguyên các đám người vẫn là đang đuổi giết Chiếu Cơ, nhưng là ai biết nửa đường gặp đồng dạng lưu đồ làm loạn vụ ẩn hội, hai bên phát sinh xung đột, cuối cùng sống mái với nhau, cũng ra tay đánh nhau. Lúc này mới dẫn đến thụ tổ mấy người vẫn lạc, mà Khâu Đồ thì là trong lúc vô tình cứu Mạn Hoàng cùng thụ hạ hai người. Lúc ấy Mạn Hoàng trạng thái còn có thể miễn cưỡng trèo trống, lưu lại đoạn hình ảnh này về sau mới rơi vào trạng thái ngủ say. Mà thụ hạ linh hồn mặc dù ngay từ đầu liền lâm vào ngủ say, nhưng khả năng bởi vì linh hồn tương đối hoàn chỉnh, cho nên ngược lại sớm hơn tỉnh lại. Như vậy một bộ lý do thoái thác, lừa gạt một số cao thủ khả năng khó, nhưng là lừa gạt hạ thụ hạ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, vì có thể để cho toàn bộ cố sự càng thêm có thể tin, tại thu xong Mạn Hoàng hình ảnh về sau, Khâu Đồ cũng không có trực tiếp đem khối này ảnh lưu niệm thạch đưa cho thụ hạ, mà là đặt ở trong thư phòng của mình, cũng tiêu chú tin tức tương quan. Về sau, Khâu Đồ vì thụ hạ sáng tạo cơ hội, để hắn đi tới thư phòng của mình, cuối cùng trong lúc vô tình phát hiện khối này ảnh lưu niệm thạch. Là người đều hiểu kỳ. Tại phát hiện khối đá này khả năng liên quan tới chính mình phụ thân cùng ca ca cái chết về sau, thụ hạ vẫn không thể nào ngăn cản được dụ hoặc, nhìn lén khối này ảnh lưu niệm thạch bên trong hình ảnh. Thế là, cũng liền biết chuyện này chân tướng. Mặc dù, hắn có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì trong hình ảnh đầu đầu cùng ân nhân nữ nhân lớn lên như vậy giống. Chẳng lẽ mình tẩu tẩu kỳ thật bắt cá hai tay? Lại hoặc là phản bội đại ca của mình, cùng ân nhân làm lại với nhau? Bởi vì tin tức quá ít, thủ hạ cũng không có cách nào phán đoán rốt cuộc cái nào là chân tướng. Nhưng chính là như vậy chưa giải mật bí ẩn cùng Lữ Bạch, để thủ hạ càng thêm tin tưởng cái này hình ảnh chân thực tính. Khâu Đồ toàn bộ hành trình đều ẩn thân ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên thủ hạ hết thảy biến nào. Thủ hạ độ trung thành tại kia ngắn ngủi trong vài phút, từ 65 lên tới 72, lại ngã xuống 66, cuối cùng tăng lại 70, cũng ổn định lại. Từ cái này cũng có thể nhìn ra hắn kịch liệt tâm lý hoạt động. Tại xác định thụ hạ rốt cuộc có thể dùng về sau, Khâu Đồ cũng bắt đầu dần dần cho hắn tự do, cùng giúp hắn cùng Tư Nguyên các giật dây. Rất nhanh, thụ hạ liền cùng Tư Nguyên các lần nữa liên hệ bên trên, bắt đầu câu thông đứng dậy. Đương nhiên, đây hết thể đều tại Khâu Đồ dòng chính, Tây Bắc nơi ẩn nút bộ nội vụ giám thị phía dưới. Cứ như vậy lại qua 2 ngày. Ngày thứ 3, ngay tại Khâu Đồ nghe bộ nội vụ báo cáo giám thị thụ hạ tình huống thời điểm, hắn đạt được một cái tin tức ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình một cái già dặn nữ nhân, sau đó dò hỏi: Lê Phượng đại diện thứ ba, thứ tư nơi ẩn nút muốn cùng ta gặp mặt. Nghe được Khâu Đồ lời nói, cái kia già dặn nữ nhân nghiêm túc thận trọng nói: Đúng vậy, trưởng quan. Lê Phượng tư lệnh là giống quan bộ trưởng như thế truyền đạt. Bất quá, nàng tại đưa ra hội kiến tỉnh cầu lúc, liền đã đến chúng ta Tây Bắc địa khu. Nghe được nữ thân tín lời nói, Khâu Đồ lông mày đầu tiên là nhíu một cái, ngay sau đó, trong mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Tâm tư thông thấu hắn, chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ liền đoán được Lê Phượng đến mục đích. Bất quá cụ thể có phải là hắn hay không suy đoán, còn phải lại nghiệm chứng một chút. Mà lại, bất luận thế nào, Tây Bắc nơi ẩn nút mặc dù độc lập ra ngoài, nhưng vẫn là nhân loại trận doanh một viên. Lê Phượng đến tìm hắn, hắn về tình về lý đều là muốn gặp một chút. Thế là, Khâu Đồ cũng liền nhẹ gật đầu, có thể. Để Lê Phượng vào đi. Là. Trưởng quan. Hướng Khâu Đồ chào một cái về sau, nữ thân tín quay người ra ngoài. Chỉ chốc lát, nàng liền mang theo Lê Phượng đi vào Khâu Đồ văn phòng. Hôm nay Lê Phượng y nguyên người khoác một kiện áo giáp màu đen. Kia áo giáp phát họa ra nàng linh lung có hứng thú thân thể, cùng đứng thẳng cao ngất thân hình. Lại phối hợp nàng kia ngang thai tóc ngắn, lộ ra hiên ngang anh tư, nhiệt liệt như hỏa. Đi vào văn phòng, Lê Phượng hướng phía Khâu Đồ hơi không người một cái, sau đó nói: Khâu đại nhân, đã lâu không gặp. Nói xong, nàng dư quang liếc qua rời đi nữ thân tín, sau đó thẳng thắn nói: Lần này ta tới gặp ngươi, chỉ có một cái mục đích. Chúng ta thứ ba nơi ẩn nút, thứ tư nơi ẩn nút muốn đầu nhập ngươi dưới trướng. Mặc dù vừa mới liền đoán được loại khả năng này, nhưng khi chính thai nghe được Lê Phượng nói ra điều thỉnh cầu này, Khâu Đồ vẫn có chút hơi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện biểu hiện ra tâm tình của mình, mà là ánh mắt vô hỉ vô bì nhìn xem Lê Phượng, sau đó nói: Lê Phượng tư lệnh, cái này có thể cũng không phải là một cái thú vị trò đùa. Ngươi là nghiêm túc sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng trên mặt nở ra một nụ cười, sau đó nói, nhìn tới, Nghiên Nghiên không có nói sai. Khâu đại nhân quả nhiên muốn nhìn thành ý của ta. Đang khi nói chuyện, nàng bàn tay đến áo giáp bên dưới, hơi dùng lực một chút, nàng trên người áo giáp liền từng khối bị tháo xuống, lộ ra bên trong chỉ mặc thiếp thân nội y thân thể của nàng. Lần này, Khâu Đồ là thật không có kịp phản ứng, trực tiếp sững sờ tại kia, đều quên hô ngừng. Mãi cho đến Lê Phượng gỡ giáp, đã bắt đầu giải nội y, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng đưa tay nói, chờ một chút. Lê Phượng tư lệnh, ngươi làm cái gì vậy? Chương 664, thứ hai nơi ẩn nút tại hạ đại cờ, 1, chương 664, thứ hai nơi ẩn nút tại hạ đại cờ, 1, nghe được Khâu Đồ lời nói, Lê Phượng sửng sốt một chút. Sau đó nàng ngẩng đầu, kia song anh khí hai con ngươi nhìn về phía Khâu Đồ, nói, đây không phải quê hương các ngươi truyền thống sao? Nói thật, Khâu Đồ lúc ấy liền nghĩ báo cảnh. Đây rốt cuộc là ai ở bên ngoài cho mình quê hương bôi đen? Bất quá không đợi hắn mở miệng, Lê Phượng liền mở miệng nói ra, là Nghiên Nghiên nói. Nói xong, nàng khả năng cũng nhận ra một tia không đúng, nàng che lấy lồng ngực của mình, sau đó hồ nghi nói, chẳng lẽ đây không phải quê hương người tập tục sao? Khâu Đồ vừa định vì quê quán mình làm sáng tỏ một ít chuyện, kết quả Lê Phượng lại là đột nhiên lại mở miệng nói ra, chính là Nghiên Nghiên không hề giống đang gặp ta. Nàng thậm chí còn nâng một chút ví dụ, chẳng hạn như Hi Vương Phi, chẳng hạn như Tô Huyền Thanh. Lê Phượng ánh mắt nhắm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khâu Đồ, các nàng không đều là hướng ngươi dâng lên trung thành về sau, ngươi mới tiếp nhận các nàng sao? Khâu Đồ biểu tình nghiêm trọng, cái này Nghiên Nghiên vì giúp mình hống nữ nhân, làm sao cái gì đều đối ngoại nói? Bất quá Khâu Đồ hồi ức một chút, Nghiên Nghiên thật đúng không có lừa gạt Lê Phượng, bởi vì hắn lúc trước lừa dối Tô Huyền Thanh cùng Hi Vương Phi thời điểm, thật đúng nói qua dâng lên trung thành là quê hương mình truyền thống. 617, 624 trường, nhưng lúc đó Khâu Đồ chỉ coi đây là khuê phòng tình thú, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại trở thành bù mẹ giảng đánh trên người mình. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Lê Phượng cũng tiếp tục nói, Nghiên Nghiên nói rồi, ngươi mặc dù xem ra tương đối ôn hòa, mọi chuyện đều không so đo, đối thuộc hạ cũng vô cùng tốt, nhưng kỳ thật trong lòng có một đầu tuyến. Những cái kia là ngươi người một nhà, những cái kia là người ngoài, ngươi kỳ thật phân rất rõ ràng. Một người muốn đi vào trong lòng của ngươi, nhưng thật ra là phi thường khó khăn, cần hao phí lớn vô cùng tinh lực cùng tâm lực. Mà phiền toái hơn chính là, hiện tại ngươi đã là cao quý tam đại nơi ẩn nút chi chủ, bên người còn nhiều tinh binh cường tướng, ngươi có thể để lại cho người mới thời gian quá ít. Cho nên nàng mới đề nghị ta thẳng thắn trực tiếp đi đường tắt tốt rồi. Nghe được Lê Phượng lời nói, Khâu Đồ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói chút gì. Không thể không nói, Nghiên Nghiên cô gái này mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng đầu óc là thật kế thừa Diêm Sơn. Đem Khâu Đồ nhìn thấu thấu. Khâu Đồ đúng là một cái nhìn từ bề ngoài tùy tiện, giống như đối cái gì đều không thèm để ý, nhưng kỳ thật nội tâm có phi thường nghiêm ngặt thân sơ phân chia người. Người nào trọng yếu, người nào không quan trọng, trong lòng hắn rất rõ ràng. Mà bây giờ hắn, bên người quần mỹ vần quanh, lại còn nhiều tinh binh cường tướng, lưu cho người mới cơ hội quả thật rất ít. Cho nên, muốn nhanh chóng đi vào nội tâm của hắn, xác thực cần đi đường tắt, chẳng hạn như dâng lên trung thành. Quả nhiên, nương theo lấy Khâu Đồ nghĩ như vậy, Lê Phượng cũng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó một đôi đẹp mắt mắt phượng lấp lánh nhìn xem Khâu Đồ, nói, Nghiên Nghiên ý là, ngươi là một cái cấp trên tốt, đồng dạng cũng là một cái nam nhân tốt. Chỉ cần là ngươi nữ nhân, ngươi từ trước đến nay đều là toàn lực bảo hộ, cũng chưa từng tiếc rẻ tài nguyên. Cho nên, nếu tạm thời không có cách nào dùng thông thường phương thức rút ngắn cùng ngươi khoảng cách, vậy không bằng dứt khoát liền từ trên thân thể rút ngắn cùng ngươi khoảng cách. Làm trên thân thể khoảng cách thành số âm, kia trong lòng thượng khoảng cách tự nhiên cũng liền rút ngắn. Nói đến đây, Lê Phượng giống như là rốt cuộc làm tốt quyết định đồng dạng. Nàng hai tay kéo lấy nội y của mình bên trên, sau đó đột nhiên hướng hai bên kéo một cái, chỉ nghe suy kéo, một tiếng, nàng nội y liền vỡ thành đầy trời hồ điệp. Làm kia đầy trời hồ điệp chậm rãi rơi xuống mặt đất, xuất hiện tại Khâu Đồ trước mặt là Lê Phượng kia đường cong duyên dáng thân thể. Khả năng bởi vì lâu dài mang binh đánh giặc, Lê Phượng thân thể kia hiện lên mật đường sắc, hình ngập nước, xem ra tràn ngập lực bộc phát. Lại phối hợp thêm Lê Phượng kia ngang thai tóc ngắn, chưa nói xong thật có khác một phen phong thái. Chỉ là, vấn đề duy nhất là Lê Phượng mặc dù dáng dấp không tệ, khí chất cũng rất đặc biệt. Nhưng Khâu Đồ bên người tất cả đều là nhân gian tuyệt sắc, mà lại hai ngày trước còn bị Đường Phỉ Phỉ cái này đồ kỵ sĩ cho hảo hảo kỵ một trận, Khâu Đồ cái này trong thời gian ngắn, là thật đối đồng loại hình Lê Phượng không làm sao có hứng nổi. Mà lại, so sánh Lê Phượng như vậy nữ nhân, Khâu Đồ kỳ thật càng thích chức Viêm Thiên Vương như thế chín mọng nữ nhân, kia mới càng hợp khẩu vị của hắn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng cũng không khỏi có so đo. Hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt Lê Phượng, mà là tâm tình lạnh nhạt đi đến một bên bàn đọc sách chỗ, sau đó cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, nhẹ nhàng run hạ hộp thuốc lá, Khâu Đồ từ trong hộp thuốc lá rũ ra một con khói, sau đó ngậm trong miệng. Ngay sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bay sượn, lập tức một luồng ngọn lửa liền từ ngón tay của hắn toát ra, nhóm lửa trong miệng hắn thuốc lá. Màu xám sương mù lượn lờ từ Khâu Đồ đầu ngón tay dâng lên, Khâu Đồ vừa hút khói, một bên híp mắt đánh giá Lê Phượng. Mặc dù đã làm tốt dâng lên trung thành chuẩn bị, nhưng Lê Phượng dù nói thế nào cũng là nơi ẩn nút chi chủ, có cơ bản lòng xấu hổ. Cho nên đối mặt Khâu Đồ kia giống nhìn hàng hóa giống nhau dò xét ánh mắt, nàng ngay từ đầu còn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng là dần dần, gương mặt cũng bắt đầu càng ngày càng hồng, thân thể cũng càng ngày càng không được tự nhiên. Mà lại khả năng bởi vì chưa trải qua nhân sự, nàng thân thể bản năng nắm chặt tay, chân cũng không khỏi kẹp chặt, thân thể càng hơi có chút né tránh xoay hai lần. Khâu Đồ thấy thế, khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu giải chính mình áo nút thắt, giống như là thật đồng ý Lê Phượng thỉnh cầu đồng dạng. Thấy thế, Lê Phượng khẽ cắn bờ môi, ánh mắt lấp lóe, có thể rõ ràng nhìn ra trong lòng của nàng đang tiến hành kịch liệt trong lòng đấu tranh. Hiển nhiên, dù cho đã sớm làm tốt quyết định, nhưng nước đã đến chân, nàng vẫn là sẽ không tự chủ được thất vọng, bất an. Nhìn thấy nàng này tấm dáng vẻ khả ái, Khâu Đồ cảm giác càng có ý tứ. Động tác trên tay của hắn trở nên chậm hơn, tựa như là muốn thưởng thức Lê Phượng cái này tay chân luôn cuốn bộ dáng. Cứ như vậy, tại Lê Phượng trước mắt, hắn chậm rãi cởi ra tất cả áo nút thắt, sau đó cởi xuống áo của mình, từng bước một đi đến Lê Phượng trước mặt. Làm kia thân ảnh cao lớn bao phủ tại Lê Phượng trước người thời điểm, Lê Phượng rốt cuộc không còn bàng hoàng, nàng giống như là rốt cuộc làm tốt quyết định sau cùng bình thường, thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón Khâu Đồ gian nan vất vả mưa móc. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên, nàng cảm giác trên thân ấm áp, nàng trên người giống như nhiều một chút cái gì. Nàng một mặt mộng mở mắt ra, sau đó liền gặp được Khâu Đồ bàn tay đến phía sau của nàng, sau đó đem vừa mới cởi xuống áo choàng tại trên người nàng. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Khâu Đồ, ánh khí trên mặt tràn ngập nghi vấn. Giống như là không rõ Khâu Đồ tại sao phải cho chính mình không mặc y phục. Chẳng lẽ Khâu Đồ vậy mà thích như vậy tình thú? Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại là khoác vai của nàng bàng, sau đó một bên hướng trên ghế salon đi, vừa nói, Lê Phượng tư lệnh, Nghiên Nghiên nói không có sai. Ta đúng là một cái phi thường người cẩn thận, trong lòng có một cây cái cân, một đầu tuyến. Chỉ có đi qua ta khảo nghiệm, hoặc là bước qua đường tuyến kia người mới sẽ để ta làm thành người một nhà, xem như người nhà. Nhưng là, cái này cũng không nhất định phải dâng lên trung thành. Nhất là ngươi, kỳ thật có rất nhiều biện pháp có thể trở thành ta người một nhà, trở thành người nhà của ta. Đang khi nói chuyện, Khâu Đồ nắm cả Lê Phượng ngồi xuống trên ghế salon. Mà Lê Phượng nghe vậy, trên mặt biểu lộ rõ ràng càng thêm nghi hoặc. Nàng ánh mắt không ngừng lóe ra, giống như là tại phân biệt Khâu Đồ lời nói bên trong ý tứ. Một lát, nàng giống như là nghĩ đến cái gì dường như, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia giật mình thân sắc, ý của ngươi là nói, ta chỉ cần có phần này tâm, kỳ thật ngươi liền có thể coi ta là thành người nhà. Đến nỗi muốn hay không thật nhận lấy ta trung thành cũng không phải là điều kiện tất yếu. Chỉ cần tương lai ta tiếp tục toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, ngươi y nguyên sẽ tín nhiệm ta. Khâu Đồ muốn biểu đạt kỳ thật cũng không phải là ý tứ này. Nhưng là hắn cũng biết, một ít chuyện thao chi không thể quá gấp.